Chương 266 đã lâu thu đồ đệ nhiệm vụ, thu vị thứ tư đệ tử. Chương 266 đã lâu thu đồ đệ nhiệm vụ, thu vị thứ tư đệ tử. 3 ngày sau, Cổ Dạ Tiên môn cửa ra vào, rộng rãi lại phong cách cổ xưa trên bậc thang. Cố Huyền Thân mang một bộ áo trắng, hướng phía bầu trời, cưỡi tại thanh lưu trên lưng Huyền Đô khoát tay áo, cũng la lớn, "Tiểu Huyền tử, nhớ kỹ thường đến a. Chúng ta ổn dậy cửa lớn, vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở." "Hô thôi." Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười, tiếp lấy nói bổ sung, "Đúng rồi, lần sau ta nhất định phải dẫn ngươi đi câu lan nghe hát, để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút nhân gian sung sướng." Nghe nói như thế, cưỡi tại thanh lưu trên lưng Huyền Đô thân thể bỗng nhiên lảo đảo một chút, suýt nữa từ thanh lưu trên thân ngã xuống. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ kia bảng trong nháy mắt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía dưới Cố Huyền. "Cố Minh, hảo ý của ngươi tại hạ tâm lĩnh, chỉ là ta hôm nay xác thực còn có chuyện quan trọng tại thân, thực sự không tiện ở lâu, chỉ có thể xin cáo từ trước, ngày khác có rảnh, chúng ta lại gặp nhau uống." Nói xong, Huyền Đô không còn dám dừng lại lâu, sợ Cố Huyền nói tiếp ra một chút làm hắn lúng túng lời nói. Thế là, hắn vỗ nhẹ dưới thân thanh lưu. Con trâu giả kia tựa như cùng mũi tên rời cung bình thường, chờ chủ nhân cấp tốc biến mất tại phía chân trời xa xôi bên cạnh. Nhìn qua Huyền Đô thân ảnh đi xa, Cố Huyền không khỏi nhếch miệng, nói lẩm bẩm, "Hừ, gia hỏa này, rõ ràng trong lòng nghĩ đi rất, vẫn còn muốn giả làm ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng. Thật là một cái có tặc tâm không có tặc đảm đồ hèn nhát." Đang lúc hắn lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, đột nhiên, một trận thanh thúy êm tai thanh âm nữ tử tại bên cạnh hắn vang lên, "Câu lan nghe hát là có ý gì? Nghe giống như chơi rất vui đâu, ta cũng muốn đi." Bất tình lình thanh âm, đem Cố Huyền giật nảy mình. Hắn sững sốt một lát, mới quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới bên cạnh hắn. Nàng này khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi mắt đẹp giống như thu thủy giống như thanh tịnh sáng tỏ, để cho người ta gặp chi tiện khó mà quên. Nàng người mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, gió nhẹ lướt qua, váy áo nhẹ nhàng phiêu động, càng lộ ra nàng dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như tiên tử xuống phàm trần. Cố Huyền trợn to mắt nhìn trước mắt vị nữ tử này, sau nửa ngày mới lên tiếng, ta nói, thánh mẫu, ngươi thế nào còn chưa đi? Kim Ngao đảo chỗ kia ta chờ đợi vài năm, thật sự là có chút nhàm chán cực độ. Ngươi chỗ này coi như thú vị hơn nhiều, ta vì sao muốn trở về? Kim Linh Thánh Mẫu hứng hở liếc qua Cố Huyền, khoe miệng có chút dương lên, cười như không cười nói ra, làm sao? Ngươi tựa hồ cũng không hy vọng ta ở chỗ này, là hoan nên ta lạc. Nghe vậy, Cố Huyền trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, nhưng trên mặt hay là cấp tốc chất lên dáng tươi cười, vội vàng khoát tay giải thích nói, hắc, sao có thể nói như vậy? Tiên tử đại giá quang lâm, ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể không chào đón ngài đâu? Nhưng mà, Kim Linh Thánh Mẫu hiển nhiên không ăn hắn bộ này, nàng đôi mắt đẹp kia chăm chú nhìn Cố Huyền, giọng dịu dàng cười nói, a, có đúng không? Đã như vậy, vậy chúng ta không ngại hỏi một chút tâm như thế nào, nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không thực tình hoan nên ta đến. Nói đến đây, chỉ gặp Kim Linh Thánh Mẫu cái kia trắng nón như ngọc bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo, một khối bóng ánh sáng long lanh giống như thủy tinh giống như tinh khiết không tì vết tảng đá xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Tảng đá kia tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức thần bí, phản phất nó cũng không phải là đến từ trần thế gian đồ vật. Nhìn kỹ lại, trong viên đá tựa hồ có một sợi đại đạo quy tắc chi lực lưu động, vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú nó liền có thể cảm nhận được một cô áp lực vô hình đập vào mặt. Khối đá này tên là Vân Tâm Thạch, là một vị nào đó một mình sáng tạo thiên mệnh đại đạo, chỉ cầu thần đạo đỉnh phong Nho Đạo đại hiền nghiên cứu ra được đồ vật. Nghe nói tại luyện chế Vân Tâm Thạch trong quá trình, vị đại hiền kia không chỉ có dung nhập thế gian hiếm thấy Vân Tâm Cỏ, còn xảo diệu vận dụng một tia đại đạo quy tắc chi lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Vân Tâm Thạch có được có thể nhìn rõ lòng người năng lực đặc thù. Vô luận là tu vi cao thâm tiên nhân, hay là mới vào tiên đạo thái điểu, chỉ cần đứng đang Vân Tâm mặt đá trước, sâu trong nội tâm tất cả bí mật đều sẽ bị vô tình bạch trần đi ra, không chỗ che thân, không chỗ có thể ẩn nấp. Thấy cảnh này, Cố Huyền lập tức trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm ra đáp lại ra sao. Ai nha mà ơi, nữ nhân này thật không đơn giản a, thật không phải tốt lừa dối hạng người. Lần này có thể nói là rời lên tảng đá nện chân của mình. Đúng lúc này, đã lâu hệ thống thu đồ đệ nhắc nhở tại trong óc của hắn vang lên. Đốt, phát động thu đồ đệ nhiệm vụ, xin mời ký chủ tiến về Nam Thiện Bộ Châu, Đại Thương Tiên Triều, Triều Ca Thành thu đồ đệ. Thu đồ đệ thành công, thu hoạch được ban thưởng phong phú tính danh, thể tính Xuân Thiên Phú, cực phẩm thể chất, Nho Đạo Thánh Thể bối cảnh, Hàn Môn Chi Sĩ. Nó bị hôn thê Dương Ngọc Hoàn bị Liễu Tử Thành ngấp nghé, dồn nó ngộ hại. Là báo thù này, nó vươn lên hùng mạnh, nhập Nhạc Lộc thư viện, thành Nho Sinh. Muốn mượn 10 năm một lần chi tiên quan xuân bay, nhập tiên triều làm quan. Nhưng bị Nhạc Lộc thư viện nhị trưởng lão Mưu nó Nho Đạo Thánh Thể, bị hãm hại mà bị trục, là nhị trưởng lão sai tới tu tiên giả trói hướng Triều Ca Thành bên ngoài một mật thất. Ý nghĩa tại hủy tề Tĩnh Xuân Thánh Đạo chi đồ, lấy bí pháp dung Nho Đạo Thánh Thể tại tự thân. Chương 267 đại nho ý chí, bán thánh không thể gãy. Thư sinh hùng tâm, vạn giới không thể lay. Chương 267 đại nho ý chí, bán thánh không thể gãy. Thư sinh hùng tâm, vạn giới không thể lay. Không đợi Cố Huyền kịp phản ứng, thanh âm hệ thống nhắc nhở tiếp tục vang lên. Leng keng. Kiểm tra đo lường đến đông đủ Tĩnh Xuân sinh mệnh thở hơi cuối cùng, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, xin mời ký chủ kịp thời tiến về Nam Thiện Bộ Châu, Đại Thương Tiên Triều Triều Ca Thành thu đồ đệ. Nghe đến đó, Cố Huyền thần sắc trầm xuống, ta dựa vào, cái này đã lâu thu đồ đệ nhiệm vụ, vừa lên đến liền để chính mình đi qua cứu người sao? Bất quá hắn cũng không có chậm trễ. Hắn cảm thấy cùng đối mặt Kim Linh Thánh Mẫu, hắn còn không bằng đi cứu chính mình tứ đồ đệ Tề Tinh Xuân. Lập tức Cố Huyền Câu nói vừa dứt, nói tiên tử ngươi đã ưa thích cái này, muốn chơi bao lâu đều có thể, ta ổn dậy hoan nên, tại hạ quá mót, đi trước một bước. Không đợi Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng, hắn lập tức thi triển 3000 đại đạo thuật một trong, đại na di thuật. Trong chốc lát, cả người biến mất ngay tại chỗ, ngay cả một tia không gian ba động đều không dễ làm cho người phát giác. Nhìn thấy lấy cớ nước tiểu độn mà đi Cố Huyền, Kim Linh Thánh Mẫu gương mặt xinh đẹp lập tức có chút lạnh lẽo. Tốt ngươi cái Cố Huyền, buồn tiên tử cứ như vậy không nhận ngươi chào đón. Đại Thương Tiên Triều, Triều Ca Thành. Ngoài thành tây ngoại ô 20 dặm chỗ, có một tòa liên miên bất tuyệt dãy núi, tên là Bằng Kỳ. Nơi đây rời xa Tiên Triều đế đô ồn ào, tĩnh mịch tường hòa. Hoàn cảnh thanh lũ hợp lòng người. Một đầu đường bốn làn xe dòng sông vắt ngang dãy núi, nước sông không sâu, vẹn vẹn chỉ nhân phần eo, lại nước trong suốt thấy đáy, có thể thấy được đông đảo con cá chơi đùa trong đó. Nơi đây rời xa huyên áo, có núi có nước, hoàn cảnh thanh lũ, quả thật tận cư tốt chỗ. Tại dòng sông Hạ Du, liền có một tòa mang theo trận pháp bảo hộ, quy mô hùng vĩ, tên là Nhã Viên Trang Viên. Bất quá hôm nay Nhã Viên lại là tràn ngập khẩn trương mà nguy hiểm không khí. A Đổi, chỉ nghe một tiếng vang dội hắt xì âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vừa mới xuất hiện tại Nhã Viên hậu viện giam giữ Tề Tĩnh Xuân ngoài mật thất Cố Huyền, kìm lòng không được nuốt cái mũi. Chỉ bất quá hắn bất thình lình tiếng vang, lại là trong nháy mắt phá vỡ chung quanh bốn có yên tĩnh. Từng đạo cường hãn mà tràn ngập sát cơ lực lượng đột nhiên từ trong mật thất bắn ra, giống như núi lửa phun trào bình thường thế không thể đỡ. Ngay tại một giây sau, ba đạo bóng đen giống như quỷ mị cấp tốc thoáng hiện, trong nháy mắt liền đem Cố Huyền bao bọc vây quanh. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là ba tên thân mang hắc bảo tu tiên giả. Trên thân mỗi người bọn họ đều tản ra làm người sợ hãi uy áp, tu vi của nó vậy mà thuần một sắc đạt đến thái ớt kim tiên khủng bố cấp độ. Trong tay chô nắm vũ khí cũng cực kỳ kỳ lạ, vậy mà đều là từng cây âm trầm quỷ dị khốc tang đồng. Những này khốc tang đồng toàn thân đen kịt, phía trên khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án, lóe ra u ám quang mang, phản phất tận chứa vô tận lực lượng tà ác. Ba tên người áo đen bên trong cầm đầu người áo đen kia, trừng mắt Cố Huyền trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Có thể xuất hiện ngoài mặt thất, chỉ có địch nhân. Cho nên hắn cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, cánh tay đột nhiên bung lên, trong tay khốc tang đồng mang theo một trận lăng lệ kinh phong, gào thét lên hướng Cố Huyền hung hăng đập tới. Một kích này lực đạo hùng hồn, tốc độ nhanh như thiểm điện, ẩn chứa trong đó vô tận sát ý trong nháy mắt quét sạch ra, bốn bề không khí đều rất giống ngưng trệ bình thường. Tại lão đại thẳng hướng Cố Huyền lúc, còn lại hai người vung tay lên một tòa vô hình cấm chế bao trùm tại cả viện, đem Cố Huyền đường lui phong kín, để phòng nó chạy trốn. Nếu là đổi thành mặt khác người tầm thường, dù phải như vậy trước có sói sau có hổ tuyệt cảnh, kết cục hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất đáng tiếc bọn hắn đụng phải treo vương Cố Huyền, vậy cái này ba người kết quả là có chút bi kịch. Chỉ nghe thấy Cố Huyền trong miệng hời hợt phun ra một cái định chữ, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại như là lôi đình vạn quân bình thường vang vọng bốn phía. Chỉ một thoáng, nguyên bản khí thế hùng hổ, sắc ý bừng bừng nhào về phía hắn cái đầu kia mắt, tính cả hai gã khác người áo đen đồng bạn, tất cả đều giống như là bị làm ma pháp một dạng. Trong lúc bất chợt bị giam cầm ở nguyên địa, không có cách nào động đậy mảy may. Bất thình lình kinh người biến cố, khiến cho ở đây ba người cũng không khỏi trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, phảng phất lập tức tiến vào trong vực sâu không đáy. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ. Trong lòng càng là không hẹn mà cùng lộn bột một thanh âm vang lên, xong. Lần này thật đúng là đã đến một khối cứng đến nỗi không có khả năng cứng hơn nữa thiết bản a. Loại này có thể một lời đã nói ra, pháp lệnh liền tùy theo có hiệu lực vô thượng thần thông, tuyệt đối không thể nào là phổ thông huyền tiên cảnh người tu hành có khả năng thi triển ra. Vẹn vẹn bằng vào chiêu này thần hồ kỳ kỹ ngôn xuất pháp thủy, cũng đủ để chứng minh trước mắt cái này tên là Cố Huyền giá hỏa thực lực sâu không lường được, xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cố Huyền trải qua thẳng đi vào người áo đen kia đầu mục trước mặt, vươn tay điểm hướng nó mi tâm. Siêu hồn mở. Trong chốc lát, từng luồng dòng tin tức tiến nhập Cố Huyền trong đầu, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Thu tay lại. Bình một tiếng, người áo đen kia đầu mục giống như vô lực thi thể giống như ngã xuống mặt đất. Hắn giờ phút này hai mắt vô thần, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, ngực trầm đổng chập trùng, hiển nhiên nó còn sống. Mặc dù cũng chưa chết, nhưng cùng chết không có khác nhau, thần thức đã xóa đi, mất trí hắn. Tại thời khắc này, triệt để biến thành một bộ cái xác không hồn. Còn lại hai người Cố Huyền vung tay lên, liền để nó triệt để hôi phi yên diệt. Trước sau không đến một phút đồng hồ, Cố Huyền diệt sát ba tên thái ớt kim tiên, cùng chơi giống như. Tiếp lấy thần thức quét qua, trong toàn bộ trang viên tồn tại tu tiên giả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị dương đuổi. Sau đó Cố Huyền xóa đi hết thảy vết tích, bao quát thiên cơ. Xử lý xong đây hết thảy, hắn mới vững bước vào trong mật thất, lập tức liền cảm nhận được một cỗ âm lanh ngập khí tức mãnh liệt mà đến. Xuyên qua hẹp dài mà kiểm chế thông đạo, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng, tiếp theo tầm mắt dần dần trống trải. Nguyên lai, nơi này là một chỗ lờ mờ lại ở mức địa lao. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng khí tức mục nát. Mà Cố Huyền ánh mắt, trước tiên liền dừng lại tại địa lao chính giữa thập tự hình cụ bên trên, cột một chật vật không chịu nổi thanh niên nho sam. Chính là lần này hệ thống thu đồ đệ nhiệm vụ vị thứ tư đồ đệ, Tề Tinh Xuân. Chỉ bất quá hắn giờ phút này có chút vô cùng thê thảm, trên thân không có một khối tốt, một tấm anh tuấn đẹp trai gương mặt, tất cả đều là vết thương chồng chất. Có lẽ là phát giác được có người. Nguyên bản ngẹo đầu đã hôn mê Tề Tinh Xuân, chậm rãi mở hai mắt ra. Ý thức chậm rãi từ trong hỗn độn trở về hiện thực. Khi ánh mắt của hắn cùng Cố Huyền giao hội một sát na kia, Tề Tĩnh Xuân giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường, trong nháy mắt bộc phát ra hừng hực lửa giận. Chỉ gặp hắn đông nhiên thẳng băng thân thể, mở to hai mắt nhìn, hung tợn nhìn chằm chằm Cố Huyền. ánh mắt kia phảng phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Ngay sau đó, liên tiếp khó nghe chửi mắng như nước vỡ đê giống như từ trong miệng hắn phun ra ngoài, nhã nhặn bại hoại. Các ngươi bọn này dối trá đến cực điểm ra hỏa, Nho đạo sớm muộn sẽ bởi vì các ngươi những này cái gọi là chính nhân quân tử mà đi hướng hủy diệt. Từ Ngạn Bác, Từ Ngạn Bác, ta thật sự là mắt bị mù mới có thể nhìn lầm ngươi. Vốn cho rằng ngươi thân là sư trưởng có thể làm gương tốt, tự thân dạy dỗ, nhưng hôm nay xem ra, ngươi bất quá là cái hất lên ra người cầm thú thôi. Các ngươi những chó săn này, nhanh để Từ Ngạn Bác mặt người dạ thú ngụy quân tử cút ra đầy cho ta. Theo cảm xúc càng kích động, Tề Tĩnh Xuân phía sau ngôn từ cũng càng phát ra kịch liệt cùng thô tục, đến cuối cùng quả thực là khó nghe. Đối mặt mưa to gió lớn này giống như nụ mạng, Cố Huyền cũng không có xuất thủ ngăn lại, chỉ là khoe miệng có chút dương lên, mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, có chút hăng hái chờ đợi lấy Tề Tĩnh Xuân đem trong lòng phẫn nộ toàn bộ phát tiết đi ra. Ước chừng một chén trà thời gian, Tề Tĩnh Xuân đã mắng không lên tiếng, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, thể nội khí lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Gặp tình hình này, Cố Huyền vừa rồi cất bước tiến lên, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem thở hổn hển Tề Tĩnh Xuân, trầm âm thanh hỏi, mang xong. Tề Tĩnh Xuân cũng không ngôn ngữ, chỉ là trợn mắt tròn xoe, gắt gao chừng mắt Cố Huyền. Đợi chút một lát, hắn mới dùng khàn khàn tiếng nói nói ra, đại nho ý chí, bán thánh không thể gãy, thư sinh hùng tâm, vạn giới không thể lay. Vô luận các ngươi như thế nào tra tấn tại ta, như toan thu hoạch trên người của ta đồ vật, ta chính là chết, cũng sẽ không để cho các ngươi đạt được. Nghe được lời này, Cố Huyền hai mắt đột nhiên sáng lên, trầm giọng nói, tốt một cái đại nho ý chí, bán thánh không thể gãy, thư sinh hùng tâm, vạn giới không thể lay. Có ngươi lời ấy, đủ đoán được, Thái Sơ Tiên vực chắc chắn sinh ra một vị mới nho thánh. Ha ha. Tề Tĩnh Xuân khẽ miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh, tức giận mắng chửi nói, các ngươi bọn này từ lao đăng chó săn, ương quyền. Bớt ở chỗ này cùng lão tử lôi kéo làm quen, lão tử đúng vậy ăn các ngươi một bộ này. Đối mặt Tề Tĩnh Xuân kịch liệt như thế ngôn tử, Cố Huyền nhưng lại không động giận. Ngược lại có chút hăng hái nhìn chăm chú hắn, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi vì sao cứ như vậy chắc chắn ta là cái kia Từ Ngạn Bác thủ hạ? Chẳng lẽ ta liền không thể là đến đây giải cứu người của ngươi sao? Nghe nói như thế, Tề Tĩnh Xuân không khỏi nao nao, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác, người trước mắt trên thân phát ra khí tức mười phần lạ lẫm, cùng lúc trước bắt cóc chính mình cái kia ba cái người áo đen hoàn toàn khác biệt. Cho tới giờ khắc này, hắn vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được tình huống có lẽ cũng không phải là như chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Thế là, hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cố Huyền. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn bị một mực hấp dẫn lấy, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một vị thân mang một bộ trắng loáng như tuyết bảo phục nam tử tuổi trẻ. Nam tử kia dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng ở giữa lộ ra một cô linh động chi khí. Sóng mũi cao miệng môi dưới có chút dương lên, phát họa ra một vòng như có như không dáng tươi cười, để cho người ta không khỏi lòng sinh thân cận chi ý, đặc biệt là cái kia mở mịn xuất trần khí tức vờn quanh quân thân, tựa như tiên nhân hạ phàm, lại tốt giống như từ trong bức họa đi ra nhân vật. Tay áo càng là không gió mà bay, vì đó tăng thêm mấy phần tiêu sái cùng phiêu giật cảm giác. Lúc này, vị này như là trích tiên giống như nam tử tuổi trẻ chính cười nhẹ nhàng nhìn qua chính mình, trong mắt lóe ra ôn hòa mà hào quang sáng tỏ. Phản phất có thể thấy rõ hết thảy, nhưng lại mang theo một tia cao thâm mặt chắc hương vị. Chương 268 ta chính là ổn dậy một chút chủ, hôm nay bấm ngón tay tính toán, người ta có sư đồ duyên phận. Chương 268 ta chính là ổn dậy một chút chủ, hôm nay bấm ngón tay tính toán, người ta có sư đồ duyên phận. Khi thấy một bộ áo trắng, khí chất xuất trần, phản phất trích tiên giống như Cố Huyền lúc, Tề Tĩnh Xuân lúc này mới phát hiện người trước mắt, cùng trước đây đem hắn bắt cóc đến đây đám kia hung đồ hoàn toàn khác biệt. Vị này áo trắng như tuyết, phản phất trích tiên giống như nam tử, toàn thân tản ra một cỗ bình thản mà ấm áp khí tức, để cho người ta mảy may không cảm giác được nửa điểm ác ý tương phản. Hắn cho người ấn tượng đầu tiên chính là như gió xuân ấm áp, loại kia lực tương tác khiến cho bất luận kẻ nào đều khó mà đối với hắn sinh ra ác cảm, thậm chí sẽ không tự chủ được sinh lòng hảo cảm. Cứ việc bị Cố Huyền phong thái hấp dẫn, nhưng Tề Tĩnh Xuân cũng không bởi vậy đánh mất lòng cảnh giác. Dù sao, hắn tin tưởng nhớ kỹ mình lúc này giờ phút này thân ở chỗ nào, cùng cái kia làm hắn lâm vào khốn cảnh như vậy kẻ cầm đầu, Nhạc Lộc thư viện nhị trưởng lão Từ Ngạn Bác. Từ Ngạn Bác biết được chính mình chính là hiếm thấy nho đạo thánh thể đằng sau, thái độ liền phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Người này đầu tiên là vu hãm hắn chưa cho phép, tự tiện xông vào Nhạc Lộc thư viện cấm địa, Nho Lâm. Có thể trên thực tế, rõ ràng chính là Từ Ngạn Bác tự mình mang theo hắn tiến vào bên trong. Cũng hoang xưng là thụ lão phu tử chi mệnh triệu kiến. Ai có thể ngờ tới, cuối cùng chờ đợi Tề Tĩnh Xuân đúng là một trận thiết kế tỉ mỉ bấy dập. Hồi tưởng lại đoạn trải qua này, Tề Tĩnh Xuân hối tiếc không thôi. Chỉ hận chính mình có mắt không trọng, tin nhầm Từ Ngạn Bác dạng này ngụy quân tử. Càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin chính là, từ trước đến nay được vinh dự Nam Thiệm Bộ Châu duy nhất một mảnh nho đạo tịnh thổ Nhạc Lộc thư viện, vậy mà cũng sẽ ẩn giấu đi như vậy dơ bẩn chuyện xấu xa, thật sự là làm người sợ run cười chê. Cái kia đang dẫn đến cực điểm Từ Ngạn Bác thiết kế hãm hại chính mình, làm hại hắn bị lao phu tử vô tình trục xuất Nhạc Lộc thư viện, gây mất chính mình 10 năm một lần tiên quan xuân đây, vì chính mình vị hôn thê Dương Ngọc Hoàn cơ hội báo thù không nói. Cái này không chỉ có vì chính mình 10 năm mới có một lần tham gia tiên quan xuân đây, là vị hôn thê Dương Ngọc Hoàn báo thù rửa hận cơ hội quý báu, mà lại cái này âm hiểm xảo trá chi đồ, thế mà còn không chịu từ bỏ ý đồ, đem chính mình khu trục ra Nhạc Lộc thư viện, vẹn vẹn chỉ là hắn âm như quỷ kế bên trong bước đầu tiên mà thôi. Bởi vì tại trong thư viện, thượng hữu đức cao vọng trọng Nhan lão phu tử tòa chấn, hắn có chỗ kiêng kỵ, cho nên không dám tùy tiện đối với mình hạ độc thủ. Hiện nay hắn đã bị trục xuất thư viện, cái này không thể nghi ngờ cho Từ Ngạn Bác cái kia lao đăng đoạt từ mình nho đạo thánh thể cơ hội thật tốt. Quả nhiên, cái này Từ Ngạn Bác phái ra một đám hung tàn thủ hạ đến đây đem chính mình bắt cóc mang đi, cấm trong cơ thể mình tu vi, cũng đánh cho chính mình đầy thương tích, nửa chết nửa sống. Mục đích đúng là vì để cho hắn Tề Tĩnh Xuân không hề có lực hoàn thủ, để cái kia phát rồ Từ Ngạn Bác có thể thuận lợi thi triển ma đạo bí pháp, cưỡng ép cướp đi chính mình nho đạo thánh thể. Từ đó thành tựu hắn cái gọi là nho đạo đại nghiệp, trợ hắn leo lên nho đạo vị trí đỉnh phong. Nghĩ đến những thứ này, Tề Tĩnh Xuân đã cảm thấy Cố Huyền khẳng định là có mưu đồ khác. Dù sao lòng người khó dò, không thể không phòng. Ăn một lần thua thiệt, hắn đang ăn lần thứ hai, đó chính là ngu xuẩn đến chết. Cho nên cứ việc đối phương cho mình hảo cảm, nhưng hắn vẫn như cũng là lòng sinh cảnh giới cùng cảnh giác. Chỉ gặp hắn hơi nhướng mày, nói các hạ đến tội cùng là thần thánh phương nào? Tại sao lại đột nhiên hiện thân nơi này? Cố Huyền cũng minh bạch đối phương ý tứ, cho nên cũng không có che giấu, gọn gàng dứt khoát nói ta chính là ổn dậy một chút khách hàng huyền, hôm nay bấm ngón tay tính toán, cảm thấy ngươi cùng ta có duyên, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, không biết tiểu lão đệ có thể nguyện ý. Ngươi là ba ngày trước, vị kia danh tiếng vang xa ổn dậy một chút chủ. Tề Tĩnh Xuân nghe vậy, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không sai, chính là các hạ. Cố Huyền mỉm cười, nói lần nữa, thế nào? Tiểu lão đệ, muốn hay không bái ta làm thầy? Nếu là ngươi hiện tại bái ta làm thầy, ngươi bị hôn thê thủ, còn có Từ Ngạn Bác, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là ổn dậy một chút chủ? Tề Tĩnh Xuân cũng không có vì vậy buông xuống cảnh giác, vẫn như cũ mặt lạnh lấy, mặt mũi tràn đầy chất vấn nói ra ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, cũng bởi vì ngươi câu nói này. Ai biết, ngươi có phải hay không Từ Ngạn Bác cái kia lão đang phái tới người? Ân, có đạo lý. Cố Huyền cảm giác sâu sắc nhận đồng nhẹ gật đầu, không thể không nói, vị này tứ đồ đệ Tề Tĩnh Xuân, thông minh, rất được cẩn thận chi đạo. Nếu là kế thừa chính mình vững vàng chi đạo, tuyệt đối so với phương cách Giang Thiên Hiến, Liễu Như Yên ba người muốn tiết kiệm rất lo xa. Cho nên để chứng minh, hắn trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt thi triển ra đại na di thuật, không đợi Tề Tĩnh Xuân kịp phản ứng, trực tiếp ngay cả người mang thập tự giá cùng một chỗ mang về ổn dậy tiên môn. Chương 269 người đọc sách trong lồng ngực một chút mực, cũng có thể bẩy nhiệt huyết, vì thiên địa lập tâm. Chương 269 người đọc sách trong lồng ngực một chút mực, cũng có thể bẩy nhiệt huyết, vì thiên địa lập tâm. Ngay tại Cố Huyền mang theo Tề Tĩnh Xuân vừa rời đi không lâu, đột nhiên, một đạo khí tức cực kỳ cường đại, tựa như cuồng phong mưa rào bình thường bóng người màu xám. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên từ bên ngoài vọt vào lờ mờ, mà âm trầm mật thất trong địa lao. Đợi cho đạo thân ảnh này dừng lại đằng sau, mới nhìn rõ nó chân diện mục, là một vị người mặc màu xám nho bào lão giả. Thân hình hắn hơi có vẻ gầy còm, nhưng lại cho người ta một loại điêu luyện cảm giác. Trên gương mặt kia hiện đầy nếp nhăn, phản phất tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại vết tích thật sâu. Làm người khác chú ý nhất vẫn là hắn cặp mắt kia, dài nhỏ mà sắc bén, để lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run qua mang. Lão đầu này không chỉ có bề ngoài nhìn có chút chênh chua, liền ngay cả ánh mắt của hắn cùng cử chỉ cũng đều tản ra một loại khó nói nên lời xảo trá chi khí. Mà người này chính là Nhạc Lộc thư viện nhị trưởng lão Từ Ngạn Bác. Hắn là một vị không mở ra mệnh cung, lại không tranh thiên mệnh, không phong thần dị nhân, tu luyện là một mình sáng tạo thiên mệnh đại đạo nho đạo. Mà nho đạo là do một vị thành tiểu nho thánh vị trí Khổng Tử khai sáng đi ra. Cảnh giới của hắn chia làm nho đạo 10 văn vị, tức thứ nhất văn vị đồng sinh năng lực đôi mắt sáng nhìn ban đêm, thứ hai văn vị tú tài năng lực đàm bình trên giấy thoảng qua như mây khói, thứ ba văn vị cử nhân năng lực xuất khẩu thành thơ quát như sấm mùa xuân muội không cần người, thứ tư văn vị tiến sĩ năng lực đánh võ mồm một bước lên mây các quốc gia trạng nguyên lưới kiếm cử hóa, thứ năm văn vị hàn lâm năng lực thần lai chi bút thân không nhiễm bụi, thứ sáu văn vị đại học sĩ chia làm tứ cảnh truy nguyên trí chi thành ý chính tâm năng lực miệng ngậm tiên ôn thủy hỏa bất xâm một bước lên mây thoảng qua như mây khói miệng đầy thơm ngát đại nho điểm báo lưới kiếm cử hóa hạng vũ quay lại ký ức, thứ bảy văn vị đại nho chia làm ngũ cảnh tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ văn tông, đệ ngũ cảnh văn tông bên trong năng lực kẻ cao nhất xương văn hảo năng lực dư âm còn văng vẳng bên hai ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa âm thanh động như gió văn tông ngữ ra như nước thủy triều thánh ngôn đại thuật mở lập thiên hạ bình cảnh đại nho lưỡi kiếm cự hóa số ít đại nho quay lại ký ức thiên địa chính khí, thứ tám văn vị bán thánh năng lực nói năng thật trọng thiên hoa luận truy lưỡi kiếm cự hóa giáo hoa thánh đạo tài hoa như ngày thánh hồn bất diệt, thứ chín văn vị á thánh năng lực thánh hồn bất diệt còn lại không biết, thứ mười văn vị thánh nhân năng lực câu thông thánh nguyên đại lục bản nguyên thánh hồn bất diệt không nhận tiên phạt không gian Nazi trấn phong thập phương tự khai một giới nho đạo cảnh giới đối ứng với nhau tu tiên giả cảnh giới, tỷ như Từ Ngạn Bác người này liền đạt đến nho đạo thứ sáu văn vị đại học sĩ tứ cảnh bên trong cuối cùng nhất cảnh chính tâm đối ứng chứng đạo tam cảnh cuối cùng nhất cảnh hôn nguyên vô cực. Nhìn thấy chính mình Tề Tĩnh Xuân được người cứu đi, họ chính mình cướp đoạt nho đạo thánh thể cơ hội thật tốt, đây chính là thành thánh cơ hội a. Thời khắc này Từ Ngạn Bác lập tức giận không kèm được, trên người hắn đột nhiên tạo nên một cỗ kinh khủng nho đạo lực lượng, vang một tiếng trong địa lao hết thảy đều cho bụi. Một trận phát tiết xong, Từ Ngạn Bác mặt tâm trầm, trực tiếp há mồm thi triển ra nho đạo thứ sáu văn vị đại học sĩ vô thượng thần thông miệng ngậm thiên ôn quay lại. Vừa mới nói xong, một cỗ cùng loại với khí tức của đại đạo từ trên trời giáng xuống, bắt đầu ở quay lại phát sinh ở trong địa lao hết thảy. Sau khi quay lại hình ảnh bắt đầu dính đến Cố Huyền khuôn mặt thời khắc, một khắc này phản phất đụng chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, một đạo tản ra vô tận khí tức khủng bố kiếm chi đại đạo như là một đầu gào thét cự long, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Từ Ngạn Bắc mãnh liệt chém mà đến, cái kia cố lăng lệ vô địch khí thế, phản phất muốn đem vùng tiên địa này đều vỡ ra đến. Thế phải đem bất luận cái gì dám can đảm lưu toan suy luận cố huyền tu sĩ chém giết sạch sành sanh hầu như không còn, gian đe. Cái gì? Cái này lại là kiếm chi đại đạo. Từ Ngạn Bắc quá sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, trong miệng hắn giống to một tiếng nói hộ thân. Vừa dứt lời, một cỗ bành trướng mãnh liệt nho đạo lực lượng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, như là một mặt không thể phá vỡ tâm chắn giống như cấp tốc đem hắn quanh thân bảo vệ. Cái này nho đạo lực lượng hùng hồn cuồn cuộn, ẩn chứa vô tận đại đạo chí lý, cùng mênh mông hạo nhiên chính khí, cùng cái kia đối diện chém tới khủng bố một kiếm, ầm vang chạm vào nhau, vang một tiếng vang thật lớn, giống như thiên băng địa liệt bình thường, đinh hai nhức óc, tàn phá bừa bãi cuồng bạo kiếm ý cùng kiên cố không gì sánh được nho đạo lực lượng, hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, chính là một trận kinh thiên động địa nổ lớn vang lên. Lực trùng kích cường đại khiến cho chung quanh vách tường nhao nhao đổ sụp, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Mà thân ở trung tâm vụ nổ Từ Ngạn Bắc, càng là đứng núi chịu sào. Cứ việc có nho đạo lực lượng phòng hộ, nhưng này khủng bố đến cực điểm một kiếm ý lực, cũng là thực sự quá mức kinh người. Cuối cùng, hắn vẫn là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất. Theo mặt đất ầm vang sụp đổ, vô số đá vụn gạch nói vụn, như ong vỡ tổ chút xuống. Trong khoảnh khắc, liền đem Từ Ngạn Bắc cả người vùi lấp tại trong đó, sống chết không rõ. Hồn dậy tiên môn, thông môn trước trên bậc thang. Ba ngày trước từ khi Cố Huyền tại khai tông lập giáo trên nghi thức, đạt được đại đạo tán thành, hạ xuống trong vô số truyền thuyết chưa bao giờ nghe tường thụy, cũng chém giết đến đây khiêu khích Tây Phương giáo đại hộ pháp Vi Đạt Thiên, cùng chấn áp xiển giáo ngoại môn đại đệ tử Khương Tử Nha, nhất chiến thành danh sau, Thái Sơ tiên vực tứ đại bộ châu, cựu giới bát hoang thanh niên tài tuấn, nhao nhao nổi tiếng mà đến. Đặc biệt là xiển giáo, Tây Phương giáo, đến bây giờ không hề có động tĩnh gì, không thấy tỏ bất kỳ thái độ gì. Cái này khiến mỗi ngày đến đây gia nhập đệ tử mới ùn ùn kéo đến, nối liền không dứt. Xếp hàng gia nhập ổn dậy các thanh niên tài tuấn, có thể nói là từ ngoại môn đại điện quảng trường, một mực kéo dài đến ổn dậy tiên môn to lớn tráng lệ tông môn bậc thang. Dõi mắt trông về phía xa, đầu này do đông đảo chuẩn người mới đệ tử tạo thành thật dài đội ngũ phảng phất một đầu to lớn cự long, nó đầu đuôi đều là khó mà trông thấy cuối cùng. Nhưng mà, cái này làm cho phụ trách chiêu thu đệ tử cùng khảo hạch Phương Ly, Giang Tiến Tiến, Liễu Như Yên ba người khổ không thể tả. Nếu không phải may mắn có mây đùn, đoàn vô đức hai vị này tướng tài đắc lực, lại thêm một đám trầm ổn đáng tin giáo phái các đệ tử cùng nhau xử lý các hạng phức tạp sự vụ. Nếu không, dựa vào ba người bọn họ xử lý những chuyện này sợ rằng sẽ mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Mặc dù có người hiệp trợ, cũng sẽ đem bọn hắn một đám người mệt đến mất ngư. Dòng dã ba ngày thời gian đến nay, bọn hắn cơ hồ không có chút nào cơ hội thở dốc. Từ ban sơ đối với người ghi danh tư liệu cẩn thận thẩm tra sàng chọn, đến tiếp sau một vòng lại một vòng nghiêm khắc khảo hạch khảo thí, mỗi một cái khâu đều không cho phép nửa điểm qua loa. Mặc dù nhiệm vụ phức tạp vụ vặt, nhưng mỗi người cũng không dám có chút lười biếng. Chỉ vì có thể vì môn phái tuyển nhận đến ưu tú đệ tử mới, để ổn dậy có thể phát triển lớn mạnh, triệt để tại Thái Sơ tiên vực đứng vững gót chân. Khi Cố Huyền mang theo Tề Tĩnh Xuân chậm rãi xuất hiện ở ngoại môn đại điện quảng trường thời khắc, nhìn thấy trước mắt chi cảnh khiến cho trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Mà lấy hắn gợn sóng kia không sợ hãi tâm tính, cũng chưa từng ngờ tới mỗi ngày đến đây gia nhập bọn hắn ổn dậy thanh niên tài tuấn lại sẽ như thế nhiều. Đưa mắt nhìn lại, người người nhốn náo, trên vai thích cánh, phảng phất một vùng biển người. Đúng vào lúc này, trong đám người không biết là ai mắt sắc dẫn đầu nhìn thấy Cố Huyền thân ảnh. Cố Huyền nhất chiến thành danh sau, chân dung của hắn tại trong vòng 3 ngày liền đã sớm bị các đại thế lực truyền đến toàn bộ Thái Sơ tiên vực. Trong ngay mắt, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Mau nhìn, vị kia chính là ổn dậy một chút khách hàng Huyền đại nhân. Đậu xanh rau má, càng như thế tuổi trẻ. Ta nguyên lai tưởng rằng ổn dậy một chút chủ hẳn là tuổi cao đức trọng, tóc trắng xóa lao già hậm hẹm. Giáo chủ đại nhân bên cạnh thanh niên là người phương nào? Chẳng lẽ là giáo chủ đệ tử mới thu? Có thể được giáo chủ thân truyền, nó thiên tư hẳn là siêu phàm thoát tục. Hâm mộ. Nếu ta là người kia tốt biết bao nhiêu. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía đứng tại Cố Huyền bên người Tề Tinh Xuân, xì xào bàn tán nghị luận lên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh ngoại môn đại điện quảng trường trở nên ồn ào huyên náo đứng lên. Bất thình lình ồn ào cũng đưa tới đứng tại đại điện trên bậc thang Phương Ly, Giang Thiên Thiến, Liễu Như Yên ba người chú ý, bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía sư phụ của mình. Chỉ bất quá khi thấy sư phụ Cố Huyền bên cạnh Tề Tĩnh Xuân lúc, mấy người đều là mặt lộ vẻ suy tư. Cái kia đứng tại sư phụ bên người thanh niên, chẳng lẽ là bọn hắn tứ sư đệ? Trung quanh ổn dậy đệ tử nhìn thấy Cố Huyền, đều là cung cung kính kính, muốn hướng Cố Huyền một gối quỳ xuống hành lễ. Nhưng bị Cố Huyền đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói, ta chỉ là tới xem một chút, các ngươi tiếp tục. Nói xong, từng luồng sinh sôi không ngừng chi ý như thanh tuyển giống như rót vào ở đây Phương Ly bọn người, cùng đông đảo ổn dậy đệ tử thể nội. Bọn hắn mỏi mệt cảm giác, trong giây lát liền quét sạch sành sanh. Tạ sư tôn giáo chủ, trở lại dược vương cốc, nhà cỏ. Cố Huyền chậm rãi xoay người lại, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào sau lưng Tề Tinh Xuân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Thế nào, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin lời của ta đi. Chỉ gặp Tề Tinh Xuân vẻ mặt cung kính, không chút do dự bước một bước về phía trước. Ngay sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, phát ra bịch một tiếng vang trầm. Hai tay của hắn ôm quyền nâng quá đỉnh đầu, cái trán nặng nề mà dập đầu trên đất, đi lên ba khấu cửu bái chi lễ, đệ tử Tề Tinh Xuân, bái kiến sư tôn. Hắn hiểu được là vị hôn thê báo thù rửa hận cơ hội ngay tại trước mặt. Từ khi biết được vị hôn thê chết thảm đằng sau, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào tăng lên thực lực của mình. Gia nhập Nhạc Lộc thư viện, chẳng phải vì thông qua 10 năm một lần tiên quan xuân đây, tiến vào Đại Thương Tiên Triều, trở thành một tên nho thần. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Liễu Tử Thành đạt được vốn có trừng phạt. Nhưng mà trời không thoại lòng người, để hắn gặp Từ Ngạn Bác như vậy đoạt người nho đạo căn cơ ngụy quân tử. Cũng may giờ phút này hắn thể Tĩnh Xuân lại gặp Cố Huyền vị này minh sư, chỉ cần có thể đi theo Cố Huyền tu luyện, chính mình tất nhiên sẽ có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Đến lúc đó báo thù sự tình cũng liền không còn xa không thể chạm. Trời không phụ ta, cuối cùng cho ta Tề Tĩnh Xuân mạnh lên cơ hội thật tốt. Mà tại Tề Tĩnh Xuân cung cung kính kính hướng Cố Huyền đi lễ bái sư một khắc này, Cố Huyền trong đầu liền không hẹn mà cùng vang lên liên tiếp thanh thúy êm thai thanh âm hệ thống nhắc nhở. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ, thu hoạch được thu đồ đệ gói quà lớn một phần. Thiên đạo cấp chí bảo nho thanh kiếm đao, tạo hóa cấp công pháp thiên địa, tài hoa thần thông gia quốc thiên hạ bích huyết đan tâm, nói năng thật trào nho thánh văn bảo xuân thu dịch kinh. Ấm áp nhắc nhở, đồ đệ ban thưởng công pháp thần thông, ký chủ tự động toàn bộ học tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Lenken mở ra tứ đệ tử Tề Tĩnh Xuân nho thánh giai đoạn thứ nhất dưỡng thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, trong vòng 3 ngày để Tề Tĩnh Xuân hoàn thành niết bàn cùng thể biến, cảnh giới đạt tới thứ 5 văn vị hàn lâm. Hoàn thành nhiệm vụ đem cho ký chủ ban thưởng phong phú. Tại thanh âm hệ thống nhắc nhở yên tĩnh xuống trong nháy mắt, hệ thống ban thưởng thu đồ đệ công pháp thần thông toàn bộ thể hồ quán đỉnh, tiến nhập Cố Huyền thức hải. Một khắc này tạo hóa cấp công pháp thiên địa dung hội quán thông, đối với các loại nho đạo vô thượng thần thông, Cố Huyền càng là hoàn toàn có thể làm được hạ bút thành văn, tùy tâm sử dụng. Có những này cường đại nho đạo cơ sở, để Tề Tĩnh Xuân trong vòng 3 ngày đột phá đến nho đạo thứ 5 văn vị hàn lâm, đây còn không phải là dễ dàng. Rời khỏi hệ thống, Cố Huyền đem trước mặt Tề Tĩnh Xuân đỡ dậy nói, ngươi đã bái ta làm thầy, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, như trọng tai họa không thể báo danh hiệu ta, không phải vậy định không dung tha ngươi. Ngậy, Tề Tĩnh Xuân sững sờ. Đối với loại yêu cầu này, trong lòng của hắn có chút cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng hắn hay là cung kính nhẹ gật đầu, nói sư phụ, đồ nhi minh bạch, trẻ con là dễ dạy. Cố Huyền trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tiếp theo chậm rãi nói, tại ngươi trước khi tới đây, ngươi còn có ba vị sư minh sư tỷ, trong đó đại sư minh tên là Phương Ly, làm người chính trực tương nghị, nhị sư tỷ gọi là Giang Thiên Thiến, tính cách hoạt bát dí dỏm, mà tam sư tỷ thì gọi Liễu Như Yên, dịu dàng động lòng người, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ở ngoại môn đại điện thời điểm, chắc hẳn ngươi đã cùng bọn hắn đánh qua đối mặt. Nghe được nơi đây, Tề Tĩnh Xuân cung kính nhẹ gật đầu. Cố Huyền khẽ bước cằm, nói nếu ngươi đợi một hồi không có mặt khác việc quan trọng, không ngại tiến đến tìm kiếm bọn hắn. Thứ nhất có thể lẫn nhau làm quen một chút, tăng tiến sư huynh đệ ở giữa tình cảm, thứ hai thôi, cũng có thể nhìn xem phải chăng có thể giúp được một tay địa phương. Là, sư phụ. Tề Tĩnh Xuân đứng tiếng nói, lập tức chuẩn bị đứng dậy. Bất quá lại bị Cố Huyền giơ ra một bàn tay, ngăn cản hắn sắp đứng dậy động tác. Trước đừng có gấp đi, Tĩnh Xuân. Đã ngươi bây giờ bái ta làm thầy, làm như vậy sư phụ tự nhiên không có khả năng bạc đãi ngươi, nơi này có vài thứ chính là vì sư cố ý tặng cho ngươi. Nói đến đây, Cố Huyền trong tay khẽ đảo, mấy món lóe ra phong cách cổ xưa khí tức vô thượng chí bảo, còn có một số chứa đan dược bình bình lọ lọ xuất hiện ở trong tay của hắn. Những này theo thứ tự là vi sư tiện tay luyện chế pháp bảo lợi khí cùng thần đan diệu dược, vi sư hy vọng ngươi có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày thành công đột phá tới nho đạo thứ 5 văn vị hàn lâm chi cảnh. Nói đi, còn chưa chờ Tề Tĩnh Xuân có phản ứng, Cố Huyền đã cấp tốc giơ ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Tề Tĩnh Xuân mi tâm chỗ. Trong chốc lát, một cỗ cường đại mà bàng bạc dòng tin tức như là vỡ đê hồng thủy bình thường mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng điên cuồng tràn vào Tề Tĩnh Xuân trong óc. Không cần một lát, Cố Huyền thu tay lại. Đang nhìn thời khắc này, Tề Tĩnh Xuân không nhúc nhích đứng lặng tại nguyên chỗ, tựa như một tôn như pho tượng. Hiển nhiên, hắn lâm vào huyền diệu khó giải thích trạng thái đốn ngộ. Thời gian lặng yên trôi qua. Gần nửa ngày thời gian đi qua sau, Tề Tĩnh Xuân vừa rồi đại mộng mới tỉnh. Trong chốc lát, hắn tấm kia nguyên bản bình tĩnh như nước trên khuôn mặt, đột nhiên hiện ra một cỗ không cách nào ức chế hưng phấn cùng kích động. Hắn không nghĩ tới, sư phụ Cố Huyền truyền thụ cho nàng công pháp thiên địa đúng là một bộ đạt đến tạo hóa cấp bậc công pháp. Bộ này kỳ thư bên trong khúc dạo đầu câu nói đầu tiên chính là, chúng ta người đọc sách trong lồng ngực một chút mực, cũng có thể vậy nhiệt huyết, vì thiên địa lập tâm, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Mẹn mẹn chỉ là cái này ngắn ngủi một câu, lại phảng phất có được rung động tâm linh vô tận lực lượng, khiến cho Tề Tĩnh Xuân trong nháy mắt liền cảm xúc chập trùng, nhiệt huyết sôi trào lên. Mà quay về qua thần trước tiên, Tề Tĩnh Xuân liền bước nhanh đi vào nằm tại trên ghế xích đu Cố Huyền trước mặt, lấy không gì sánh được thành tín tư thái lần nữa quỳ Cố Huyền trước mặt. Đa tạ sư phụ ban ân diệu pháp, đồ nhi ổn thỏa không phụ kỳ vọng của ngài, dốc hết toàn lực tại trong vòng 3 ngày đột phá đến hàn lâm chi cảnh. Chương 270 ổn dậy ngày càng cường đại, Tây Phương giáo, Xiển giáo ngồi không yên. Chương 270 ổn dậy ngày càng cường đại, Tây Phương giáo, Xiển giáo ngồi không yên. Tây Phương giáo, huyền hoàng vũ trụ đệ nhất đại giáo. Nó truyền thừa trải rộng tiểu thiên, bên trong ngàn, đại thiên thế giới. Vô luận tiên huyền giới, cũng hoặc thái sơ tiên vực Tây Phương giáo, đều là thứ nhất mạch chi nhánh mà thôi. Thực lực cũng đều có khác biệt. Thái sơ tiên vực Tây Phương giáo, nó thánh địa ở vào Linh Sơn đại lôi âm tự. Chùa miếu kiến tạo quy mô to và rộng, khí thế bằng bạc. Vàng son lộng lẫy đại hùng bảo điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở chính giữa Tây Phương giáo giáo chủ Lư Xá cái kia Phật thân hình tựa như núi cao cao lớn, làm lòng người sinh kính sợ. Chỉ gặp đầu mang cám phát quan, quan bên trên khảm nạm vô số sáng chói bảo thạch, lấp lóe tia sáng chói mắt. Nó giữa lông mày càng là thả ra một đạo như tơ như sợi tác hào quang, tia sáng này giống như ngày xuân nắng ấm, chiếu khắp thế gian vạn vật. Lư Xá cái kia Phật toàn bộ thân hình càng là bảy biện ra một loại mê người màu hoàng kim, phảng phất do thuần kim đúc thành mà thành. Trên đó nửa người đeo đủ loại kiểu dáng tinh mỹ vòng tay, cánh tay xuyến cùng chuỗi ngọc các loại vật phẩm trang sức, những này trang sức lẫn nhau làm nổi bật, khiến cho hắn càng lộ vẻ uy nghiêm trang trọng. Giờ phút này, hai tay của hắn kết thành trí quyền ấn, người khoác một kiện hoa mỹ không gì sánh được ca sa, vững vàng kết ngồi xếp bằng ngồi tại một tòa vàng óng ánh bát diệp liên hoa trên đài. Hắn hai mắt khép hở, khuôn mặt an tường yên tĩnh, giống như tại tĩnh tâm nghĩ duy, thể vị thiền định bên trong nộ ra triết lý. Tại lư xá cái kia Phật hai bên trái phải, phân biệt ngồi hai vị phó giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Bọn hắn đồng dạng cũng là kết ngồi xếp bằng ngồi, tư thái đoan trang ưu nhã. Tiếp dẫn đạo nhân trên đầu mang theo một đỉnh tạo hình đặc biệt năm Phật quan, mà chuẩn đề đạo nhân thì trải lấy một cái đẹp đẽ búi tóc quan. Trên người của hai người đều treo đầy rực rỡ muôn màu chuỗi ngọc châu báu, mỗi một khỏa bảo thạch đều tản ra mê người hào quang, đem bọn hắn trang trí đến đặc biệt hoa lệ cao quý. Thuận ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn lại, có thể nhìn thấy trong đại điện còn theo thứ tự sắp hàng còn lại 7 vị Bồ Tát. Các nàng từng cái dáng vẻ trang nghiêm, dáng vẻ ngàn vạn. Có cầm trong tay pháp khí, có mặt lộ mỉm cười, tản mát ra từ bi tường hòa khí tức. Xuống chút nữa, thì là chỉnh tề ngồi ngay ngắn 18 vị La Hán, Tôn giả, Tứ Đại Kim Cương, 3000 Bóc Đế cùng Đông Đạo Thánh Tăng cùng Tỷ Khưu Nhi. Đều là nhắm chặt hai mắt, tiến nhập nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Dẫn đến nguyên bản trang nghiêm túc mục đại hùng bảo điện, lúc này càng là yên lặng như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Nhưng mà, duy chỉ có hai người không giống bình thường. Đó chính là Tây Phương Giáo hai vị phó giáo chủ, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Chỉ gặp hai người nhìn chăm chú chủ vị lư xá cái kia Phật, sau đó lấy ánh mắt cách không giao lưu. Bất quá, chưa giao lưu vượt qua một phút đồng hồ. Cái kia ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Tây Phương Giáo giáo chủ lư xá cái kia Phật, đột nhiên mở miệng nói ra, hai người các người, có chuyện nói thẳng chính là, không cần như vậy lén lút. Như là tiếng chuông vàng kèn lớn thanh âm tại đại hùng bảo điện bên trong tiếng vọng, trong nháy mắt phá vỡ trầm tĩnh không khí. Cùng lúc đó, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần chúng Bồ Tát, La Hán, Tôn giả đều bị bừng tỉnh. Bọn hắn nhao nhao mở hai mắt ra, thuận giáo chủ lời nói, ánh mắt đồng loạt nhìn phía chuẩn đề, tiếp dẫn hai người. Hai người thấy thế, liếc nhau. Tiếp dẫn đạo nhân miệng tuyên một tiếng Phật hiệu sau, tiếp theo thẳng thắn nói giáo chủ, 6 ngày này thời gian đến nay, ổn dậy trắng trận chiêu mộ đến từ Thái Sơ Tiên vực cùng cựu giới Bát Hoang thanh niên tài tuấn, thế lực ngày càng lớn mạnh. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng phát ra trầm trọng nói bây giờ, ổn dậy phát triển tình thế có thể nói như mặt trời ban trưa, khí thế của nó đã hình thành, nếu như chúng ta lại không khai thác hữu hiệu biện pháp tiến hành ngăn chặn cùng chèn ép, như vậy chúng ta Tây Phương Giáo trải qua thời gian dài chỗ dựng nên uy nghiêm chỉ sợ cũng muốn không còn sót lại chút gì. Đại hộ pháp Vi Đà Thiên vì giữ gìn giáo ta tôn nghiêm, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng bị giết, nhưng nếu là nhậm do ổn dậy như vậy tùy ý làm bậy xuống dưới, chẳng lẽ đại hộ pháp máu cứ như vậy chảy không phải không? Lời con chưa dứt, một thanh âm khác ngay sau đó vang lên, không sai a, giáo chủ đại nhân. Hiện nay cái này tứ đại bộ châu, cựu giới Bát Hoang bên trong, cơ hồ người người đều cảm thấy chúng ta Tây Phương Giáo e ngại ổn dậy quật khởi, không dám cùng chi chính diện giao phong, cứ thế mãi, ta Tây Phương Giáo uy danh hiển hách chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn có người sẽ tin tưởng chúng ta giáo nghĩa cùng thực lực. Cảm thấy a miêu a cầu nào, đều muốn gây tại trên người chúng ta tùy ý làm vậy. Đến lúc đó chúng ta chỗ lo liệu tiểu thừa Phật pháp, lại nên như thế nào tại Thái Sơ Thiên vực, còn có cựu giới Bát Hoang rộng khắp truyền bá. Hai người này dõng dạc lời nói, như là trận trận kinh lôi. Tại to lớn tráng quan đại hùng bảo điện bên trong không ngừng tiếng vọng, chấn động đến mọi người tại đây đều là tâm thần khuấy động, nhao nhao lâm vào trong trầm tư. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có dư âm kia lượn lờ, nhiễu lương không dứt. Qua một hồi lâu, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như ngẩng đầu lên, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị lư xá cái kia Phật, chờ đợi hắn làm ra sau cùng quyết đoán. Cảm nhận được đám người cái kia như lúc giống như ánh mắt nhào nhào bắn ra mà đến, lư xá cái kia Phật thần sắc bình tĩnh như trước như nước, không có chút nào ba động cùng gợn sóng. Hắn chậm rãi dương mắt, lấy một loại ánh mắt thâm thúy nhẹ nhàng đảo qua ở đây mỗi người. Các ngươi cũng cho là như vậy sao? Lư xá cái kia Phật thanh âm như là từ ngoài cựu tiên truyền đến, mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo, làm cho người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Nhưng mà đối mặt cái này tràn ngập uy áp hỏi thăm, đám người lại là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng đáp lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Mặc dù tất cả mọi người lựa chọn im miệng không nói, nhưng bọn hắn cái kia từng tấm trầm mặt lại ngưng trọng khuôn mặt đã sớm đem nội tâm ý nghĩ biểu lộ không bỏ sót. Giờ phút này giữ im lặng, có lẽ chỉ là muốn cho Tây Phương Giáo lưu lại cuối cùng một tia mặt mũi. Dù sao nếu là tại chỗ phản bác, không thể nghi ngờ sẽ để cho Tây Phương Giáo lâm vào càng khó xử có thể hoàn cảnh. Lư xá cái kia Phật thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng ở một bên chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, chậm rãi nói, đã như vậy liền do các ngươi hai vị tiến đến xử lý việc này đi. Nghe nói như thế, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đầu tiên là sức sở. Sau đó trên mặt của hai người, lập tức hiện ra mừng rỡ như điên chi sắc. Chỉ gặp hắn hai vội vàng song song chắp tay trước ngực, đối với lư xá cái kia Phật không mình hành lễ. Ngã Phật từ bi. Giáo chủ thánh minh. Chúng ta ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, toàn lực ứng phó làm tốt chuyện này, cần phải vãn hồi ta Tây Phương Giáo uy nghiêm cùng cao thượng địa vị. Ân, đi thôi. Nói xong câu đó, lư xá cái kia Phật một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa nhập định. Chuẩn đề, tiếp dẫn hai người cũng không có do dự, trực tiếp vung tay lên, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại cùng thời khắc đó, xiển giáo bên kia cũng là ngồi không yên. Bởi vì tại quá khứ 6 ngày này thời gian bên trong, ổ dậy một mực ngựa không dừng vó quảng nạp hiện tại. Nó chiêu mộ phạm vi rộng, cơ hồ bao gồm Thái Sơ Tiên vực tứ đại bộ châu, cửu giới bát hoang. Đông đảo tiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần thanh niên tài tuấn nhao nhao mộ danh mà đến, khiến cho Hồn Dệ thế lực càng ngày càng tăng, ngày càng cường đại. Bây giờ, Hồn Dệ đã phát triển đến một cái mấu chốt tiết điểm. Mắt thấy, sắp ổn ổn đương đương ngồi lên Thái Sơ Tiên vực đệ ngũ đại dạy bảo tọa. Từ đó áp đảo những cái kia đỉnh tiêm tiên môn cùng tiên triều phía trên. Đối mặt Hồn Dệ như vậy tấn mãnh quật khởi chi thế, không chỉ có luôn luôn tự xưng là địa vị tôn sùng Tây phương giáo, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm lo nghĩ. Liền ngay cả cùng đồng bệnh tương liên xiển giáo, cũng bắt đầu như ngồi bàn trông. Trước đây xiển giáo ngoại môn đại đệ tử Khương Tử Nha bị Hồn Dệ một chút khách hàng huyền trấn áp thu bạo, đến nay như cũ sinh tử chưa biết. Sự kiện này đối với xiển giáo mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, để bọn hắn mặt mũi mất hết. Nếu như lại không khai thác hành động giúp cho phản kích, như vậy bọn hắn xiển giáo nhiều năm qua để dành uy vọng sợ rằng sẽ không còn sót lại chút gì, làm sao có thể lại làm cho người đối với nó kính như thần minh. Chương 271 Giả Câm Vờ Điếc Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tê Tĩnh Xuân cuối cùng đột phá Hàn Lâm chi cảnh. Chương 271 Giả Câm Vờ Điếc Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tê Tĩnh Xuân cuối cùng đột phá Hàn Lâm chi cảnh. Côn Lôn Sơn Điên, Kỳ Lân Ngai. Mà nơi đây chính là Thái Sơ Tiên vực Tam giáo một trong xiển giáo hạch tâm đạo nơi chỗ tại. Trong đó một tòa to lớn tráng lệ cung điện, Ngọc Hư cung đứng sừng sững ở giữa. Giờ phút này, Ngọc Hư cung nội, Trưởng giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn thân mang một bộ đạo bào màu xanh nhạt, ngồi ngay ngắn ở tiên khí phiêu miểu trên bồ đoàn. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt hiền lành nhưng lại lộ ra không giận tự uy chi thế. Toàn thân tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục tiên phong đạo cốt, tựa như một tôn dáng lâm phàm trần thần linh. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phía dưới, có khác hai người cũng đồng dạng ngồi xếp bằng. Bên trái vị kia chính là Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, bên phải thì là Nam Cực Tiên Ông. Hai người tại Xiển giáo bên trong, thực lực gần với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xuống chút nữa nhìn, quy 12 người, mà bọn hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, lấy Quảng Thành Tử cầm đầu Côn Lôn thập nhị kim tiên. Lúc này, bọn hắn thể tụ nơi này, chỉ vì khẩn cầu sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn ra lệnh, cho phép bọn hắn tiến đến đối phó Hồn Dệ. Trấn áp ngoại môn đại đệ tử Khương Tử Nha, đây không phải đem bọn hắn xiển giáo không để vào mắt mà sao? Hoàn toàn chính là muốn dẫm lên bọn hắn xiển giáo, thượng vị. Bọn hắn sớm đã kìm nén không được lửa giận trong lòng, nhưng 6 ngày thời gian trôi qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đầu đến cuối chưa từng đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Kỳ thật, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, sư tôn sở dĩ chậm chạp không chịu để cho bọn hắn động thủ, đơn giản là bận tâm đến cùng Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ cùng Nhân giáo giáo chủ Thái Thượng lão quân ở giữa tình nghĩa đồng môn. Dù sao, ba người đồng xuất một môn, lẫn nhau có thâm hậu một gốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự không nguyện ý tùy tiện bước lên trận này, có thể sẽ dẫn phát to lớn dung chuyển phân tranh. Nhưng mà, mắt thấy Hồn Dệ ngày càng hung hăng ngang ngược, Côn Lôn thập nhị kim tiên bọn họ làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Dù là đứng sau lưng Thiên Đình, còn có Tiệt giáo, Nhân giáo, bọn hắn cũng ngồi không yên. Chẳng lẽ thật làm cho hạ giới phi thăng không đến nửa tháng thế lực áp đảo bọn hắn những này uy tín lâu năm thế lực trên đầu, diều võ dương ai? Không được, bọn hắn nhịn không được, càng nhịn không được xiển giáo địa vị, nhận khiêu khích. Thế là, hôm nay bọn hắn liền lần nữa cùng nhau đến đây, hy vọng có thể thuyết phục sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn thay đổi chủ ý. Giờ phút này, lớn như vậy trong cung điện, thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử chính lẻ loi trơ trọi một mình quỳ sát tại phía trước. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung tại trên người hắn. Chỉ thấy Rộng Thành Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia sáng tỏ như bó đuốc ánh mắt thẳng tắp bắn về phía ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn sát mặt nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực nói: "Tôn thượng, không nói đến cái kia Hạo Thiên Tiên Đế đến đỡ lên khôi lỗi thế lực của Hồn Dệ, cái kia Tiệt giáo cũng bất quá là tà đạo bản môn, không hỏi khoác lông mang sự người, ở bất sinh chứng hóa hạ người, đều có thể đồng giáo chung sống." Quảng Thành Tử dừng lại một chút, tiếp lấy lại tăng thêm ngữ khí nói ra: "Tôn thượng, đã bất đồng bất tương vi mưu, khẩn cầu Tôn thượng ân chuẩn ngô các loại xuất thủ đối phó cái kia tà giáo vai đạo." Lời nói này có thể nói là chữ chữ thiên quân, nói năng có khí phách. Mỗi một chữ đều phảng phất tận chứa lực lượng vô tận cùng quyết tâm, như là quần quần kinh lôi đồng dạng tại cái này to lớn Ngọc Hư cung nội không ngừng vang trở lại. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ cung điện đều tràn ngập một loại khẩn trương nghiêm túc bầu không khí. Nghe nói lời ấy, nguyên bản ngồi xếp bằng ở bên trên phương Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút trong mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới Quỷ Quảng Thành Tử. Cứ việc Quảng Thành Tử ngôn từ kịch liệt như thế, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trên khuôn mặt nhưng không có hiện lộ ra chút nào tâm tình chập chờn, từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ cao thâm mặt chắc thần thái. Các ngươi cũng là ý tứ này. Ở vào Quảng Thành Tử hậu phương Xích Tinh Tử Hỏa Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân hai người liếc nhau sau, không chút do dự ngay đầu tiên ngẩng đầu lên, trong miệng một lời nói: "Tôn thượng, sư minh Quảng Thành Tử nói cực phải, đây là chúng ta cộng đồng chi tâm âm thanh a." Theo hai người bọn họ dẫn đầu tỏ thái độ, còn lại chúng tiên cũng nhao nhao đáp lời đứng lên, biểu thị đồng ý Quảng Thành Tử cách nhìn cùng thỉnh cầu. Nhân Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông hai người cũng không ngôn ngữ, mà là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, phảng phất viễn cổ thần linh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng, hắn trầm mặc không nói, phảng phất tại trong lòng cân nhắc lấy cái gì trọng yếu sự tình. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một loại khó mà nắm lấy lạnh nhạt cùng xa cách cảm giác, liên quan tới việc này, bản tôn không biết chút nào, hết thảy đều là các ngươi 12 người tự tiện chủ trương. Nếu như ở giữa thật xuất hiện bất kỳ sai lầm hoặc ngoài ý muốn tình huống, đừng muốn trông cậy vào bản tôn sẽ ra tay cứu giúp Vu Nhị các loại. Lời nói này vừa ra, Quảng Thành Tử trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn cấp tốc quay đầu, vô ý thức dùng ánh mắt cùng bên cạnh Xích Tinh Tử cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trao đổi một chút. chỉ gặp hai người kia cũng là hơi biến sắc mặt, lẫn nhau trao đổi một cái tâm linh thần hội ánh mắt. Ngay sau đó, ba người bọn họ giống như là trước đó thương lượng xong bình thường, động tác đều nhịp hướng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay thở dài, thái độ cung kính đến cực điểm, đa tạ tôn thượng đại ân đại đức, có thể thành toàn chúng ta lần hành động này, các đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ tôn thượng kỳ vọng. Cho dù gặp được gian nan hiểm trở, cũng chắc chắn liều chết hoàn thành sứ mệnh. Nói đi, bọn hắn lần nữa không người một cái thật sâu, biểu thị đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn sùng chi ý. Cố Huyền như thường ngày, dĩ nhiên tự đắc nằm tại trên ghế xích đu, mà thân thức của hắn thì là cùng thế giới chi thụ thụ linh, câu được câu không trò chuyện. Đúng lúc này, một cỗ tài hoa như hồng, giống như nước sông quần quận giống như nho đạo khí tức, từ phía đông tòa kia không đáng chú ý trong nhà lá phun ra ngoài, trực tiếp phóng tới mênh mông vô ngần chân trời. Trong chốc lát, phản phất toàn bộ thế giới đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Chỉ gặp cái kia sử đạo thạch cửa, nguy nga đứng vững, khí thế rộng rãi, xuyên suốt mênh mông thương khung, mà đó mới khí càng là hóa thành tầng tầng lớp lớp đám mây, phiêu đạm trên bầu trời, tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Cùng lúc đó, Mạn Tiên Phi vũ cánh hoa như là bông tuyết giống như bay là tả vương xuống đến, tạo thành một bức làm cho người say mê thiên hoa loạn truy kỳ cảnh. Những cái kia lơ lửng giữa không trung tờ giấy màu vàng kim, tựa như nhẹ nhàng tiền tự viện chuyển nhảy múa, nhưng lại lặng yên đi mắng, cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo mà cảm giác thần bí. Càng kỳ diệu hơn chính là, trên trang giấy văn tự vậy mà tự hành phát ra thanh thúy êm tai kêu to thanh âm. Thanh âm du dương nguyện chuyển, vang vọng vạn dặm mây xanh, phản phất tại hướng thế nhân nói từng đoạn không muốn người biết truyền kỳ cố sự. Kinh người như vậy thiên địa dị tượng, chỉ có được nho thánh chi tư mới có thể gây nên. Nhưng mà, bất thình lình dị tượng cũng không có gây nên Cố Huyền quan tâm quá nhiều, hắn khoảng chừng liếc mắt sau, liền tiếp theo cùng thế giới chi thụ thụ linh trò chuyện lên trời. Tề Tĩnh Xuân chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền từ đồng sinh đột phá đến thứ 5 văn vị Hàn Lâm. Nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là kinh thế hai tục, nhưng ở Cố Huyền trong mắt, lại là chuyện không thể bình thường hơn được. Hắn thấy, chính mình cho Tề Tĩnh Xuân tên là Thiên Địa Tạo Hóa cấp Nho Đạo công pháp, lại thêm Nho Đạo thánh thể tăng thêm. Nếu là không có thể đột phá, đó mới là phế vật. Thiên địa dị tượng, kéo dài ước chừng một chén trà thời gian lâu. Vừa rồi thời gian dần qua từ từ tiêu tán. Ở vào phía đông tòa kia nhà lá cũ nát cánh cửa, cũng phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, chậm rãi bị người từ bên trong đẩy ra. Chỉ gặp thần thanh khí sảng Tề Tĩnh Xuân, một bộ áo nho màu xanh, khí vũ hiên ngang từ trong nhà nhanh chân đi ra. Khuôn mặt gầy gò nhưng không mất cương nghị, trên trán toát ra một loại nho nhã chi khí. Hắn cái kia thân áo nho màu xanh mặc dù có chút cổ xưa, nhưng mặc lên người lại là lộ ra đặc biệt vừa người. Cả người tản mát ra một loại làm cho người không cách nào coi nhẹ nho đạo mọi người khí tức, tựa như ngưỡng mộ núi cao, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính trọng. Chương 272 lấn đồ đệ của ta. Đi đến Nhạc Lộc thư viện, vi sư thay ngươi tìm lại mặt mũi. Chương 272 lấn đồ đệ của ta. Đi đến Nhạc Lộc thư viện, vi sư thay ngươi tìm lại mặt mũi. Leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tứ đồ đệ, nho thánh giai đoạn thứ nhất dưỡng thành nhiệm vụ tứ đồ đệ Tề Tĩnh Xuân nho đạo cảnh giới đạt tới thứ 5 văn bị, Hàn Lâm chi cảnh, nhiệm vụ phẩm chất A cấp. Ký chủ thu hoạch được hoang cổ thể chất mạnh nhất đứng đầu, hỗn độn thánh thể, cửu thanh thiên quang một trong linh rõ ràng, nguyên thanh, hư rõ ràng, chư thiên thần vật thiên táng hòm quan tài, vạn vật mẫu kiếm, thiên vu trung tàng. Đoạn năm tinh thuần tu vi nội tình. Cố Huyền còn chưa kịp xem xét phần thưởng của mình, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Leng keng. Khởi động giai đoạn thứ nhất dưỡng thành nhiệm vụ 2, hiệp trợ tứ đệ tử Tề Tĩnh Xuân tiến về Nhạc Lộc thư viện lấy lại công đạo, thay hắn rửa sạch oan khuất, đồng thời diệt trừ mưu toan cướp đoạt nó nho đạo thánh thể Nhạc Lộc thư viện nhị trưởng lão từ Ngạn Bác hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ ban thưởng phong phú. Đến, lại là chùi đít sự tình. Cố Huyền nghe vậy trợn trừng mắt, lập tức xem xét lên phần thưởng lần này. Không thể không thừa nhận, lần này đạt được ban thưởng số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một dạng đều có thể xưng cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ bất quá, để hắn rất cảm thấy nghi hoặc không hiểu một chỗ. Đó chính là cho tới nay được công nhận là mạnh nhất bản cổ hỗn độn thể, chẳng lẽ đã không còn là đỉnh phong tồn tại sao? Vì sao đột nhiên toát ra một cái danh xưng hoang cổ thời kỳ thể chất mạnh nhất đứng đầu, hỗn độn thánh thể? Cái này tình huống như thế nào? Cả hai ở giữa đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Hay là nói hệ thống cách cùng hắn chơi văn chữ trò chơi? Đang lúc hắn lòng tràn đầy hồ nghi thời khắc, phản phất có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng của hắn bình thường, hệ thống lại chủ động mở miệng cho hắn giải hoặc giải thích khó hiểu đứng lên, cái gọi là hỗn độn chính là thế gian vạn vật khởi nguyên chỗ. Có được loại thể chất này người, hội tụ ngàn vạn thể chất ưu thế vào một thân. Nhưng mà bản cổ hỗn độn thể trên thực tế cũng không phải là nó hoàn chỉnh hình thái, mà hỗn độn thánh thể thì là hỗn độn thể tiến thêm một bước tiến hóa phiên bản, là chân chính trên ý nghĩa vạn người không được một, cường đại nhất mà lại hoàn mỹ không thiếu sót thể chất trạng thái. Nghe đến đó, Cố Huyền bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt toát ra một bộ sáng tỏ thông suốt thần sắc. Phải biết, vẹn vẹn nương tựa theo bản cổ hỗn độn thể, liền đã đủ để cho mình gần như đứng ở thế bất bại. Bây giờ thế mà còn có thể tiến một bước, tiến giai đến nỗi này hoàn mỹ hỗn độn thánh thể cảnh giới. Như vậy từ nay về sau chỉ sợ coi là thật có thể quét ngang lục hợp bát hoang, vô địch khắp cả thiên hạ. Trọng yếu hơn là, cùng lúc trước bản cổ hỗn độn thể so sánh, hỗn độn thánh thể không cần tiếp nhận trước có người thành bản nguyên chân tổ hậu thiên áp chế, chỉ để trở thành danh xứng với thực mạnh nhất thể chất. Chỉ cần là tồn tại hỗn độn thánh thể thời đại kia, mặt khác bất luận một loại nào thể chất đều chỉ có thể ảm đạm phai mở sung làm phối hợp diễn, giống như những cái kia dùng để phụ trợ kiểu diễm hoa hồng từng mảnh lá xanh thôi. Đồ tốt a, không nghĩ tới cái này tứ đồ đệ Tề Tĩnh Xuân, vậy mà có thể cho chính mình mang đến to lớn như vậy kinh hỉ. Không nói đến cái kia tiếng tăm lừng lấy cựu thanh thiên quang, riêng là dưới mắt mới được đến cái này 3 cái, liền để trong tay mình có số lượng lập tức gia tăng đến 6 cái. khoảng cách tập tề cái kia khủng bố hoàn tất chín đạo tiên quang, vẻn vẹn chỉ kém chỉ là ba cái mà thôi. Một khi tập tề, trong tay mình lại thêm một cái đòn sát thủ. Thứ yếu chư thiên thần vật, thiên táng hồng quan tài, vạn vật mẫu kiếm, thiên vu trung tăng. Chẳng lẽ nói, hệ thống đây là có ý muốn để chính mình chế tạo một bộ càng thêm chuyên nghiệp mai táng phục vụ dây chuyền phải không? Hắc hắc, thật đúng là có thú rất a. Bất quá thôi, trong đó cái kia tên là vạn vật mẫu kiếm thần vật, nghe ngược lại là hơi dễ nghe một chút, mà lại cũng không phải cái gì gối thêu hoa, kiếm này uy lực phi phàm, vô cùng lợi hại. Phàm là có người dám can đảm tới nhẹ nhàng đụng một cái sở, trong nháy mắt liền sẽ bị chuyển hóa trở thành vạn vật mẫu khí, quả nhiên là khủng bố như vậy. Cố Huyền làm sơ suy nghĩ đằng sau, quyết định trước tiên lui ra hệ thống. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem cái kia vạn năm tinh thuần tu vi nội tình cho đã rút ra đi ra. Nhưng mà đối với hỗn độn thánh thể, bởi vì lo lắng dẫn phát quá lớn động tĩnh từ đó trêu chọc đến một chút phiền toái không cần thiết, cho nên hắn hay là quyết định tạm thời gác lại một chút. Các loại hoàn thành tứ đồ đệ dưỡng thành nhiệm vụ 2, khi tiến vào chính mình tiểu thế giới sau lại hành sử dụng cũng không mượn. Ngay tại cái kia vạn năm tinh thuần tu vi nội tình giống như thủy triều mãnh liệt giống như tràn vào Cố Huyền thể nội trong tích tắc, một cỗ bàng bạc lực lượng vô địch. Trong khoảnh khắc, tại Cố Huyền trong mệnh cung ầm vang bộc phát ra. Hắn cái kia nguyên bản trì trệ không tiến tiên quân tu vi, giờ phút này tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường, bằng tốc độ kinh người điên cuồng tiêu thăng, trong chốc lát, Cố Huyền thể nội 12 đầu mệnh cung phảng phất nhận một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng lẫn nhau dung hợp. Đồng thời nguồn lực lượng này giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh thẳng vào mỗi một cái mạng cung. Tại như vậy bàng bạc tu vi nội tình trước mặt, 12 đạo mệnh cung không có chút nào sức chống cự, bọn chúng nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn hợp lại là một. Giờ khắc này, Cố Huyền cũng là thành công đăng lâm tiên đế cảnh. Bất quá tại hắn thành công đột phá đến tiên đế chi cảnh sau, thể nội đột phá chi thế, nhưng lại chưa như vậy đình chỉ. Vừa mới dung hợp mà thành tiên mệnh, tựa như một viên lập loè tinh thần, tiếp tục phóng xuất ra hào quang chói sáng, bắt đầu tự động thắp sáng mặt khác chưa kích hoạt tiên mệnh. Chỉ gặp từng đầu tiên mệnh lần lượt được thắp sáng, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn. Khi đầu thứ 6 tiên mệnh được thắp sáng đằng sau, Cố Huyền thể nội bàng bạc tu vi nội tình tựa như vỡ đê hồng thủy một dạng, trong khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù như thế, hắn lúc này có thực lực cũng đã đủ để khinh thường quần hùng. Bởi vì hắn tu vi đã vững vàng dừng lại tại có thể gánh chịu 6 đầu tiên đế độ cao phía trên. Nhưng là lấy Cố Huyền bây giờ hỗn độn thể, nếu là đối mặt 10 vị tiên đế đồng thời xuất thủ công kích, hắn cũng tuyệt đối có lòng tin cùng đánh một trận. Dù sao hỗn độn thể chỗ cường đại ở chỗ nó có cường đại sinh mệnh lực cùng năng lực hồi phục, cũng không có gì sánh kịp lực phòng ngự, có thể xưng bất tử bất phôi chi thân. Lại càng không cần phải nói, nếu như Cố Huyền dung hợp hoàn mỹ trạng thái hỗn độn thánh thể, cho dù là đối mặt thống ngự tiên đỉnh chí cao tồn tại, Hạo Thiên tiên đế, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Cùng lúc đó, hoàn thành đột phá Tề Tĩnh Xuân, vừa ra nhà lá, không khỏi ngẩng đầu mắt nhìn xanh thẳm chân trời. Giờ phút này trong lòng của hắn hình như có nhận thấy, nhịn không được nói ra, thiên địa sinh quân tử để ý thiên địa. Vừa mới nói xong, bên cạnh hắn thiên địa dị tượng tỏa ra. Trong lúc nhất thời, từng luồng bàng bạc tài hoa phóng lên tận trời, mà tại trung quanh thân thể hắn, càng là xuất hiện thiên hoa loạn truy kỳ cảnh. Ngũ thải ban lan cánh hoa bay là tả bay xuống xuống tới, tựa như một trận rực rỡ màu sắc hoa vũ, trên không trung nguyện chuyển nhảy múa, cùng cái kia bàng bạc tài hoa đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, lộng lẫy. Không chỉ có như vậy, còn có từng đợt du dương dễ nghe đại đạo thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Thanh âm kia thanh thúy êm tai, giống như thiên lại thanh âm. Mỗi một cái âm phủ đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng triết lý, tựa hồ có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Lập tức, Tề Tĩnh Xuân cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lại tự thân khí tức cường đại. Những thiên địa dị tượng này mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bước chân hắn nhẹ nhàng đi vào nằm tại trên ghế xích đu Cố Huyền trước mặt, cung kính quỳ một chân trên đất. Lấy không gì sánh được tôn sùng tư thái, hướng Cố Huyền bẩm báo lấy chính mình tin vui. Sư phụ, đệ tử may mắn không làm được bệnh, trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục thành công đột phá tới thứ 5 văn vị, Hàn Lâm chi cảnh. Thời khắc này Cố Huyền chính là cương vừa đột phá trở thành có được 6 đầu thiên mệnh tiên đế cường giả. Nghe được Tề Tĩnh Xuân lời nói sau, hắn chậm rãi từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đưa ánh mắt về phía trước mắt vị này môn sinh đắc ý chỉ gặp Cố Huyền mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn vung tay lên, hào sảng nói ra, không sai, Tĩnh Xuân à, từ hôm nay trở đi, ngươi cuối cùng tại cái này nho đạo một đường bên trong triệt để đặt chân vững vàng gót, có thể một mình đảm đương một phía. Vi sư rất là vui mừng a. Nếu không phải sư phụ ngài khẳng khái đem cái kia tinh diệu tuyệt luân tạo hóa cấp công pháp truyền thụ cho ta, đồ nhi làm sao có thể có hôm nay như vậy thoát thai hoán cốt biến hóa? Sư phụ, ngài đối với đồ nhi ân trọng như núi, giống như đồ nhi tái sinh phụ mẫu bình thường. Bái sư, như bái cha. Nói đến chỗ này, Tề Tĩnh Xuân chậm rãi cúi đầu. Ngữ khí của hắn không gì sánh được khẩn thiết, phản phất mỗi một chữ đều phát ra từ đáy lòng chỗ sâu. Nó thần sắc càng là tràn đầy kính sợ cùng lòng cảm kích, để cho người ta nhìn một cái liền biết nội tâm của hắn đối với sư phụ tôn sùng đã đến loại trình độ nào. Có lòng này liền tốt. Cố Huyền nghe vậy, cười cười. Cái này tứ đồ đệ, ngược lại là cái có ơn tất báo chủ. Tiếp theo, hắn giọng nói vừa chuyển, trầm giọng nói, bất quá ngươi đã trở thành vi sư đệ tử, ngươi trước đây bị ủy khuất, hôm nay vi sư liền giúp ngươi tìm trở về. Hừ, chỉ là Nhạc Lộc thư viện dám lấn đồ đệ của ta, đi, vi sư thay ngươi tìm lại mặt mũi. Cười lạnh một tiếng, Cố Huyền từ trên ghế xích đu đông dưng đứng lên, vung lên ống tay áo. 3000 đại đạo thuật một trong đại na di thuật, khởi động. Bám một tiếng, sư đồ hai người biến mất tại nguyên chỗ. Chương 273 đập phá quán, gọi các ngươi kia cái gì cầu thí nhị trưởng lão từ ngạn bác, cút ra đây. Chương 273 đập phá quán, gọi các ngươi kia cái gì cầu thí nhị trưởng lao từ ngạn bác, cút ra đây. Nhạc Lộc thư viện, Nam Tiệm Bộ Châu, Đại Thương Tiên triều cảnh nội thứ nhất nho đạo học phủ. Theo cổ tịch chỗ ghi chép, nơi này là do Khổng Thánh Nhân năm đó tự tay sáng lập thứ nhất chỗ tư gia học đường. Dù chưa có thể thăng chức là Thái Sơ Tiên vực nho đạo tổng viện, nhưng bởi vì đặc biệt lịch sử địa vị cùng Khổng Thánh Nhân ở giữa liên hệ chặt chẽ, khiến cho Nhạc Lộc thư viện tại nho sinh trong lòng phản phất thánh địa. Chỉ vì tại cái này Nhạc Lộc thư viện bên trong Nhan lão phu tử, thế nhưng là Khổng Thánh Nhân đông đảo ái đồ bên trong người nổi bật. Nó tuân theo sư huấn luyện cùng truyền thừa, đem Khổng Thánh Nhân nho ra học thuyết ở chỗ này phát dương quang đại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Nhạc Lộc thư viện có thể tại trong Tuế Nguyệt trường hà sừng sững không ngã, lại từ từ cường thịnh. Với mà Nhạc Lộc thư viện được vinh dự Thái Sơ Tiên vực thứ nhất nho đạo thánh địa, cho dù là cái kia đồng dạng thanh danh truyền xa, bị coi là Thái Sơ Tiên vực nho đạo chính thống đại biểu nho đạo tổng viện, Sương Lê thư viện. Tại bậc này vinh hạnh đặc biệt trước mặt, cũng không miễn ảm đạm phai mờ. Có thể nói, Nhạc Lộc thư viện đã trở thành ngàn vạn nho sinh tâm trí hướng về cầu học chỗ, càng là thiên hạ văn nhân mặc khách cảnh tướng triều bái duy nhất nho đạo thánh địa. Hôm nay Nhạc Lộc thư viện vẫn như cũ như thường ngày, một phái phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Tươi đẹp mà ấm áp ánh nắng chiếu xuống kiến trúc cổ lão phía trên, chiếu rọi ra dấu vết tháng năm. To lớn mà thư hương chi khí nồng đậm thư viện cửa lớn, lặng lặng mở rộng ra, phản phất tại nhiệt tình nên đón mỗi một cái đến đây cầu học vấn đạo người. Lui tới các nho sinh thân mang trường sam, có đi lại vội vàng, dường như vội vàng đi tham gia một trận kịch liệt học thuật biện luận. Có thì thản nhiên tự đắc, cầm trong tay thư quyển. Một bên dạo bước tại đình viện ở giữa, một bên nhẹ giọng đọc viết sách bên trong câu nói kinh điển. Tại thư viện các ngóc ngách đều có thể nhìn thấy các nho sinh top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn có thể là vây quanh một vị nào đó đức cao vọng trọng tiên sinh, lắng nghe hắn đối với nho đạo học thuyết nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giản giải. Có thể là lẫn nhau tranh luận không ngớt, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ý đồ từ khác nhau quan điểm bên trong va chạm ra tư tưởng hòa hòa. Nhưng mà cùng tu tiên giả phương thức tu luyện so sánh, nho đạo con đường tu luyện có thể nói là rậm rạp bấy dập chông gai, khó khăn trùng điệp. Tu tiên giả chú trọng chính là tự thân thiên phú và thể chất cùng các loại chân quý tài nguyên tu luyện, có được chắc tuyệt linh căn cùng cường đại thể phách, lại thêm sung túc linh đan rượu dược phụ trợ, tu tiên giả liền có thể tại trên con đường tu hành đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đối với nho đạo đệ tử mà nói, nội tính mới là cực kỳ trọng yếu nhân tố, trừ đột phá văn vị, trong đó còn cần văn gan cảnh giới, thi tử văn phú cảnh giới các phương diện đột phá, như vậy mới có thể được xưng tụng một vị đại nho. Cho nên bọn hắn nhất định phải quá chú tâm đắm chìm tại Khổng Thánh Nhân, để lại phong phú nho đạo trong điển tịch, từng chữ từng câu nghiên cứu, phỏng đoán ẩn chứa trong đó thâm thúy triết lý. Không chỉ có muốn lĩnh ngộ những cái kia liên quan tới nhân nghĩa đạo đức, quân thần phụ tử dạy bảo, còn muốn nhìn rõ thế gian vạn vật quy luật vận hành, cùng đông đảo chúng sinh ở giữa thiên địa đạo sinh tồn. Nho đạo tu luyện cũng không phải là một lần là xong, nó cần thời gian dài tích lũy cùng lắng đọng. Các nho sinh cần ngày qua ngày khổ đọc suy tư, không ngừng nghĩ lại ngôn hành cử chỉ của chính mình phải trang phù hợp nho đạo tiêu chuẩn. Chỉ có khi bọn hắn chân chính hiểu thấu đáo những đạo lý này, cũng đem nó dung nhập vào trong sinh hoạt hàng ngày nhất cử nhất động lúc, mới có thể được xưng tụng là có thành tựu. Có câu nói là, đọc sách có thể đọc lên một cái đại la kim tiên. Ngay tại lúc hôm nay, trong ngày thường yên tĩnh tưởng hòa Nhạc Lộc thư viện nhất định bị đánh phá phần này bình tĩnh. Khi Cố Huyền mang theo Tề Tĩnh Xuân một lần nữa hiện thân thời điểm, trực tiếp xuất hiện tại Nhạc Lộc thư viện cái kia nguy nga trang nghiêm cửa lớn trước đó. Như vậy đột nhiên hiện ra, tự nhiên cũng kinh hãi đến lui tới đông đảo các nho sinh. Nhưng cũng rất nhanh, khiến cái này nho sinh chấn định lại. Ngay sau đó, những này nho sinh hơi nhướng mày, ánh mắt đồng loạt rơi vào Cố Huyền, Tề Tĩnh Xuân trên thân hai người. Hai người trống rông xuất hiện. Rõ ràng, chỉ có khống chế không gian thần thông tu tiên giả mới có thể thi triển. Để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, tại Thái Sơ Tiên vực, những tu tiên giả này đối với bọn hắn những này chuyên chú vào nho gia học thuyết nho sinh nhưng cho tới bây giờ đều không có con mắt nhìn qua. Dù sao tại đám tu tiên giả trong mắt, các nho sinh đơn giản chính là một đám sẽ chỉ vùi đầu khổ đọc sách thánh hiền thư sinh yếu đuối. Tay không thể nâng vai không có khả năng kiêng, hoàn toàn chính là chút tay trói gà không chặt người. Về phần bằng vào đọc sách lĩnh ngộ cùng tăng lên cái gọi là cảnh giới, lại thế nào khả năng so ra mà vượt bọn hắn thông qua tu luyện gian khổ có được tiên pháp đạo thuật. Nho gia chi đạo, nhiều nhất cũng chính là một chút kỳ dâm kỹ xảo bản môn tà đạo thôi. Đọc sách, đọc cái đại la kim tiên, đơn giản chính là một cái chuyện cười lớn. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, đám tu tiên giả đối với nho đạo nơi ở căn bản khinh thường ngẩng đầu một chút, thậm chí ngay cả tới gần một bước cũng không nguyện ý thế, nhưng là bây giờ, trước mắt thế mà cứ như vậy đường hoàng đứng đấy hai vị tu tiên giả, còn chủ động đặt chân bọn hắn coi là thánh địa Nhạc Lộc thư viện. Thật sự là trăm tuổi già trên 80 tuổi qua sinh nhật, khó được có một lần. Ngay tại đông đảo các nho sinh đối với cái này cảm thấy không gì sánh được thời khắc nghi hoặc. Trong đám người, đột nhiên có mắt người nhọn nhận ra đứng tại Cố Huyền bên cạnh Tề Tinh Xuân. Cái kia không phải là nửa tháng trước đó lá gan kia bao lớn trời, tự tiện xông vào chúng ta thư viện nho lâm cấm địa Tề Tĩnh Xuân thôi. Một tiếng này kinh hô, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch bình thường, trong nháy mắt ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Thật là hắn a. Gia hỏa này lúc đó bởi vì trái với viện quy bị khu trục ra thư viện, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại dám nên ngang trở về. Bên cạnh hắn làm sao còn đi theo một vị tu tiên giả? Chẳng lẽ nói, bọn hắn lần này trở về là muốn tìm chúng ta tính sổ sách báo thù phải không? Còn không phải sao? Ta nhìn việc này tám thành không có đơn giản như vậy. Nhị trưởng lão liền đã từng nói, Tề Tĩnh Xuân người này tâm thuật bất chính, hoàn toàn chính là cái cướp gà trộm chó chi đồ. Còn không phải sao? Hắn sở dĩ dám can đảm xâm nhập nho lâm cấm địa, chính là hướng về phía Khổng Thánh Nhân lưu lại nho đạo thánh thư lục kinh đi. nói như vậy vậy hắn bây giờ trở về đến, là bởi vì không cam tâm, cho nên mang theo một tên tu tiên giả tới ăn cướp trắng trợn. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, ở đây các nho sinh càng là bắt đầu thấp thỏm lo âu đứng lên. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi thông chi các vị tiến sĩ, học chính, còn có các trưởng lão liền nói Tề Tĩnh Xuân mang theo tu tiên giả đến đây trắng trợn cướp đoạt nho đạo thánh thư, lục kinh. Nếu để cho bọn hắn đạt được, chúng ta Nhạc Lộc thư viện sẽ phá hủy. Kết quả là, mấy cái đạt tới tú tài chi cảnh nho sinh lập tức móc ra một tấm lá bùa, trực tiếp kẹp giữa hai ngón tay bên trong, không lửa thẳng đốt. Cũng tại trong miệng thì thầm, Tật Phong, đi. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn giống như một trận gió giống như, nhanh chóng hướng phía các trưởng lão vị trí chạy như bay. Thấy cảnh này, Cố Huyền liếc mắt bên cạnh Tề Tĩnh Xuân, trêu chọc nói, Đồ Nhi, ngươi tại Nhạc Lộc thư viện vẫn rất nổi danh. Sư phụ, ta tình nguyện không cần loại này tên. Tề Tĩnh Xuân dở khóc dở cười nói, điều này cũng đúng. Cố Huyền cười cười, tiếp theo vươn tay vô vô Tề Tĩnh Xuân bả vai, nói yên tâm, vi sư chắc chắn vì ngươi lấy lại công đạo. Đa tạ sư phụ. Tề Tĩnh Xuân đôi mắt từng đỏ, chắp tay thở dài. Có một cái vì chính mình làm chủ sư phụ, thật tốt. Song thân sau khi qua đời, chính mình một mực lẻ loi trơ trọi sinh tồn ở cái này Thái Sơ tiên vực. Hiện nay, chính mình rốt cục không còn là người cô đơn. Hắn Tề Tĩnh Xuân trên thế giới này, có sư phụ một người là đủ. Chỉ là sau đó Cố Huyền một cú họng, lại là dọa đến Tề Tĩnh Xuân một mặt một bức. Ta chính là ổn dậy một chút khách hàng huyền, hôm nay đến đây đập phá quán, vì ta Đổ Nhi Tề Tĩnh Xuân lấy một cái công đạo. Gọi các ngươi kia cái gì cầu thí nhị trưởng lão từ Ngạn Bắc đi ra. Cố Huyền hoàng trung kia đại lư giống như thanh âm, giống như một tia chớp, không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ Nhạc Lộc thư viện trên không, trong nháy mắt hấp dẫn vô số nho sinh, còn có trong thư viện tiến sĩ, học chính, các trưởng lão chú ý. Chương 274 một đám chua tú hủ nho, đường quắc lác, mau về nhà chồng chọn đi thôi. Chương 274 một đám chua tú hủ nho, đường quắc lác, mau về nhà chồng chọn đi thôi. Ta chính là ổn dậy một chút khách hàng huyền, hôm nay chuyên tới để này đập phá quán, chỉ để lại Đồ Nhi của ta Tề Tĩnh Xuân đòi hỏi một cái công đạo. Mau mau gọi các ngươi cái kia cái gọi là cầu thí nhị trưởng lão từ Ngạn Bắc cút ra đây gặp ta. Tiếng giống giận này giống như một đạo đinh thai nhức góc lôi đỉnh, vang tận mây xanh, không ngừng mà vang vọng trên không trung lấy. Trong chốc lát, toàn bộ Nhạc Lộc thư viện đều bị cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng giống rung động. Vô luận là ngay tại vùi đầu khổ đọc nho sinh, hay là ngay tại giảng bài dạy học tiến sĩ cùng học chính, hoặc là những cái kia đức cao vọng trọng các trưởng lão, tất cả đều bị biến cố bất thình lình hấp dẫn lấy ánh mắt. Đám người nhao nhao thả ra trong tay sự tình, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Bộ phận cùng từ Ngạn Bắc quan hệ cũng không tệ lắm tiến sĩ cùng học chính, cùng một ít trưởng lão bọn họ hơi nhướng mày, thần sắc lạnh lùng. Không nói hai lời, thiêu đốt trong tay lá bùa. Từng cái biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã nhao nhao xuất hiện ở Nhạc Lộc thư viện cửa chính. Đang nhìn ngoài cửa, Cố Huyền thân mang một bộ áo xanh, ống tay áo tung bay theo gió, hiện thị rõ uy nghiêm chi thế. Một bên Tề Tĩnh Xuân nhìn trợn mắt hốt hoồm, đột nhiên cảm giác được nhà mình sư phụ quá đẹp rồi. Giờ phút này, Nhạc Lộc thư viện nội địa chỗ sâu, có một mảnh u tĩnh rừng trúc. Ánh nắng xuyên thấu qua lá trúc khe hở rơi xuống dưới, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Ngay tại mảnh rừng trúc này bên trong, chỉ gặp một bộ màu xám nho sam nhan lão phu tử chính thản nhiên ngồi tại trước bàn đá. Vị lão giả này mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng khuôn mặt lại như là hài đồng giống như hồng nhuận phất phơ, tinh thần quắc thước, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Mà đối diện với hắn, thì ngồi một vị nam tử trung niên. Tên nam tử này có được mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, bả vai rộng lớn, lồng ngực dày đặc, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại nho nhã quân tử phong phạm. Giữa hai người trưng bày một ván cờ, quân cờ đen trắng giao thoa tung hành, nhìn cục thế giống như giằng co. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Cố Huyền cái kia một phen tràn ngập khiêu khích ý vị lời nói. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi, phá vỡ trong rừng trúc yên tĩnh. Nguyên bản chuyên chú vào đánh cờ trung niên nhân không khỏi hơi sững sờ, thần sắc phía trên trong nháy mắt toát ra một tia cổ quái. Hắn chậm rãi thu hồi đang muốn rơi xuống quân cờ tay phải, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đối diện vị kia từ đầu đến cuối lộ ra chấn định tự nhiên, bình chân như vại nhan lão phu tử. Chỉ gặp nam nhân trung niên khoẹt miệng nhẹ nhàng nhất câu, dương lên một vòng mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tiếp lấy, hắn dùng mang theo treo chọc ngữ khí đối với nhan lão phu tử nói ra: Ta nói nhan lão phu tử, chúng ta cái này Nhạc Lộc thư viện sáng lập đến nay, chỉ sợ còn chưa bao giờ có người dám như thế dòng chống khua chiêng tới cửa đập phá quán đi. Ngài vậy mà một chút cũng không tức giận. Đối mặt trung niên nhân chất vấn, nhan lão phu tử lại là không chút hoang mang nhún vai, ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhàng như nước. Sinh khí? Ta vì sao muốn sinh khí? Những năm gần đây, thư viện một mực có thụ khen ngợi cùng truy phủng, địa vị ngày càng tôn sùng. Dân gia, khó tránh khỏi sẽ có một số người bởi vậy lòng sinh tư dục, mê thất bản thân. Bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo mà gõ một cái bọn hắn, để mọi người một lần nữa xem kỹ tự thân, trở về sơ tâm. Cho nên nói, cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt. A, ta còn tưởng rằng nhan lão phu tử ngài thật đã già mà hồ đồ, vậy mà lại đối với cái kia từ Ngạn Bác tại Nhạc Lộc thư viện bên trong một tay che trời hành vi chẳng quan tâm. Chỉ gặp vị trung niên nam tử kia trên mặt mang một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, vui tươi hớn hở mở miệng nói ra. Ngữ khí của hắn mặc dù nghe có chút nhẹ nhõm tùy ý, nhưng trong đó tựa hồ lại ẩn ẩn mang theo vài phần ý dò xét. Nhan lão phu tử nghe vậy, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, lập tức mắt sáng như bước liếc qua trước mặt nam nhân trung niên, chậm rãi nói ra: Lão phu mặc dù đã tuổi già, nhưng đầu não lại như cũ rất thanh tỉnh, cũng không phải là giống như lời ngươi nói như vậy hồ đồ không chịu nổi. Thanh âm của hắn không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nam nhân trung niên thấy thế, vội vàng cười bồi nói: Ha ha, văn bối vừa mới chỉ là nhất thời nhanh miệng, ngôn ngữ không đem chỗ, mong rằng Nhan lão phu tử ngài đại nhân có đại lượng, không cần thiết trách tội à. Nói đi, hắn đội vàng đưa tay gãi đầu một cái, ý đồ dùng cái này để che giấu bối rối của mình. Thôi thôi, không cần nhiều lời. Tiểu bối sự tình, để tiểu bối đi xử lý, chúng ta tiếp tục đánh cờ, ván cờ này còn chưa phân ra thắng bại. Nhan lão phu tử nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu nam nhân trung niên không cần lại vì việc này xoắn xuýt không ngớt. Ngay sau đó, hắn cũng một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến trên bàn cờ, chuyên chú suy nghĩ lên bước kế tiếp nên hạ như thế nào con. Nam nhân trung niên gặp tình hình này, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, cười hì hì đáp lời nói, "Đúng đúng đúng, chúng ta tiếp lấy bên dưới, tiếp lấy bên dưới." Nói, hắn liền không kịp chờ đợi lần nữa cầm lấy một quân cờ, gọn gàng mà đem để vào trong bàn cờ. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng trừ ngẫu nhiên vang lên quân cờ tiếng va chạm bên ngoài, chính là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa chi cảnh. Cùng một thời gian, nhị trưởng lão từ Ngạn Bát chính bản thân cho hắn tòa kia ưu tĩnh nơi ở bên trong. Tưởng tượng 3 ngày trước đó, nguyên bản hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ đợi thuận lợi cầm xuống Tề Tĩnh Xuân, từ đó thu hoạch cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi nho đạo thánh thể. Nhưng mà không như mong muốn, Tề Tĩnh Xuân lại bị người thần bí xuất thủ cứu rút, khiến hắn tỉ mỉ bày ra thật lâu âm mưu như vậy phá sản, tất cả cố gắng tất cả đều hóa thành bọt nước. Biến cố bất thình lình, làm cho Từ Ngạn Bát giận dữ không thôi. Tức hồn hẹn phía dưới, hắn khó mà ức chế lửa giận trong lòng, đang nổi giận hắn điên cuồng thi triển học thuật nho ra, đem toàn bộ lớn như vậy trang viên trong nháy mắt san thành bình địa, hóa thành một vùng phế tích. Mà bản thân hắn bởi vì cảm xúc quá kích động, tại phóng thích pháp lực thời điểm một cái sơ sẩy, ngược lại bị lực lượng của mình chỗ nội thương. Bất quá may mà thương thế không nghiêm trọng lắm, vẹn vẹn chỉ là một chút rất nhỏ ngoài da chảy ra thôi. Trải qua dòng dã 3 ngày tĩnh tâm điều dưỡng đằng sau, thân thể đã khôi phục được 7-8 phần, không có cái gì trở ngại. Lúc này, Từ Ngạn Bát chính ngồi một mình ở trong thư phòng, thản nhiên tự đắc lật xem một bản cổ tịch. Phút chốc, một trận đinh thai nhức góc lại tràn ngập khiêu khích khí vị thanh âm đàm thoại không có dấu hiệu nào truyền đến, giống như kinh lôi đồng dạng tại toàn bộ Nhạc Lộc thư viện trên không nổ vang ra đến. Nhất là nghe tới những lời này ở trong, bao hàm đối với mình không lưu tình chút nào nhục mạ chi từ lúc. Nguyên bản ôn hòa nhã nhặn Từ Ngạn Bát, trong nháy mắt giận tím mặt đứng lên. Chỉ gặp hắn sắc mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, hai mắt trợn lên, để lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sát ý phanh một tiếng vang thật lớn. Từ Ngạn Bát đống nhiên cầm trong tay nắm chắc thư tịch, hung hăng đánh tới hướng trước mặt tấm kia do Trần Quý Hoa lê một tinh tâm chế tạo thành trên bản sách. Trong chốc lát, tiên cố không gì sánh được bản đọc sách phảng phất bị một cỗ cực kỳ cường đại lực trùng kích. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc vỡ ra từng đạo như là giống như mạng nhện tinh mịn vết rách, lan tràn đến cả tấm mặt bàn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đáng giận đến cực điểm. Dám hỏng lão phu chuyện tốt, bây giờ còn dám can đảm lớn lối như thế tới cửa khiêu khích, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Đương theo lấy, câu này cắn răng nghiến lợi gầm thét thanh âm rơi xuống. Từ Ngạn Bát thân ảnh liền như là quỷ mị bình thường, trong nháy mắt liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này, Nhạc Lộc thư viện cửa ra vào, một đám đức cao vọng trọng nhân vật, chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn chằm chằm vào nơi cửa Cố Huyền. Người cầm đầu chính là Nhạc Lộc thư viện tiến sĩ, học chính, còn có mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Bọn hắn từng cái thái độ hung dữ, mắt sáng như đuốc, phản phất muốn đem Cố Huyền ăn sống nuốt tươi bình thường. Chỉ thấy đám người bên trong, một tên thân mang nho sam lão giả chậm rãi đi ra. Hắn khí chất nho nhã, nhưng lúc này lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, rồi ra một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Cố Huyền, trong miệng lớn tiếng quát lớn: "Các ngươi tu tiên hạng người, dám chạy đến ta nho gia thánh địa khẩu xuất cùng luôn. Chẳng lẽ thật cho là chúng ta những này người đọc sách đều là dễ bắt nạt phải không?" Theo tên này nho sam lão giả dẫn đầu làm có dễ, còn lại đám người cũng nhao nhao kìm nén không được lửa giận trong lòng, từng cái đứng ra. Trong chốc lát, chỉ nghe từng tiếng gầm thét vang lên. Trên thân những người này đúng là đồng thời nhộn nhạo lên một cỗ phóng lên tận trời tài hoa, tựa như từng đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ sông thẳng lên trời. Thư sinh giận dữ, cũng có thể thây nằm mấy triệu. Một người cao giọng hô, nó tiếng biết thay nhức óc, khí thế bằng bạc. Chớ nói thư sinh không dũng khí, dám gọi thiên địa chìm vào biển. Lại một người phụ họa quát, trong thanh âm ẩn chứa vô tận phong khoáng cùng bá khí. Nghe đến mấy lời nói này, Cố Huyền khinh thường bật cười một tiếng, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh miệt quét mắt một chút trước mặt đám người này, thiếu tờ mờ giờ ở chỗ này cho lão tử khoác lác. Thiên hạ thư sinh trăm ngàn vạn, nhưng khi kính người có bao nhiêu? Chỉ bằng các ngươi mấy cái này cổ hủ không chịu nổi, nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm đám ra hòa sao? Hay là tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy về nhà đi trồng trọt đi, tránh khỏi ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lời này vừa nói ra, lập tức tức giận đến một đám người nho sinh run rẩy. Ngươi chương 275 đồ nhi, vị sư cho ngươi hảo hảo học một khóa, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Chương 275 đồ nhi, vị sư cho ngươi hảo hảo học một khóa, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Nói thế nào không ra bảo? Chẳng lẽ các ngươi bọn này cái gọi là Huyền Bác chi sĩ giống như này không chịu nổi một kích? Thật sự là một đám phế vật vô dụng. Cố Huyền ánh mắt lạnh lùng liếc qua đám kia tức giận đến toàn thân run rẩy, mặt đỏ tới mang tai nhưng lại không phản bác được các nho sinh, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. Hắn bộ kia cao cao tại thượng, không coi ai ra gì bộ dáng. Phản phất những này ngày bình thường có thụ tôn sùng nho sinh, trong mắt hắn bất quá là sâu kiến bình thường không có ý nghĩa. Mà đang lúc này, một bóng người giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Người này chính là Từ Ngạn Bác. Chỉ gặp hắn lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn thẳng đứng tại cửa Cố Huyền, trong miệng trầm giọng quát: "Các hạ thật to gan, dám đến ta Nhạc Lộc thư viện dương oai náo sự, công nhiên đập phá quán." hẳn là ngươi coi thật sự cho rằng ta cái này Nhạc Lộc thư viện chính là mặc người ước hiếp chi địa, không có người nào có thể kiểm chế được ngươi phải không? Nghe nói như thế, Cố Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người cầm đầu thân mang hoa phục, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm bên này. Mà lúc này Tề Tĩnh Xuân, khi nhìn đến Từ Ngạn Bắc thân ảnh một sát na kia, trong cặp mắt của hắn lập tức dấy lên hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem người trước mắt đốt cháy hầu như không còn bình thường. Chỉ gặp hắn cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Từ Ngạn Bắc." "Nha a, ta tưởng là ai chứ?" Từ Ngạn Bắc khẽ miệng có chút dương lên, toát ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn ánh mắt lạnh như băng kia nhẹ nhàng đảo qua lên cơn giận dữ Tề Tĩnh Xuân, sau đó chậm rãi nói ra: "Nguyên lai là người gã này mình cho trộm chi đồ a. Không nghĩ tới ngươi lại còn có mặt mũi xuất hiện tại chúng ta Nhạc Lộc thư viện." Tề Tĩnh Xuân nghe chút lời này, lửa giận trong lòng trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Từ Ngạn Bắc lại quát: "Thả ngươi mẹ cậu thí. Lão tử rõ ràng chính là bị ngươi cái tên này cho hãm hại." "Hãm hại?" Ha 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 ha, Từ Ngạn Bắc giống như là nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất một dạng, ngửa mặt lên trời cười ha hả, tự tiện xông vào Nho Lâm sự tình thế nhưng là có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ những người này bằng chứng còn có thể là giả phải không? Ta Đường Đường Nhạc Lộc thư viện nhị trưởng lão, cần phải đi vu hãm ngươi dạng này một cái không có ý nghĩa nho nhỏ đồng sinh sao? Đơn giản chính là nói bậy nói bạ nói lung tung. Đúng lúc này, bên cạnh mấy tên nho sinh cùng tiến sĩ cũng nhao nhao phụ họa. Bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn chỉ trích Tề Tĩnh Xuân, la lớn: "Nhị trưởng lão nói đúng cực kỳ. Chúng ta lúc đó đều là tận mắt nhìn thấy, Tề Tĩnh Xuân, ngươi cũng đừng lại ở chỗ này giả biện." Đối mặt bọn này đột nhiên nhảy ra hát đệm ra hỏa, Tề Tĩnh Xuân tức giận đến xanh mặt, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngón tay hắn lấy những người kia, tức giận mắng: "Các ngươi bọn này Từ Ngạn Bác chó săn, thật mẹ hắn vô sỉ đến cực điểm." Mặc dù hắn trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, nhưng nhân chứng đều tại, hắn hết đường chối cãi. Hiển nhiên thời khắc này thế cục rõ ràng đối với hắn cực kỳ bất lợi. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Cố Huyền cái kia khoan hậu hữu lực đại thủ vững vàng rơi vào Tề Tĩnh Xuân hơi có vẻ đơn bạc trên bờ vai, ngựa khí của hắn không nhanh không chậm nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Đỗ Nhi, hôm nay vi sư phải thật tốt cho ngươi học một khóa. Tại thế gian này, coi ngươi có được tuyệt đối cường đại thực lực thời điểm, không cần thiết cùng những cái kia bất nhập lưu đám cặn bã quá nhiều địa lãng tốn nước bọn. Nắm đấm mới là chân lý. Nếu là đối phương hay là không phục, vậy liền đánh tới đối phương ngoan ngoãn mới thôi." Nói đến đây, Cố Huyền cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt đống nhiên nhất chuyển, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía đứng tại đám người chủ bị Từ Ngạn Bác. "Ngươi chính là cái kia Từ Ngạn Bác đi. Vì ham Đỗ Nhi ta cái này cả thế gian hiếm thấy nho đạo thánh thể, dám công nhiên đem người bắt đi, cũng như toan sử dụng ti tiện bí pháp cướp đoạt nàng nho đạo căn cơ. Vẹn vẹn bởi vì đầu này tội trạng, ngươi hôm nay liền mơ tưởng mạng sống." Cố Huyền thanh âm không lớn, nhưng ở tất cả mọi người trong lỗ tai, lại là như là lôi đình và quân, chấn động đến mọi người tại đây màng nhị ông tác hưởng. Tuy nói bản giáo chủ chính là một tên người tu tiên, nhưng hôm nay ta liền muốn bằng vào các ngươi bọn này nho sinh từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo nho đạo chi thuật tới lấy tính mệnh của ngươi. Nói xong, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Cố Huyền nho đạo tu vi, trong nháy mắt này giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ầm vang bộc phát ra. Khí thế của nó liên tục tăng lên, tốc độ nhanh đến kinh người, liền tựa như ngồi một viên cấp tốc lên cao hỏa tiễn xông thẳng lên trời. Một giây sau, đám người chính mắt thấy làm cho người khó có thể tin một màn. Chỉ gặp Cố Huyền trên thân nguyên bản yếu ớt như tơ đồng sinh khí mới, lại lấy tốc độ kinh người không ngừng kéo lên cùng biến hóa. Đầu tiên là như tơ giống như đồng sinh tài hoa, dần dần hội tụ thành từng cây bén nhọn như châm tú tài tài hoa, ngay sau đó, cỗ này tú tài tài hoa lại cấp tốc ngưng tụ thành thốt như ngón tay cử nhân tài hoa. Sau đó, cử nhân tài hoa tiếp tục bành trướng thêm, hóa thành giống như lớn chừng quả đấm tiến sĩ tài hoa. Tiến sĩ tài hoa cũng không đình chỉ tăng trưởng, nó tiếp tục lớn mạnh, trong nháy mắt liền tạo thành như là bạc nước bình thường to lớn hàn lâm tài hoa. Lại đằng sau, hàn lâm tài hoa càng là phát sinh bay vọt về chất, hóa thành một đoàn phảng phất đám mây giống như mênh mông đại học sĩ tài hoa. Mà khi đại học sĩ tài hoa dành dụm đến cực hạn lúc, vậy mà huyễn hóa thành một vòng trong sáng như trang đại nho tài hoa. Nhưng mà, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Mọi người ở đây là cảnh tượng trước mắt nghẹn họng nhìn chân chối thời khắc, Cố Huyền sau lưng tài hoa đột nhiên bộc phát, quang mang bạc trượng. Tại cái kia ngắn ngủi một sát na, tất cả tài hoa đều tụ chung một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một vòng vàng óng ánh liệt nhật, nó lóa mắt trình độ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Biến cố bất thình lình. Trong chốc lát, để ở đây mỗi người đều ngộp. Bọn hắn há to mồm, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt không thể tin. "Trời ạ, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái này trước đó hay là tu tiên giả Cố Huyền, vậy mà liền dễ như trở bàn tay như vậy đột phá tầng tầng cảnh giới, một đường tiêu thăng đến bán thánh chi cảnh. Làm sao có thể?" Nhìn thấy Cố Huyền trong nháy mắt, liền hóa thân nho đạo bán thánh. Từ Ngạn Bắc lập tức dọa đến toàn thân run lên. Chỉ gặp hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, trên mặt nguyên bản coi như chấn định thần sắc trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Từ Ngạn Bắc trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lần này Tề Tĩnh Xuân thế mà có thể tìm tới cường đại như thế một vị sư phụ. Bán thánh, thế nhưng là đứng ở nho đạo thứ 8 văn vị. Giáo hóa thánh đạo, thánh hồn bất diệt. Cảnh giới của hắn độ cao, thực lực cường đại, đã hoàn toàn có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Nhan Lao phu tử cùng so sánh. Mà lấy chính mình chỉ là đại học sĩ tu vi, thì như thế nào có thể chống lại? Giờ phút này, Từ Ngạn Bắc trong óc phi tốc hiện lên vô số cái suy nghĩ. Vì kế hoạch hôm nay, muốn tiếp tục sống. Vậy liền hướng phía Nhan lão phu tử chỗ Nho Lâm phương hướng, chạy thủ mạng. Dù sao Nhan lão phu tử không chỉ có là Nhạc Lộc thư viện chi chủ, càng là đương đại nho gia người đứng đầu. đối mặt cục diện như vậy, chắc hẳn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghĩ tới đây, Từ Ngạn Bắc không nói hai lời xoay người, liền bung ra chân liều mạng chạy như điên. Thậm chí ngay cả quay đầu nhìn lên một cái cũng không dám. Đối với hắn mà nói, bảo trụ mạng nhỏ này mới là trọng yếu nhất sự tình. Mắt thấy ngày bình thường uy phong lẫm lẫm nhị trưởng lão Từ Ngạn Bắc, bây giờ giống một cái chó nhà có tang giống như chạy trối chết. Trung quanh đông đảo nho sinh, tiến sĩ, học chính cùng với các trưởng lão, đều là không khỏi ngây mẩn cả người. Bọn hắn ngơ ngác, nhìn qua Từ Ngạn Bắc đi xa bóng lưng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm phản ứng gì. Chương 276 chúng nho cản đường ngăn cản. Cố Huyền mắng to, thủ nho đàm luận ngũ kinh, tóc trắng chết chưa cú. Chương 276 chúng nho cản đường ngăn cản. Cố Huyền mắng to, thủ nho đàm luận ngũ kinh, tóc trắng chết chưa cú. Muốn chạy? Chạy sao? Nhìn thấy quay đầu bỏ chạy Từ Ngạn Bắc, Cố Huyền khẽ miệng có chút dương lên, khinh thường cười lạnh một tiếng. Một màn kia cười lạnh phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục bình thường rét lạnh thấu xương, làm cho người không rét mà run. Chỉ gặp Cố Huyền tay phải nhẹ nhàng vung lên, động tác nước chảy mây trôi, tựa như tiên nhân nhảy múa. Theo cánh tay của hắn rồng bay phượng múa huy động, từng đạo hào quang màu vàng trên không trung lấp lóe xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành một cái cực đại không gì sánh được, kim quang sáng chói cấm chữ. Cái này cấm chữ vừa mới thành hình, bành trướng mãnh liệt khí cơ, liền giống như thiên hà đổ tạ bình thường từ trên bầu trời chút xuống. Cỗ này khủng bố đến cực điểm khí cơ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía đang liều mạng chạy trốn Từ Ngạn Bắc quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, liền đem hắn một mực giam cầm ngay tại chỗ. Mặc cho Từ Ngạn Bắc dây dụa như thế nào và mèo, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát lực lượng thần bí này trói buộc. Liền ngay cả một ngón tay cũng khó có thể nhúc nhích chút nào. Giờ phút này Từ Ngạn Bắc gương mặt giãn ruột kia, sớm đã bởi vì sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng mà trở nên bặm mẻo dữ tợn. Hắn trừng lớn hai mắt, tràn đầy hoảng sợ muôn dạng chi sắc. Tại nho đạo bán thánh trước mặt, chính mình chỉ là đại học sĩ tựa như là một cái không có ý nghĩa, mặc người chém giết sâu kiến. Cố Huyền thấy thế, đang muốn bước vào Nhạc Lộc thư viện bên trong xử trí Từ Ngạn Bắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, vừa mới lấy lại tinh thần Nhạc Lộc thư viện tất cả trưởng lão bọn họ nhao nhao đứng ra, bọn hắn thân hình chớp động ở giữa cấp tốc ngăn tại Cố Huyền trước người. Ngay sau đó, đông đảo tiến sĩ, học chính cùng những cái kia các nho sinh cũng theo sát lấy xông lên phía trước. Lít nha lít nhít xếp thành một loạt, cực kỳ chặt chẽ đối lại ở thông hướng Nhạc Lộc thư viện cửa lớn. Mỗi người đều là một mặt thấy chết không sờn nghiêm túc chi sắc, mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn trước mắt Cố Huyền, không có chút nào lùi bước chi ý. Lúc này, đám người chậm rãi hướng hai bên tản ra. Một bộ áo lam Nhạc Lộc thư viện đại trưởng lão Triệu Tô cất bước mà ra, đứng ở trước đại môn trên bậc thang, đầu tiên là hướng về Cố Huyền chắp tay thở dài, trầm giọng nói: "Nghe qua Cố giáo chủ uy danh, 6 ngày trước chém giết Tây Phương giáo đại hộ pháp Vi Đạt Tiên, trấn áp xiển giáo ngoại môn đại đệ tử Khương Tử Nha, từ đó thanh danh truyền xa." Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, sau đó ngữ khí trầm ổn hữu lực nói: "Nhưng nơi đây chính là ta Nho đạo thánh địa, cho dù các hạ thực lực siêu quần, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc cho ngươi xâm nhập ta Nhạc Lộc thư viện tổn thương ta thư viện nhị trưởng lão." Hắn dù có muôn vàn cũng phải, cũng nên do ta Nhạc Lộc thư viện lao phu tử xử trí. Bất luận cái gì ngoại nhân đều không quyền can thiệp ta thư viện nội bộ sự tình, như các hạ khăng khăng xông vào, trừ phi trước bước qua chúng ta nho sinh thân thể. Nói đi. Hắn quanh thân đột nhiên dâng lên từng luồng hùng hồn bàng bạc tài hoa. Cũng với hắn trên sau lưng không, cấp tốc ngưng kết thành một vòng sáng chói chói mắt minh nguyệt. Tu vi của nó đã đạt đến thứ 7 văn vị đại nho chi cảnh, vũ cảnh một trong thứ 4 tiểu cảnh, bình thiên hạ. Thực lực có thể so với tu tiên giả thiên mệnh tứ cảnh bên trong, đốt sáng lên mệnh cùng tiên tôn cảnh. Chính là muốn tiến, trước phải bước qua chúng ta thân thể. Mấy tên Nhạc Lộc thư viện trưởng lão, tiến sĩ, học chính cũng là nghe tin lập tức hành động, chỉnh tề đứng ở Triệu Tô sau lưng, thần sắc kiên nghị. Lại nương theo lấy từng luồng hùng hồn tài hoa, từ đám bọn hắn trên thân phun ra ngoài, chậm chậm tại Nhạc Lộc thư viện trên cửa chính không, hội tụ thành một mảnh sôi trào mãnh liệt hải dương mênh mông. Chúng ta sinh ra tự do, ai dám cao cao tại thượng? Những cái kia tu vi hơi kém chúng nho sinh cũng là không sợ hãi chút nào, cùng kêu lên hô to. Trong giây lát, câu này thi từ tách ra sáng chói kim quang, vào trong hư không, trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo phù văn màu vàng. Bao trùm tại Nhạc Lộc thư viện cửa chính cùng trên tường viện, tựa như xây lên một đạo không thể phá vỡ màu vàng hàng rào, đem toàn bộ Nhạc Lộc thư viện nghiêm mật thủ hộ đứng lên. Những này chiếu sáng rạng rỡ tự phụ, không chỉ có ẩn chứa hạo nhiên chính khí, càng có các nho sinh trên thân tán phát cái kia từng kia kiệt ngạo bất tuần, không sợ cường quyền nho đạo khí khái. Trừ cái đó ra, chính là từng luồng mênh mông tài hoa, như sóng dữ giống như từ đám này nho sinh trên thân mãnh liệt phóng lên tận trời, rất nhanh hội tụ ở trên không cái kia hoàn toàn do tài hoa ngưng tụ mà thành rộng lớn trong hải dương, khiến cho bao trùm phạm vi lại phát triển hơn 10 cây số. Giờ khắc này, như sấm bên tai tiếng đọc sách sáng sủa không dứt, quần quần thanh khí càng là lượn lờ bay lên. Từ Nhạc Lộc thư viện vị trí Thanh Vân Sơn, chân núi nhìn lên trên đỉnh núi. Khí thế kia rộng rãi tài hoa chỗ tạo thành ông dương đại hải, gần như bao trùm toàn bộ Thanh Vân Sơn đỉnh núi, làm cho người kinh thán không thôi, nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn này, Cố Huyền nguyên bản hướng về phía trước phóng ra, mà nâng lên chân, chậm rãi thu hồi lại. Ngay sau đó, một vòng dáng tươi cười bò lên trên khuôn mặt của hắn. Nhưng này trong tươi cười, rõ ràng mang theo vài phần khinh miệt cùng khinh thường. Chỉ gặp Cố Huyền khóe miệng có chút dương lên, cười lạnh một tiếng nói ra: "Quân tử học lấy tụ chi, hỏi lấy biện chi, rộng lấy ở chi, nhân lấy hành chi. Mà các ngươi lại là vì cái gọi là đoàn kết, cho là Từ Ngạn Bắc là các ngươi Nhạc Lộc thư viện người, nên đạt được giữ gìn, tiếp theo đánh mất làm rõ sai trái năng lực. Các ngươi học tập nho đạo, chẳng lẽ đều đem những này học vấn học được trong bụng chó đi phải không?" Lời của hắn dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ trang diện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Lúc này, đứng ở trước đám người Phương đại trưởng lão Triệu Tô lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng lấy Cố Huyền lớn tiếng quát lớn, lớn mật cùng đồ. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng người tu tiên, dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta nghiên cứu thánh hiền chi đạo, lại há có thể dễ dàng tha thứ ngươi như vậy tùy ý chửi bới cùng nói xấu. Hừ, như ngươi loại này tu tập vô tình chi đạo tu tiên giả, có tư cách gì đối với chúng ta nho đạo chỉ trỏ, soi mói? Đối mặt đại trưởng lão Triệu Tô trách cứ, Cố Huyền ngửa đầu cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy ý trào phúng. Đợi tiếng cười ngừng đằng sau, hắn không chút nào yếu thế đáp lại nói, tu tiên giả thì như thế nào? Các ngươi những này tự cho mình siêu phàm chua tú hủ nho bọn họ, lại biết được cái gì gọi là đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Buồn cười, thật đáng buồn. Nói xong lời cuối cùng, Cố Huyền thậm chí còn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ, lão lý nói không sai, thật sự là hủ nho đàm luận ngũ kinh, tóc trắng chết chưa cũ. Ngươi, lời này vừa nói ra, đại trưởng lão Triệu Tô á khẩu không trả lời được, tiếp lấy khí huyết dâng lên. Phun một tiếng, một ngụm lao huyết liền phun ra. Thân thể càng là một trận thất tha thất thể, mắt thấy liền muốn ngửa mặt té ngã trên đất. Đại trưởng lão, tại phía sau hắn hai tên trưởng lão tay mắt lanh lẹ, đội vàng đi lên nâng lên sắp ngã xuống Triệu Tô. Mà Cố Huyền một phen, vẫn như cũ quanh quẩn tại Nhạc Lộc thư viện trên không, làm cho ở đây tiến sĩ, học chính, cùng chúng nho sinh lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, lại trên mặt của mỗi người đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Rõ ràng, Cố Huyền lời nói giống như một bàn tay, đem đám này bình thường cao đàm phát luận, lại phần lớn câu nệ tại cổ tịch giáo điều. Tự cho là đúng nho sinh, một bàn tay phiến tỉnh. Chương 277 quân tử chi đức, như khuê như trường, xuân thu thế gian ta là vua. Chương 277 quân tử chi đức, như khuê như trường, xuân thu thế gian ta là vua. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Hủ nho đàm luận ngũ kinh, tóc trắng chết chưa cũ. Nhạc Lộc thư viện, nho lâm bên trong. Chỉ gặp Nhan lão phu tử cái kia nguyên bản chuẩn bị rơi xuống quân cờ tay, đột nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Cố Huyền nói tới ra mấy lời nói, giống như một đạo kinh lôi, âm vang nổ vang tại Nhan lão phu tử bên hai. Trực kích nội tâm của hắn chôn sâu bí ẩn nhất nơi nhỏ lánh, khiến cho trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt. Loại cảm giác này tựa như là một thanh chìa khóa mở ra một cánh phủ đuổi đã lâu cửa lớn, thế giới phía sau cửa sáng tỏ thông suốt, tất cả nghi hoặc cùng mê mang đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Nhan lão phu tử cảm giác được trong cơ thể mình cái kia trói buộc chính mình thật lâu gông xiềng, vậy mà cũng trong nháy mắt này sụp đổ. Theo gông xiềng phá toái, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí bắt đầu ở trong thân thể của hắn tùy ý phun trào. Nguồn lực lượng này huyền diệu khó giải thích, nhưng nó mang đến trùng kích, khiến cho Nhan lão phu tử cả người cũng hơi run rẩy lên. Ngay sau đó, Nhan lão phu tử hướng trên đỉnh đầu trong lúc bất chợt tài hoa phun ra ngoài, xông thẳng lên trời. Những này tài hoa tựa như chói lọi hào quang, bốc hơi lượn lờ, đem toàn bộ nho lâm đều chiếu rọi đến thoáng như thiên thượng nhân gian. Mà dưới chân hắn đại địa, càng là có hoa sen vàng nóng ánh không ngừng từ dưới đất tuôn ra, tản ra trận trận thanh hương. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời viên kia đại biểu cho văn vận thịnh vượng sao văn cúc, giờ phút này lại cũng bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên. Tương đạo sáng chói chói mắt tinh quang từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo đạo kim sắc dòng lũ, liên tục không ngừng xông vào Nhan lão phu tử thể nội. Những này sao văn khúc ánh sáng ẩn chứa vô tận tài hoa. Bọn chúng tại Nhan lão phu tử trong kinh mạch lao nhanh chạy xuôi, tự dưỡng linh hồn của hắn, trợ giúp hắn đúc thành phong thánh căn cơ. Đủ loại kỳ dị thiên địa dị tượng hòa lẫn, tạo thành một bức rung động lòng người hình ảnh. Cái này cũng chính là thánh đạo tan tác biểu tượng. Đồng thời, mang ý nghĩa Nhan lão phu tử từ giờ khắc này do bán thánh nho đạo tu vi, nhất cử bước vào á thánh chi cảnh. Đạt tới cấp độ này đằng sau, Nhan lão phu tử thánh hồn sẽ vĩnh viễn không ma diệt, dù cho nhục thân hủy diệt, thánh hồn ý nguyên có thể trường tồn tại thế. Khoảng cách trở thành chân chính nho thánh cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, chỉ cần lại hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ, liền có thể leo lên cái tia chí cao vô thượng nho đạo đỉnh phong, thành tựu một đời nho thánh. Bởi vì nho lâm là khổng thánh nhân năm đó một lần tình cờ phát hiện một chỗ thần kỳ chỗ, nơi đây trung linh tú, linh khí dồi dào. Đối với tu thần giả mà nói, càng là có được trời ưu ái ưu thế, có thể cực đại tăng cường bọn hắn năng lực lĩnh ngộ. Cho nên tại bày ra một đạo cường đại che đậy khí cơ trận pháp, đem vùng đất thần bí này cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tiếp theo tại nơi này tạo dựng tòa thứ nhất tư học, Nhạc Lộc thư viện. Cho nên Nhan lão phu tử đưa tới thiên địa dị tượng, vẻn vẹn cực hạn tại nho lâm bên trong mới có thể nhìn thấy. Người ở ngoại giới, căn bản là không có cách phát giác trong đó biến hóa. Thiên địa dị tượng. Trong ngay mắt, liền theo Nhan lão phu tử thu liễm khí tức, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, nho lâm lại một lần nữa trở về bình tĩnh của ngày xưa, thật giống như căn bản chưa từng phát sinh qua bình thường. Trung niên nhân nhìn thấy lấy lại tinh thần Nhan lão phu tử, đứng dậy chắp tay thở dài, cất cao giọng nói, "Chúc mừng Nhan lão phu tử, thành công đột phá tới á thánh chi cảnh. Đây là ta nho đạo, một chuyện may lớn a." Nghe được trung niên nhân lần này chúc mừng nói như vậy, Nhan lão phu tử chậm rãi phun ra một ngụm thật dài trọc khí. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng buông xuống ở trong tay nắm chặt quân cờ, trên mặt lộ ra một kia vẻ ấy nấy. "Ai, cái kia Cố Huyền nói cực phải. Trải qua hắn kiểu nói này, ta vừa rồi giật mình chính mình những năm gần đây đúng là như vậy ngu muội vô tri, khiến ta Nhạc Lộc thư viện tại ta dẫn dắt phía dưới càng trở nên như vậy khó coi. Nhớ ngày đó, thánh sư đem tòa thư viện này phó thác tại ta lúc, đối với ta ký thác cỡ nào thâm hậu kỳ vọng. Nhưng hôm nay xem ra, ta thật sự là thẹn với thánh sư nỗi khổ tâm a." Nhan lão phu tử, ngài thật sự là nói quá lời. Tử Lộ một mặt thành khẩn nói ra, tất cả mọi chuyện này có thể nào trách tội tại ngài. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bây giờ cái thế đạo này, lòng người khó lường. Nghe nói như thế, Nhan lão phu tử chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, lòng người khó dò. Ha ha, hắn vừa nói, một bên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, phản phất muốn xem thấu cái kia vô tận trần thế hỗn loạn. Hơi ngưng lại sau, Nhan lão phu tử xoay người lại, đối mặt với Tử Lộ, trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói ra, "Tử Lộ à, lão sư đã từng nói qua thiên mệnh chi bị tính, thẳng thắn chi bị đạo, tu đạo chi bị dạy. Ý tứ nói đúng là, thượng tiên giao phó cho người thiên chất gọi là tính thuận bản tính làm việc gọi là đạo, dựa theo đạo nguyên tắc tu dưỡng tự thân liền gọi là dạy. Còn có câu kia ngao không thể giải, muốn không thể tử, chí không thể đẩy, nhạc bất có thể cực cũng là lão sư cho tới nay muốn dạy bảo đạo lý của chúng ta. Làm người quyết không thể tự cao tự đại, dục vọng không thể phóng túng vô độ, chí hướng không đáp tự mãn, thưởng lạc cũng không thể không có tiết chế." Tiếp lấy, Nhan lão phu tử hít sâu một hơi, ngựa khí kiên định tuyên bố, "Cho nên, trải qua nghị sâu tính kỹ đằng sau, ta quyết định kể từ hôm nay, chúng ta Nhạc Lộc thư viện phải đi nó cả bã, lấy nó tinh hoa. Đồng thời từ nay về sau, Nhạc Lộc thư viện sẽ cùng thế ngăn cách dòng dã 1000 năm, toàn tâm toàn ý chuyên chú vào đối với nho đạo nghiên cứu cùng truyền thừa, không còn tuyển nhận bất luận cái gì nho sinh nhập viện học tập." Nói đến đây, Nhan lão phu tử dừng lại một chút. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tử Lộ, tiếp tục nói, "Kể từ đó, thế gian này phát dương nho đạo chức trách lớn, liền chỉ có phó thác đưa cho ngươi Bạch Lộc động thư viện. Hy vọng ngươi có thể gánh vác lên phần trách nhiệm này, để nho đạo có thể phát dương quang đại." Vừa dứt lời, không đợi Bạch Lộc động thư viện viện trưởng Tử Lộ mở miệng cự tuyệt, Nhan lão phu tử trong miệng nói lẩm bẩm, "Lão phu vốn cũng không thuộc về nơi đây." Hưu một tiếng, trong nháy mắt, Nhan lão phu tử cả người vậy mà giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chính là nho đạo vô thượng thần thông, miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát tùy. Loại này vô thượng thần thông uy lực vô tận, nhưng dưới tình huống bình thường, chưa đạt tới bán thánh chi cảnh trở lên, đều cần dựa vào sách pháp thuật tiến hành thi triển. Tử Lộ nhìn xem một màn này, có chút buồn bực thở dài một hơi. Đến về sau, bọn hắn Bạch Lộc động thư viện thành thế gian duy nhất chuyển thừa nho đạo thánh địa. Vừa nghĩ tới Thái Sơ Tiên Vực tứ đại bộ châu, hữu giới bát hoang nho sinh toàn bộ vùi đầu vào bọn hắn Bạch Lộc động thư viện, hắn liền nhức đầu không thôi. Sau đó muốn sở cá là không thể nào. Lao lực mệnh a, cái này đáng chết từ ngạn bác, thật ứng tiên lao vạn quả lạc. Càng nghĩ càng tức giận, Tử Lộ cũng là ngôn xuất pháp tùy nói lao phu một bước 30 trượng. Vừa mới nói xong, cả người cũng là biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, Nhạc Lộc thư viện cửa chính, Cố Huyền Môn thôi tiến về phía trước một bước. Những cái kia nho sinh không tự chủ được lui lại một bước, sau đó lại lặng yên hướng hai bên nhường ra một lối đi. Hiển nhiên, Cố Huyền Phương tải một phen có hiệu quả. Các người nho sinh còn tính minh lý. Cố Huyền nghệ xem chúng nho sinh, mang theo tứ đồ đệ tể Tĩnh Xuân muốn lên đài giai. Mấy tên từ ngạn bác cái chết trung tiến sĩ động thân mà lên, tu vi đều là Hà Lâm. Ba ba bá. Chúng tiến sĩ đồng loạt lấy ra hàn khí bức người quân tử kiếm, quyết nhiên bắt ngang ở Cố Huyền con đường phía trước, người người đều là mặt lộ địch ý xảo ngôn tốt biện chi đồ, ta Nhạc Lộc thư viện há lại cho các ngươi tu tiên giả tùy ý tự ý nhập. Kiến càng lay cây. Cố Huyền khinh thường liếc nhìn đám người này, đột nhiên miệng phun chân ngôn, quân tử chi đức, như quê như trường, xuân thu thế gian, duy ngã độc tôn. Nói xong, không gió từ lên, hư không thanh khí phun trào. Nương theo lấy một cố dọa người khí cơ, đúng như sóng to gió lớn hướng đám này tiến sĩ mãnh liệt mà đi, phanh phanh phanh. Từng cái không biết trời cao đất rộng chi đổ, tất cả đều thổ huyết bay ngược mà ra. Chương 278 người không phạm ta không phạm người, Tề Tĩnh Xuân chính tay đâm từ ngạn bác. Chương 278 người không phạm ta không phạm người, Tề Tĩnh Xuân chính tay đâm từ ngạn bác. Cố Huyền chỉ dựa vào một câu, trong nháy mắt đem mấy tên ở vào Hàn Lâm chi cảnh tiến sĩ bọn họ cấp hiên phi ra ngoài. Những này ngày bình thường có thụ tôn sùng tiến sĩ bọn họ, giờ phút này liền như là như diều đứt dây bình thường, chật vật ngã xuống ở phía xa. Nhạc Lộc thư viện các trưởng lão nhìn thấy một màn này sau, cả đám đều không khỏi cho mày, nhưng không có người dám lên tiếng chỉ trích hoặc là tiến lên ngăn cản. Bọn hắn yên lặng đứng tại chỗ. Về phần còn lại những cái kia tiến sĩ cùng học chính bọn họ thì càng là câm như hến, nhao nhao cúi đầu, con mắt chăm chú nhìn cái mũi của mình, phản phất sợ cùng bá khí Cố Huyền có bất kỳ ánh mắt giao hội. Từng cái bày ra việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thái, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy vừa rồi phát sinh sự tình một dạng. Toàn bộ tràn diện, trong lúc nhất thời, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chỉ có cái kia bị tung bay nho sĩ bọn họ thống khổ tiếng rên rỉ thỉnh thoảng truyền đến, quanh quẩn tại mọi người bên hai. Đây chính là đấm máu giáo huấn. Người nào cản trở, đó chính là đầu óc thật sự có bệnh. Đối phương có thể lấy tu tiên giả chi tư, trong nháy mắt vào nho đạo thứ 8 văn bị, bán thánh chi cảnh, đủ để chứng minh hết thảy. Mà bọn hắn đâu? Nho đạo tu vi cao nhất chính là đại trưởng lão Triệu Tô, đại nho đệ tứ cảnh bình thiên hạ, tương đương với tu tiên giả, điểm mệnh cung tiên tôn. Có thể Cố Huyền một câu khí đại trưởng lão Triệu Tô khí gấp công tâm, hôn mê bất tỉnh. Thứ yếu, đối phương từ hạ giới phi thăng không đến một tháng, liền dám khai tông lập giáo. Càng là đánh giết Tây Phương giáo to lớn nhất hộ pháp Vi Đạt Tiền, trấn áp xiển giáo ngoại môn đại đệ tử Khương Tử Nha. Ba ngày đi qua, hai giáo cái giẫm cũng không dám thả một cái. Nghe nói là bởi vì nhân giáo, tiệt giáo, còn có Thái Sơ Tiên vực chúa tể Thiên Đình, ở sau lưng ủng hộ Cố Huyền sáng lập ổn dậy. Hai giáo quả bất địch chúng, chỉ có thể ngoan ngoãn nén giận. Dưới tình huống như vậy, ngày bình thường cao cao tại thượng, đức cao vọng trọng các trưởng lão cùng các lão sư đều đã nhận sợ hãi, nhao nhao cúi đầu, tỏ vẻ ra là rõ ràng nhượng bộ chi ý, nguyên bản liền ở vào yếu thế địa vị các nho sinh tự nhiên thối lui đến hai bên, nơi nào còn dám lại có nửa phần ngăn trở tâm tư. Thế là, tại đông đảo nho sĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cố Huyền khí định thần nhàn dẫn tứ đồ đệ Tề Tĩnh Xuân, đi bộ nhàn nhã giống như hướng phía Nhạc Lộc thư viện cửa chính bậc thang đi đến, phản phất tại nhà mình hậu hoa viên bình thường. Rất nhanh, sư đồ hai người tới bậc thang trước đó. Nhấc chân, mười bậc mà lên. Nhất giai lại nhất giai, thân ảnh của hai người dần dần lên cao, cho đến hoàn toàn đạp vào nấc thang cuối cùng. Sau đó sư đồ hai người thoải mái mà vượt qua cái kia đạo cao cao bậc cửa, cứ như vậy nên ngang, đường hoàng đi vào Nhạc Lộc thư viện bên trong. Đồ nhi, có thể minh bạch. Cố Huyền đột nhiên dừng bước, chậm rãi nghiêng đầu lại. Cái kia thâm thúy mà uy nghiêm ánh mắt, thẳng tắp rơi vào Tề Tĩnh Xuân trên thân. Tề Tĩnh Xuân thấy thế, vội vàng cung kính chắp tay thở dài, cung kính trả lời nói sư phụ, đồ nhi minh bạch, quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định. Chỉ có tự thân có được thực lực cường đại, mới có thể tại cái này nhược đục cường thực trong thế giới đứng vững gót chân, không nhận người khác ức hiếp. Trẻ con là dễ dạy. Cố Huyền trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, duỗi ra ngón tay chỉ phía trước bị chính mình giam cầm tại nguyên chỗ Từ Ngạn Bác. Người này đã từng trăm phương ngàn kế đất sụt hại ngươi, còn âm thầm phái người đưa ngươi trói đi, nó mục đích chính là muốn đoạt đi ngươi bẩm sinh nho đạo thánh thể. Người không phạm ta, ta không phạm người. Sau đó nên làm như thế nào, liền không cần vi sư nhiều lời vô ích đi. Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi biết nên làm như thế nào. Tề Tĩnh Xuân chắp tay. Tiếp theo nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt Từ Ngạn Bác, trong mắt lóe lên một vòng lanh mang. Tiếp lấy trong tay hắn toát ra thiên đạo cấp chí bảo nho thánh kiếm đao, từng bước một hướng Từ Ngạn Bác đi tới. Cộc cộc cộc. Tề Tĩnh Xuân cái kia rất nhỏ, mà tiếng bước chân rồn dập truyền đến. Thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng đối với hoàn toàn không cách nào động đậy Từ Ngạn Bác tới nói, lại tựa như hồng trung đại lư bình thường, rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Mỗi một cái đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn, để tim của hắn chăm chú nắm chặt lên, âm thầm sợ hãi giống như thủy triều xông lên đầu. Cái này rất nhỏ tiếng bước chân, tại Từ Ngạn Bác trong thai đã hóa thành đòi mạng phụ chú. Cái kia từng bước ép sát tiết tấu, phản phất là tử thần vung vẩy liêm đao lúc phát ra tiếng vang, biểu thị tử vong ngay tại từng bước một hướng hắn tới gần. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Từ Ngạn Bác trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Ngay tại hắn cảm thấy mình sắp bị tử vong thôn phệ thời điểm, trong lúc bất chợt, cái kia nguyên bản gắt gao cầm cố lại sự cường đại của hắn lực lượng giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Từ Ngạn Bác ngạc nhiên và phần. Giờ khắc này, cảm giác được chính mình quyền khống chế thân thể lại lần nữa về tới trong tay. Thật giống như một cái tại trong biển rộng mênh mông rẽ rủa cầu sinh, gần như hít thở không thông người chết chìm rốt cục bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, có thể nổi lên mặt nước, miệng lớn thở hào hển không khí mới mẻ. Nhưng thời khắc này Từ Ngạn Bác rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải buông lỏng lúc nghỉ ngơi. Khi hắn một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể trong mấy mắt, trong con mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng giống như là con sói đói hung ác quyết tuyệt qua mang. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Cố Huyền không nhúng tay can dự, như vậy trước mắt cái này chỉ là đồng sinh tu vi Tề Tĩnh Xuân, căn bản không đủ gây sợ. Dù sao, chính mình thế nhưng là đường đường Hàn Lâm chi cảnh nho đạo cường giả. Nếu như ngay cả dạng này một cái đối thủ nhỏ yếu đều không thể chiến thắng, vậy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, sẽ trở thành hắn cả đời đều khó mà rửa sạch chỗ bẩn. Cho nên tại Tề Tĩnh Xuân tới trong tích tắc, lần nữa khôi phục nho đạo tu vi Từ Ngạn Bác, thần sắc nổi lên hiện ra một đạo cười lạnh. Đi chết đi. Tiếng giống giận này dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chấn động đến không khí trung quanh đều tựa hồ khẽ run lên. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, một thanh lóe ra hàn quang quân tử kiếm đột ngột xuất hiện ở tay trái của hắn. Chuôi này quân tử kiếm nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nó trên thân kiếm vậy mà ẩn ẩn tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khủng bố khí cơ, để cho người ta vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền không khỏi tâm sinh vẻ sợ hãi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Ngạn Bác cầm trong tay quân tử kiếm, thân kiếm mang theo lăng lệ vô địch kiếm khí, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về Tề Tĩnh Xuân hung hăng vào đầu chém xuống. Đối mặt một kiếm hướng mình chém tới kiếm băng, này trong lúc nguy cấp Tề Tĩnh Xuân lại có vẻ dị thường bình tĩnh thong dong, chỉ gặp hắn không chút hoang mang thò tay vào lòng, chậm rãi móc ra một thanh tản ra phong cách cổ xưa khí tức nhỏ thành kiếm đao. Mà giờ khắc này, đạo kiếm quang kia càng ngày càng gần. Tề Tĩnh Xuân trên người tài hoa, khí thế như hồng sông thẳng tới chân trời. Thấy cảnh này, Từ Ngạn Bác trên mặt dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vẹn vẹn qua ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tề Tĩnh Xuân nho đạo tu vi lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng cái kia chỉ là khu đồng sinh cảnh giới hắn, bây giờ thế mà đã đột phá tới Hàn Lâm chi cảnh. Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Giờ phút này, Tề Tĩnh Xuân vung khẽ trong tay nho thành kiếm đao, hướng Từ Ngạn Bác trô đứng thoảng qua vạch một cái. Một cỗ khiến cho không thể nào chống cự hãi nhiên cự lực, đột nhiên giáng lâm nó thân, lại tiếp tục đem nó một mực giam cầm tại nguyên địa. Lại lần nữa biến thành trở bên trên chi nhục Từ Ngạn Bác, sợ hắn không muốn chết. Nhưng Tề Tĩnh Xuân sao lại bỏ qua cho hắn? Đương nhiên sẽ không. Một đao chém xuống, phốc phốc, một viên tốt đẹp thủ cấp bắn ra, máu bắn tung tóe. Chương 279 Nhan lão phu tử tự mình xin lỗi, từ hôm nay Nhạc Lộc thư viện bế môn tư quá. Chương 279 Nhan lão phu tử tự mình xin lỗi, từ hôm nay Nhạc Lộc thư viện bế môn tư quá. Bịch. Từ Ngạn Bác đầu một nơi thân một nẻo, thi thể trực tiếp té ngã trên đất. Máu đỏ tươi, tựa như vậy mực giống như tại mặt đất lan tràn ra, làm cho người dùng mình. Tự tay chính tay đâm cựu địch đằng sau Tề Tĩnh Xuân, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng dễ dàng, tâm cảnh tươi sáng, trên thân tài hoa như mây mù giống như bốc lên. Lại một bước vào nho đạo thứ 6 văn vị, đại học sĩ, lại vững vàng đứng tại đại học sĩ tứ cảnh bên trong đệ nhị cảnh, chí chi. cảnh này có thể so với tu tiên một đạo thái ớt kim tiên chi cảnh. Một màn này làm cho chúng Nhạc Lộc thư viện trưởng lão, tiến sĩ, học chính cùng chúng nho sinh cực kỳ hâm mộ không thôi. Đây cũng là nho đạo thánh thể chỗ cường đại sao? Khó trách Từ Ngạn Bắc lòng sinh tham nghiệm, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn tỉnh táo bọn hắn, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Trong truyền thuyết nho thánh chi tứ a, nghịch tiên như vậy thể chất, mặc cho ai đều sẽ lòng sinh hướng tới. Đúng vào lúc này, băng lanh thấu xương một đạo tiếng hừ lạnh, tựa như kinh lôi đồng dạng tại mỗi người bên tai nổ vang. Hừ, bản giáo chủ khuyên các ngươi, tốt nhất vẫn là thu hồi những cái kia không nên có tiểu tâm tư. Nghe được lời ấy, những cái kia lòng dạ khó lường các trưởng lao chợt cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng chán, trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, làm bọn hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Vội vàng thu hồi tâm tư của mình. Bọn hắn hoảng sợ liếc nhau, nhao nhao ý thức được tâm tư của mình đã bị Cố Huyền nhìn rõ đến nhất thanh nhị sở. Sống và chết trước mặt, bọn hắn phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Từng cái vội vàng tập trung ý chí, cưỡng ép đè xuống trong lòng tham niệm, cũng không dám lại có chút ý nghĩ xấu. Cố Huyền liếc mắt đám này chua tú hủ nho, bên miệng hiển thị rõ khinh thường. Tự cho mình thanh cao, còn không phải như vậy thân ở hồng trần. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, xem thường bọn hắn tu tiên giả, kỳ thực chính mình không phải cũng là cướp gà trộm chó hạng người. Khiến cho chính mình thật cùng thánh nhân một dạng vô tình vô dụng, cho dù là thánh nhân cũng có lòng chắc ẩn. Hoàn cảnh lớn như vậy, mặc kệ là tu cái gì đạo, đều là trăm sông đổ về một biển. Bởi vì nhân tính đều là này, phàm nhân nhìn thấy mặt đất xuất hiện vàng bạc tài bảo đều sẽ lòng sinh chiếm thành của mình ý đồ xấu. Huống chi, đề tính xuân thể chất là trong truyền thuyết nho thánh chi tư. Đám này chua tú hủ nho tu nho đạo, không phải là vì thành tựu thánh tiền văn vị, một bước phong thánh sao? Thu liễm khí tức, Tề Tĩnh Xuân xoay người, nện bước bước chân trầm ổn một lần nữa đi tới Cố Huyền trước người, cung kính hướng phía Cố Huyền chắp tay thở dài. Đa tạ sư tôn làm đệ tử đòi lại cái này công đạo. Nếu không phải có sư tôn ngài xuất thủ tương trợ, chỉ sợ đệ tử hôm nay liền muốn gặp oan không thấu này. Thôi thôi, một chút việc nhỏ mà thôi. Cố Huyền chỉ là tùy ý khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia lơ đễnh thần sắc nói ra, nếu nơi đây sự tình đã chấm dứt, chúng ta liền nhanh chóng rời đi đi. Nói đi, Cố Huyền nhấc chân cất bước định quay người rời đi nơi đây. Hắn giờ phút này là một khắc, cũng không muốn lại ở chỗ này dừng lại lâu. Bởi vì hắn thật sự là chịu không được Nhạc Lộc thư viện trong kia giúp chua tú hủ nho, phát tán ra loại kia cổ hủ chi khí. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua trên thân món kia do chính mình nhị đồ đệ Giang Thiến Thiến cố ý mua được đưa cho hắn mới tinh áo bảo. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, có thể tuyệt đối đừng để bọn này toàn thân tản ra mùi hôi chua đạo đám ra hỏa, đem cái này quần áo xinh đẹp cho làm bẩn làm với đi. Nhưng mà, đang lúc sư đồ hai người thu thập xong đồ vật chuẩn bị như vậy nên ngang rời đi thời khắc, trong lúc bất chợt, từ phía sau bọn họ truyền đến một đạo hơi có vẻ giàn mua nhưng lại trung khí mười phần lại ngự khí ôn hòa thanh âm khách khí, "Đạo hữu, xin dừng bước." Nghe tiếng Cố Huyền Vi nhướng mày, lời này thế nào nghe được như vậy quen tai đâu? Ngoa tạo, đây không phải thân công báo kinh điển lời kịch. Lời này vừa nói ra, trong miệng hắn đạo hữu đều không ngoại lệ đều là lên phong thần bảng, hoàn toàn chính là bùa đòi mạng. Ma đức, suối quậy a. Cái này khiến sắc mặt hắn tối sầm, xoay người theo tiếng kêu nhìn lại. Mà kẻ đến, chính là Nhạc Lộc thư viện viện trưởng Nhan lão phu tử, khổng thánh môn sinh đắc ý một trong. Cố giáo chủ, lão hủ chính là Nhạc Lộc thư viện viện trưởng Nhan Hồi. Đối với lần này phát sinh ở quý đồ trên thân sự tình, thật sự là lão hủ bỏ bê giám thị, mới khiến lệnh đồ gặp như vậy bị quất. Ở đây, lão phu xin đại biểu toàn bộ Nhạc Lộc thư viện, thành tâm thành ý hướng ngài cùng ngài cái kia cao túc Tề Tĩnh Xuân tạ lỗi. Nhan lão phu tử mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, đi lại vội vàng đi đến Cố Huyền trước mặt. Hai tay ôm quyền, không người một cái thật sâu đến cùng, nó ngự khí chi khẩn thiết, làm cho người động dung. Có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cứ việc Cố Huyền tâm có bất mãn, nhưng thấy đối phương thái độ như vậy khiêm tốn, Cố Huyền cuối cùng vẫn là sắc mặt hơi chậm, tùy ý khoát tay nào nói ra, thôi thôi, tại bản giáo chủ trong mắt, đó bất quá là chỉ tiện tay liền có thể bóp chết nho nhỏ sâu kiến thôi, còn không đáng đến bản giáo chủ để ở trong lòng. Việc này dù sao cũng là phát sinh ở ta ái đồ trên thân, đến tột cùng xử trí như thế nào, còn cần xem bản thân hắn ý tứ. Cố Huyền có chút những người, đưa mắt nhìn sang một bên giữ im lặng Tề Tĩnh Xuân. Nhan lão phu tử nghe thấy lời ấy, vội vàng thuận Cố Huyền ánh mắt nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Tề Tĩnh Xuân lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận tiết hận chi tình. Trước mắt vị thiếu niên lang này thiên tư thông minh, căn cốt kỳ giai, càng là có được trong truyền thuyết nho đạo thánh thể. Nếu không phải bị thai vạ bất ngờ này, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một đời nho đạo lãnh tụ, mang theo nho đạo đi về phía huy hoàng. Nghĩ đến đây, Nhan lão phu tử âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải triệt để quét sạch Nhạc Lộc thư viện nội bộ những cái kia con sâu làm dầu nổi canh. Tê tiểu lưu à, lần này sự tình quả thực xin lỗi ngươi, lão phu lần nữa đại biểu Nhạc Lộc thư viện hướng ngươi bồi cái không phải. Nói đi, chỉ gặp Nhan lão phu tử tay phải vung lên, một viên lóe ra nhàn nhạt quang mang cản khôn giới liền trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, hắn lấy tự thân tài hoa nâng lên viên này cản khôn giới, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Tề Tĩnh Xuân trước mặt. Tề Tĩnh Xuân không nói chuyện, chỉ lấy cản khôn giới. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với sư phụ Cố Huyền cung kính nói, "Sư phụ, chúng ta đi thôi, nơi đây đổ nhi ngại bẩn." "Có đạo lý, đi." Cố Huyền thâm chấp nhận, vung tay lên. 3000 đại đạo thuật một trong đại na di thuật, trong nháy mắt thi triển. Một giây sau, sư đồ hai người biến mất tại Nhan lão phu tử trước mặt, một tia gợn sóng không gian cũng không sinh ra. Tại nhìn thấy hai người sau khi rời đi, Nhan lão phu tử nguyên bản coi như bình hòa khuôn mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, phản phất bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn chậm rãi đứng thẳng lên chính mình hơi có vẻ còn xuống thân thể, giống như một tòa núi lửa sắp buộc phát bình thường. Sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người lại, mắt sáng như đuốc, quét ngang hướng ở đây mỗi một cái đến từ Nhạc Lộc thư viện các nho sinh. Chỉ gặp hắn vung lên tay áo dài, cái kia rộng lớn ống tay áo trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ mà lăng lệ đường vòng cung. Tiếp theo, trong miệng hắn phát ra một tiếng hoàng trung đại lữ giống như thanh âm. Thanh âm này quanh quẩn tại Nhạc Lộc thư viện trên không, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ mây xanh. Kể từ hôm nay, Nhạc Lộc thư viện đem bế môn tư quá dòng dã 100 năm. Tại trong lúc này, không còn tuyển nhận bất luận cái gì nho sinh. Lời này vừa ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Thật giống như có người tại trên mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên uy lực tạc đạn to lớn một dạng, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng hoa, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Những cái kia các nho sinh cả đám đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ tiếng ồn ào liên tiếp, toàn bộ tràng diện lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Chương 280 Tây Phương Giáo chuẩn đề, tiếp dẫn đạo nhân hiện thân, Cố đạo hữu xin dừng bước. Chương 280 Tây Phương Giáo chuẩn đề, tiếp dẫn đạo nhân hiện thân, Cố đạo hữu xin dừng bước. Đại Thương Tiên Triều, biên cảnh khu vực. Nơi đây có một mảnh bị ung tùm thảm thực vật bao trùm lấy hẻm núi dãy núi. Dãy núi chập trùng, cây xanh râm mát, thanh tịnh thấy đáy dòng suối róc rách chảy xuôi mà qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy top 5 top 3 tiên thú nhàn nhã dạo bước ở giữa. Bọn chúng có thể là màu lông lộng lẫy linh hồ, nhẹ nhàng qua lại bụi cỏ ở giữa, có thể là uy mãnh hùng tráng bạch hổ, ngọa phục tại trên cự thạch chợp mắt nghỉ ngơi, hay là thân hình mạnh mẽ thiên hạ, yêu nhã vũ động cánh bay lượn chân trời. Những này tiên thú cùng chung quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể, lộ ra là như vậy tĩnh mịch mà hài hòa. Đương nhiên, nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa trong hẻm núi, dị biến nảy sinh, chỉ gặp trong hẻm núi không gian như là sóng nước kịch liệt bắt đầu bặm mẹo, phản phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xoa nắn lấy. Một giây sau, hai bóng người chống rồng xuất hiện tại hẻm núi chính giữa vị trí. Tập trung nhìn vào, hai người này không phải người khác, chính là Cố Huyền cùng Tề Tĩnh Xuân sư đồ. Cố Huyền thân mang một bộ trường bào màu trắng, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất siêu phàm thoát tục, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Mà đứng tại bên cạnh hắn Tề Tĩnh Xuân thì tương đối trẻ tuổi một chút, nhưng tương tự khuôn mặt tuấn tú, hai mắt sáng ngời có thần, trên thân tản ra một cỗ linh động thông tuệ khí chất. Giờ phút này, Cố Huyền nhìn quanh lạ lẫm không gì sánh được bốn phía hơi nhướng mày, không phải là Dược Vương cốc sao? Mẹ nó, cái này đại na di thuật, cho bọn hắn hai làm lấy ở đâu? Phải biết, hắn nắm giữ đại na di thuật thế nhưng là tại Tam Thiên Đại Đạo bên trong xếp hạng tốc độ thứ nhất, tu luyện tới cực hạn, có thể na di 3000 cái đại thế giới. Cương đại như thế thần thông pháp thuật, thế mà đang tiến hành không gian na di lúc lọt vào cưỡng ép đánh gãy, lấy Cố Huyền kiến thức cùng lịch duyệt, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cho rằng là chính mình đại na di thuật xuất hiện trục trặc hoặc sai lầm. Dù sao, môn thần thông này trải qua vô số lần thực chiến kiểm nghiệm, chưa bao giờ có sơ suất. Lần này ngoài ý muốn tình huống phát sinh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, có người trong bóng tối giở trò. Mà lại, người này thực lực tất nhiên cao thâm mặt chắc, tuyệt không phải hạng người bình thường. Căn cứ trước mắt tình hình suy đoán, tu vi của đối phương chí ít cũng ở thiên mệnh tứ cảnh phía trên, thậm chí rất có thể đã bước vào trong truyền thuyết đạo cảnh. Nghĩ đến đây, Cố Huyền trên khuôn mặt không khỏi hiện hiện một vòng niềm ai. Xem ra từ khi bọn hắn thân ở Nhạc Lộc thư viện một khắc kia trở đi, có lẽ liền đã bị người sớm ở trên nửa đường thiết hạ bẫy dập, cũng tiềm phục tại nơi đây. Kiên nhẫn chờ đợi hắn Cố Huyền thi triển ra đại na di thuật, tiến hành không gian na di thời khắc. Tại đột nhiên xuất thủ, giúp cho gián đoạn. Tại lớn như vậy Thái Sơ tiên vực bên trong, có can đảm trắng trợn nhằm vào hắn Cố Huyền hạ thủ thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ kỹ lại, chỉ sợ cũng liền chỉ có Tây Phương giáo cùng Xiển giáo đám người kia. Ba ngày đi qua, đối phương từ đầu đến cuối nhẫn nhịn không lộ ra. Bây giờ xem ra, trước đó bình tĩnh bất quá là trước bao tác ngắn ngủi yên tĩnh thôi. Không nghĩ tới đám người này vậy mà có thể nhẫn mại lâu như vậy, đến mức để Cố Huyền một lần nghĩ lầm bọn hắn đều là chút giấu đầu lộ đuôi rùa đen rút đầu. Hiện tại rốt cục kiềm chế không được sao? Lập tức, Cố Huyền thu hồi dò xét ánh mắt, khoe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng tràn ngập trào phúng ý vị cười lạnh. Ngay sau đó, hắn bung ra cuốn họng hướng phía bốn phương tám hướng cái kia trống rỗng hư không, cao giọng hô, như là đã tới, cần gì phải như cái nhát như chuột kẻ trộm một dạng giấu đầu lộ đuôi trốn ở chỗ tối. Chẳng lẽ các ngươi bọn gia hỏa này đều đặc biệt nóng lòng loại này lén lén lút lút, nhận không ra người hành vi? Vừa dứt lời, trên không của hẻm núi hư không, phản phất giống như là bị đầu nhập vào một viên cục đá mặt hồ. Đột nhiên, nhộn nhạo lên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng tới. Trong chốc lát, liền thấy từ cái kia trận trận gợn sóng bên trong chậm rãi đi ra hai tên thân ảnh. Đó là hai tên thân mang tiên diễm chói mắt màu đỏ bảo y cà sa, lộ ra châu quang bảo khí trung niên hòa thượng. Chỉ bất quá cùng với những cái khác những hòa thượng kia địa phương khác nhau, ngay tại ở cái này hai trung niên hòa thượng, có tóc, cũng không phải là bóng loáng đầu trọc lớn. Ngoài ra, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là hai người này trong tay trô nắm cầm đồ vật cũng không phải trên ý nghĩa truyền thống hòa thượng thường dùng tiền trượng, mà là như đồng đạo sĩ giống như ưu nhã tay kéo một cây phất trần. Quái dị như vậy tổ hợp, để cho người ta chợt nhìn lại không khỏi sinh ra một loại dở dở ương ương cảm giác. Trên thực tế, hai trung niên hòa thượng trên đầu tóc cũng không phải là người bình thường tóc, mà là búi tóc thịt, bởi vì cốt nhục hở ra hình thành tự nhiên thành búi tóc. Cũng được xưng là búi tóc thịt cùng nhau đây là tôn quý chi tướng, là Phật Đà 32 cùng nhau một trong, cũng là một loại thánh giả biểu tượng. Về phần phất trần, đó là một loại tên là năm Phật pháp khí, mặc dù cùng đạo sĩ không kém bao nhiêu, nhưng ở trong tiền tông lại là tượng trưng cho vô thường cùng không ta. Thông qua cầm trong tay năm Phật, tăng lữ có thể nhắc nhở chính mình muốn thoát khỏi thế tục hỗn loạn, bảo trì nội tâm linh hoạt kỳ hảo hóa thanh chỉ toàn. Hai người có thể có như thế một bộ cách ăn mặc, chỉ có Tây Phương giáo cao tầng mới có như vậy hình tượng. dù sao có thể đánh gãy Cố Huyền Tam Thiên Đại Đạo chi đại na di thuật, tuyệt không phải hạng người bình thường. A Di Đà Phật. Thí chủ chớ nên hiểu lầm, Bần tăng chính là Tây Phương Giáo phó giáo chủ tiếp dẫn, vị này chính là sư đệ của ta chuẩn đề, hôm nay mạo muội đến đây ngăn lại thí chủ đường đi, quả thật bởi vì xem Cố thí chủ cùng ta Tây Phương Giáo hữu duyên, cho nên mới không được lấy phương thức như vậy, xin mời thí chủ tạm thời dừng bước. Chỉ gặp tiếp dẫn đạo nhân thân mang một bộ cà sa màu vàng, chắp tay trước ngực hướng phía dưới Cố Huyền thật sâu đi một cái Phật lễ. Khắp khuôn mặt là từ bi chi sắc, phản phất thế gian tất cả cực khổ đều có thể bị nó thương hại cùng bao dung. Ha ha, nghe được tiếp dẫn đạo nhân lời nói sau, Cố Huyền không khỏi cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười kia rõ ràng mang theo vài phần ý trào phúng. À, chiếu nói như vậy, ta có phải hay không còn phải đối với hai vị cảm động đến rơi nước mắt một phen đâu? Trong lời nói, Cố Huyền ánh mắt đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thân hai người vừa đi vừa về quét mắt. Hắn còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là hai vị này Tây Phương Giáo phó giáo chủ, chuẩn đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân. Hắn thực lực gần với Tây Phương Giáo giáo chủ, cùng Hạo Thiên Tiên Đế thực lực tương đương, gánh chịu 12 đầu thiên mệnh tiên đế. Đồng thời thuộc về loại kia uy tín lâu năm tiên đế, cũng không phải là Hạo Thiên Tiên Đế loại này tân tấn thiên mệnh tiên đế, có thể giống nhau mà nói. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tây Phương Giáo, Xiển Giáo cùng Tiệt Giáo cái này tam đại giáo phái mới có thể bước vàng áp đảo thiên đỉnh phía trên, trở thành Thái Sơ Tiên vực chân chính chúa tể thế lực. Về phần ngày đó đỉnh chi cho nên có thể đủ trở thành mảnh này tiên vực chúa tể thế lực, nói cho cùng bất quá là dính thần giới Hồng Quân lão tổ ánh sáng thôi. Dù sao, nếu không phải xem ở Hồng Quân lão tổ thể diện phía trên, tam giáo sao lại để tiên đỉnh trở thành Thái Sơ Tiên vực mặt ngoài chúa tể thế lực, thống ngự cựu giới bát hoang. Cho nên vụng trộm hay là tam giáo, chúa tể Thái Sơ Tiên vực. Đây cũng là Hạo Thiên Tiên Đế không cam tâm trở thành mặt ngoài khối lỗi, muốn triệt để nắm giữ Thái Sơ Tiên vực quyền khống chế. Đến lúc đó hắn liền có thể đột phá tiên đế, trở thành đạo cảnh cường giả. Chương 281 cùng ta Cố Huyền luận đạo. Ăn lão tử một cái đạo tâm trùng ma đại pháp. Chương 281 cùng ta Cố Huyền luận đạo. Ăn lão tử một cái đạo tâm trùng ma đại pháp. Cố thí chủ lời ấy sai rồi a. Thực không dám giấu giếm, ngài cùng ta Tây Phương Giáo duyên phận thâm hậu, ta cùng sư đệ chuẩn đề cũng là bất đắc dĩ mới sử xuất thủ đoạn như vậy, mong rằng cố thí chủ có thể rộng lòng tha thứ a. Tiếp dẫn đạo nhân cười rạng rỡ nói. Sau khi nói xong lại hướng phía Cố Huyền thật sâu bái, đi lên kia cái gọi là Phật lễ. Nhưng mà, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây bất quá là hắn đường hoàng lý do thoái thác thôi, thuần túy chính là ở nơi đó ăn nói bịa chuyện, nói hiệu nói vượng. Không thể không nói, cái này tiếp dẫn đạo nhân ra mặt thật đúng là đủ dày. Lại thêm hắn tấm kia có thể đem đen nói thành trắng một miệng kéo léo, không đi làm chào hàng bảo hiểm loại hình nghề, đơn giản chính là phung phí của trời. Cho nên, Cố Huyền căn bản là lười nhắc cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Càng không muốn cùng bọn này con lựa chọn, tiếp tục ở chỗ này liễu lo không ngừng dây dưa tiếp. Hắn không nói hai lời, trực tiếp há mồm liền mắng, đi ngươi đại gia hữu duyên. Ý tại chỗ này cho lão tử kéo những cái kia có không có. Muốn đánh nhau phải không vậy liền thống thống khoái khoái động thủ, phế nhiều lời như vậy làm gì đồ chơi. Các ngươi bọn này con lựa chọn tối tha cả ngày giả trang ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ đến, nhìn thấy người khác sát sinh, liền nói là phạm vào sát nghiệt, không phải để người ta phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật không thể. Chỉ khi nào đến viên chính các ngươi động thủ giết người thời điểm, nhưng lại lấy tên đẹp là thay người giải thoát cực khổ, siêu độ vong hồn, còn to tiếng không biết thẹn nói là xuất phát từ lòng từ bi. Hừ, ngày bình thường phạm là gặp gỡ điểm chuyện phiền toái, các ngươi liền tranh thủ thời gian đóng cửa lại tới làm rùa đen rút đầu, nhưng nếu là vừa nghe đến nơi nào có lợi có thể hình, từng cái lập tức tựa như chó sủ giống như hấp tấp đục lên đi. Mẹ nó, lão tử đời này nhất không nhìn chúng chính là các ngươi loại này mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, sau lưng nam đạo nữ sương dối trá con lựa chọn. Những lời này mang xuống tới, trực tiếp mang tiếp dẫn, chuẩn đề hai người phá phòng, đỏ ấm. Rốt cuộc bảo trì không được một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, trong đó một mực không nói chuyện chuẩn đề đạo nhân mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí, trận mắt kim cương giống như trừng mắt phía dưới Cố Huyền. Làm sư minh tiếp dẫn đạo nhân cuối cùng vẫn là khương đến ra tay, nó lịch duyệt thâm hậu, xử sự trầm ổn tuyệt không phải người bình thường có thể bằng. Chỉ gặp hắn nhanh chóng thu liễm lại nội tâm dâng lên hừng hực lửa giận, thể hiện ra siêu phàm định lực. Cùng lúc đó, hắn duỗi ra một bàn tay, chăm chú đè lại bên cạnh cái kia đã bị lửa giận tiêu đến mất lý trí sư đệ chuẩn đề đạo nhân, sợ hắn sẽ bởi vì xúc động nhất thời mà hỏng đại sự. Tiếp dẫn đạo nhân hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Cố Huyền tấm kia phong thần tuấn lãng, lại mang theo vài phần lanh ý trên khuôn mặt. Tiếp dẫn đạo nhân khoe miệng có chút dương lên, một lần nữa lộ ra vẻ kia nhìn như nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng nói ra, "Cố thí chủ, chớ có cố chấp như thế vu biểu tượng a. Chúng ta lần này đến đây, đúng là chân tâm thật ý cho là ngài cùng chúng ta Tây Phương Giáo có quan hệ chặt chẽ a. Cho nên cố ý đến đây, muốn cùng cố thí chủ cùng nhau nghiên cứu thảo luận đại đạo chí lý, thuận tiện hóa giải một chút ngài cùng ta Tây Phương Giáo ở giữa khả năng tồn tại một chút hiểu lầm. Dù sao, nếu là bởi vì những hiểu lầm này mà dẫn phát xung đột không cần thiết, dẫn đến song phương đều có chỗ tổn thương, vậy coi như quá uổng phí. Mà lại, chắc hẳn cố thí chủ ngài cũng không hy vọng nhìn thấy quý giáo các đệ tử ngày sau ở bên ngoài hành tẩu thời điểm, gặp phải những cái kia vốn không nên có phiền phức đi." Cố Huyền nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên bản nheo lại đôi mắt, giờ phút này càng là như là hai bệ ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp bắn về phía tiếp dẫn đạo nhân. "Ta có thể lý giải, ngươi đang uy hiếp ta sao? Cố thí chủ lấy cùng nhau rồi, như thế nào là uy hiếp nói chuyện đâu, ngài nói đúng không?" Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt mang nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, "Chúng ta Tây Phương Giáo à, chỉ là thành tâm muốn mời ngài đến chúng ta chỗ ấy đi tới một lần thôi. Nếu như quả thật hữu duyên, ngày sau nói không chính xác chúng ta liền có thể trở thành cùng chung chí hướng người a. làm cho người không tưởng tượng được bâng. Lần này đối mặt tiếp dẫn đạo nhân lời nói, cái kia luôn luôn tính tình nóng nảy Cố Huyền, vậy mà lần đầu tiên không có nổi giận. Chỉ gặp hắn khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng đáp, "Ân, lời ấy cũng là không phải không có lý." Bất thình lình một màn, lập tức để tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, lập tức ngây ngẩn cả người, khiến cho tiếp dẫn đạo nhân có chút bản thân hoài nghi. Tài ăn nói của mình, gì bên trên trở nên như vậy như phê? Mà chuẩn đề thì là hơi nghi hoặc một chút, cái này Cố Huyền đột nhiên đổi tính, chẳng lẽ lại thật bị sư huynh cho thuyết phục? Ngoa tạo, sư huynh như vậy trâu rồi sao? Không chỉ có là hai người, liền ngay cả đứng ở một bên Tề Tĩnh Xuân cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn về phía mình vị này trong lúc bất chợt sửa lại ý sư phụ Cố Huyền. Nhưng mà, mọi người ở đây còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại thời điểm. Cố Huyền lại ngay sau đó mở miệng nói ra, nói như vậy, các ngươi hai vị là dự định cùng ta cùng nhau luận đạo lạc. Ách tiếp dẫn đạo nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng cười gật đầu đáp, đúng là như thế, Cố thí chủ. Cố Huyền như vậy ngoài dự liệu thái độ chuyển biến, để trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ đứng lên, xem ra người này có lẽ cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy ngoan cố không thay đổi, không có thuốc chữa. Nghe được tiếp dẫn đạo nhân khẳng định lời nói, Cố Huyền mặt mỉm cười, thần sắc cũng dung lại ôn hòa mở miệng hỏi, đã như vậy, vậy thì tới đi, không biết chúng ta nên như thế nào luận đạo. Nó thanh âm không lớn không nhỏ, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẫn đứng ở bên cạnh tứ đồ đệ Tề Tĩnh Xuân thần sắc đại biến, rốt cuộc kìm nén không được nóng nảy trong lòng cùng lo lắng. Trong miệng hắn vội vàng hô, sư phụ, ngài nhưng phải nghĩ lại mà làm sao a? Những này đến từ Tây Phương giáo người đều là giáp tâm hại người, dụng ý khó dò chi đồ. Ngài quyết không thể tùy tiện chúng bọn hắn gian kế. Nhất là cái kia Tây Phương giáo bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, bọn hắn từ trước đến nay lấy giỏi về mê hoặc nhân tâm chứ danh tại thế, Thái Sơ Tiên vực bao nhiêu vô thượng cường giả đều từng tại bọn hắn miệng lưỡi dẻo quẹo phía dưới mê thất bản thân. Dứt khoát quyết nhiên bỏ nhà bỏ con, lựa chọn quy y Tây Phương giáo, trở thành một thành viên trong đó. Nghe nói hai người này còn tinh thông Tiền Tông bí pháp, đây chính là sớm đã thất truyền thật lâu 3000 đại đạo thuật một trong đại biện luận thuật. Theo Nhạc Lộc thư viện tàng thư các sách cổ ghi chép, một khi có người tu thành thuật này, liền có thể có được không có gì sánh kịp khẩu tài cùng biện luận năng lực, có thể làm được miệng lưỡi lưu loát, tài hùng biện không ngại, trong khi giảng kinh thuyết pháp thời khắc, càng là sẽ xuất hiện thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng như vậy cảnh tượng kỳ dị, có thể dễ như trở bàn tay điên đảo nhận biết của tất cả mọi người cùng quan niệm. Sư phụ, ngài ngàn vạn lần đừng muốn bị hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ làm cho mê hoặc a. Cố Huyền khoát tay áo, nói đồ nhi, luận đạo mà thôi, không ngại. Vi sư tâm lý nắm chắc. Có thể. Tề Tĩnh Xuân còn muốn nói điều gì? Nhưng đương nhiên, trong óc của hắn vang lên sư phụ truyền âm, Tĩnh Xuân yên tâm, vi sư như thế nào bị cái này hai tên chọc mê hoặc tâm trí, 3000 đại đạo thuật. Đúng vậy, vi sư cũng sẽ càng nắm giữ đại tâm ma thuật. Nghe nói như thế, Tề Tĩnh Xuân trực tiếp lựa chọn ngậm miệng. Đại tâm ma thuật. Sách, cái kia chuẩn đề, tiếp dẫn muốn xong con bê. Theo Nhạc Lộc thư viện tàng thư các sách cổ ghi chép, 3000 đại đạo thuật một trong đại tâm ma thuật một khi thi triển, có thể dẫn phát chúng sinh thiện ác tâm ma. Chỉ cần chúng sinh tâm ma bất diệt, tự thân tức có thể vĩnh sinh bất tử. Tùy ý ký thác đám người tâm ma bên trong, vô ảnh vô hình, bởi vì cường đại tới đâu tồn tại, cũng có thiện ác hai lòng. Tốt tức là ma, ác cũng là ma. Trừ cái đó ra, đây cũng là ma đạo bên trong tiếp cận nhất ma chi bản nguyên ma công. Có thể câu thông nguyên thủy chi ma, triệu hoán tiên địa ma môn. Trấn an đồ đệ. Cố Huyền vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu, nhìn về phía hư không mà đứng tiếp dẫn, chuẩn đề hai người. Nó đáy mắt chỗ sâu, lóe ra không dễ dàng phát giác âm hiểm chi quang. Cùng ta Cố Huyền luận đạo, ngươi nhà cấp bậc gì? Không bằng, ngoan ngoãn ăn lão tử một cái đạo tâm trùng ma đại pháp. Chương 282 một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, xiển giáo thập nhị kim tiên bố khốn tiên trận. Chương 282 một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, xiển giáo thập nhị kim tiên bố khốn tiên trận. Nhìn thấy Cố Huyền dễ dàng như thế, bị chính mình giải giác mấy lời thành công mê hoặc tâm trí. Tiếp dẫn đạo nhân thấy thế, trong lòng đều là xem thường cùng khinh thường. Còn tưởng rằng cái này Cố Huyền lớn bao nhiêu năng lực, bây giờ xem ra cũng bất quá nhị nhị thôi. Suy nghĩ lại một chút cái kia Vi Đạt Tiên, ngày bình thường trích hiểu được ở trong giáo làm mưa làm gió, không ai bị nổi. Nhưng đến thời khắc mấu chốt lại rơi lên dây xích, đơn giản chính là cái không còn gì khác đổ bỏ đi. Thế mà ngay cả như thế một cái bất nhập lưu nhân vật đều không đối phó được, cuối cùng còn mệnh tang hoàng tuyển, thật sự là làm cho người thất vọng. Nhưng mà cứ việc tiếp dẫn đạo nhân ở sâu trong nội tâm tràn đầy đối với Cố Huyền cùng Vi Đạt Tiên miệt thị cùng trào phúng, nhưng hắn cái kia thế sự xoay vần trên khuôn mặt, giờ phút này nhưng như cũ toát ra một loại so gió xuân còn muốn ấm áp, so ánh nắng còn muốn sán lạn ấm áp dáng tươi cười. Lập tức cùng bên cạnh sư đệ chuẩn đề đạo nhân hóa thành hai đạo lưu quang, từ hư không bên trong phi thân xuống, vững vàng rơi vào Cố Huyền trước mặt. Lần nữa hướng về Cố Huyền cung kính đi một cái Phật lễ, nó thần sắc trang trọng mà từ bi, chậm rãi mở miệng hỏi, "Cố thí chủ, không biết ngài có phải không biết được như thế nào tiểu thừa Phật pháp?" "Biết, đương nhiên biết." Cố Huyền nghe vậy khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nhìn như người vật vô hại dáng tươi cười, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Chỉ gặp hắn khẽ mở đôi môi, chậm rãi nói ra, "Không phải liền là như mà, theo lời nói kéo dài." Thanh âm của hắn lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, càng ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng lại như cùng rồi mỗi vô cánh thanh âm, gần như tại không. Bất thình lình biến hóa, khiến cho đứng ở một bên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người không khỏi song song nhíu mày. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là nghi hoặc không hiểu. Sau đó không hẹn mà cùng hướng phía Cố Huyền tới gần một chút, cũng chăm miệng một lời nói, chính là cái gì? Cố thí chủ, mong rằng ngài có thể hơi lớn âm thanh một chút. Ta nói, tiểu thừa Phật pháp đơn giản chính là nói đến đây. Cố Huyền trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt cùng quỷ quyệt chi sắc, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt tức thì. Mà khi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đột nhiên phát giác được không thích hợp lúc, đã thì đã trễ. Giờ phút này Cố Huyền không chút do dự, thi triển ra 3000 đại đạo thuật một trong đại tâm ma thuật. Hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ. Newton mê hoặc bản giáo chủ, thu ta một cái đạo tâm trùng ma đại pháp. Nói xong, Cố Huyền trưởng phong đột nhiên nổi lên, như tật phong giống như thẳng đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, cho tới nay đối với Thiền Tông bí pháp, 3000 đại đạo thuật một trong đại biện luận thuật cực kỳ tự tin tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại Cố Huyền, vậy mà hoàn toàn không có nhận ảnh hưởng chút nào. Như vậy bất ngờ không đề phòng, hai người căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị cái kia cố cường đại đạo tâm ma thuật đánh trúng. Sau một khắc, liền thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thân thể kịch chấn, nó ánh mắt, thần sắc đều là tại trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, phản phất linh hồn bị kéo ra thân thể bình thường. Không hề nghi ngờ, khoảng chừng trong chốc lát, hai người này cũng đã bị cái kia đại tâm ma thuật xây dựng tâm ma cho một mực vây khốn. Chỉ bất quá, chưa đi qua một chén trà thời gian công phu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lại đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh giống như đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ bất quá giờ phút này, sắc mặt hai người đã trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc có thể nói, phản phất vừa mới đã trải qua một trận sinh tử hảo kiếp. Vì thoát khỏi tâm ma, hai người không thể không sử xuất tất cả vô liếng. Lúc này mới thoát thân, nhưng cũng làm cho hai người như gặp phải trọng kích. Bởi vì đạo tâm sụp đổ, khiến cho bọn hắn gặp trước nay chưa có trọng thương, thể nội khí huyết quần quần không chỉ. Ngay sau đó, hai người cũng không còn cách nào kiểm chế thương thế, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, tung tóe vẩy vào không trung hình thành một mảnh huyết vụ. Bởi vì đạo tâm bị hao tổn nghiêm trọng, trạng thái tinh thần của bọn hắn trở nên cực độ hoảng hốt, cả người đều lộ ra chật vật đến cực điểm. Lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, đâu còn có phương pháp mới làm Tây Phương giáo phó giáo chủ uy nghiêm bộ dáng, thậm chí không kịp quẳng xuống một câu ngoan thoại, hai người liền vội vàng thi triển ra tất cả vũ liếng, hóa thành hai đạo chói lọi chói mắt thần hồng, lấy nhanh như điện chớp chi thế hướng phía chân trời chạy thủ mạng. Trong chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn qua hai người này chật vật như thế không chịu nổi chạy trối chết, Cố Huyền không khỏi khinh miệt niết miệng. Cắt, ta cho là lợi hại gì nhân vật, nguyên lai không gì hơn cái này thôi. Cái gì Tây Phương giáo phó giáo chủ? Liền cái này, cái gì cũng không phải. Hai tay của hắn ôm ngực, một mặt khinh bỉ lắc đầu. Đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề biểu hiện, tràn đầy ý trào phúng. Bên cạnh Tề Tĩnh Xuân nhìn xem trốn bình thường rời đi tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, cũng là trợn mắt hốt mồm. Đây chính là hai vị so Hạo Thiên Tiên Đế còn cường đại hơn Thiên Mệnh Tiên Đế, nghe nói còn kém Lâm Môn một cước liền có thể đột phá đạo cảnh. Mà như vậy đứng tại Thái Sơ Tiên bực đỉnh phong nhất vô thượng cường giả, tại sư phụ trong tay kiên trì không cao hơn một chén trà công pháp, liền chật vật đạo đầu. Sư phụ, thật mạnh. Chính mình tựa hồ bái một cái khó lường sư phụ. Giải quyết cản đường tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sau, Cố Huyền cũng không nóng lòng rời đi. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, điều động lên cái kia bảng bạc như là biển cường đại thần thức, giống như là thủy triều hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn ra. Trong chốc lát, Cố Huyền liền đem hết thể chung quanh thu hết vào mắt. Nhưng cũng liền vào lúc này, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái. Một cố dị dạng cảm giác tự nhiên sinh ra. Bởi vì trước mắt mảnh này vốn nên phi thường náo nhiệt hẻm núi, giờ phút này lại là một cách lạ kỳ an tĩnh. Tưởng tượng lúc trước, nơi này còn thường xuyên có thể nhìn thấy những cái kia top 5 top 3 kết bạn mà đi cường đại tiên thú ẩn hiện trong đó. Bọn chúng có thể là lẫn nhau chơi đùa giỡn, có thể là một mình kiếm ăn tu luyện, một phái sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Nhưng hôm nay, phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí ngay cả một cái tiên thú thân ảnh đều khó mà tìm ra. Liền ngay cả thường thấy nhất chim chóc líu lo thanh âm cùng côn trùng than nhẹ thanh âm, tại lúc này cũng là hoàn toàn mai danh nhận tích. Phản phất toàn bộ hẻm núi trong nháy mắt bị rút đi tất cả sinh cơ cùng sức sống, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Loại này quỷ dị tình huống, để Cố Huyền không khỏi chăm chú mấy phần. Lần nữa toàn lực thôi động thần thức, quét ngang toàn bộ hẻm núi. Một giây sau, chỉ gặp hắn cái kia như dao gọt giống như trên khuôn mặt, toát ra một tia cười lạnh, có chút ý tứ, đây là muốn cùng ta chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt phía sau sao? Giờ khắc này, hắn rốt cục đã nhận ra chỗ dị thường. Toàn bộ hẻm núi đã trong lúc vô tình bày ra một tòa cực kỳ huyền diệu trận pháp. Nó phẩm cấp chỉ ít đạt đến 10 tuyệt trận cấp độ. Đồng thời đây cũng không phải là tàn phá trận pháp, mà là tới nổi danh tượng của mạnh nhất tiên cấp trận pháp, Khốn Tiên trận. Cố Huyền dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được, người bày trận khẳng định là tại hắn cùng Tây Phương giáo dây dưa thời khắc, lặng yên bày ra Khốn Tiên trận. Đồng thời đối phương che giấu thiên cơ, cho nên để cho người ta không dễ dàng phát giác dị thường. Mặt khác người bày trận, tuyệt đối không chỉ một cái. Bởi vì Khốn Tiên trận pháp, nhất định phải 10 người trở lên mới có thể triệt để phát huy ra hiệu quả. Tại Thái Sơ Tiên vực cùng chính mình có thủ, trừ Tây Phương giáo, vậy liền còn lại một cái, Xiển giáo. Mà Xiển giáo am hiểu hơn trận pháp nhất đạo. Nếu như hắn nhớ không lầm, Khốn Tiên trận chính là Xiển giáo mạnh nhất trận pháp một trong. Tây Phương giáo hành động vừa mới kết thúc, Xiển giáo liền theo sát phía sau. Mà lại vì lấy tính mạng mình, Xiển giáo vậy mà không tiếc vận dụng Khốn Tiên trận. Mặc dù còn không rõ ràng trận pháp này cụ thể tên, nhưng một khi lâm vào trong đó, cho dù là thiên mệnh tứ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có cựu tử nhất sinh kết cục. Nghĩ tới đây, Cố Huyền không khỏi cười ha ha. Đám này Xiển giáo bên trong người, thật đúng là để ý mình. Chương 283 Khốn Tiên trận. Đúng dịp không phải, đến nếm thử bản giáo chủ Chu Tiên kiếm trận. Chương 283 Khốn Tiên trận. Đúng dịp không phải, đến nếm thử bản giáo chủ Chu Tiên kiếm trận. sâu thẳm mà tĩnh mịch trong hẻm núi. Cố Huyền thu hồi thần thức, trong lòng đã sáng tỏ. Mình cùng tứ đồ đệ Tề Tĩnh Xuân, chỉ sợ đã lâm vào cái kia cùng tiếng tăm lừng lẫy mười tuyệt trận nổi danh thượng cổ mạnh nhất trận pháp một trong, Khốn Tiên trận. Trận này cũng không phải là không trọn vẹn, mà là chân chính tiên cấp trận pháp. Uy lực của nó cùng bản đầy đủ 10 tuyệt trận không khác nhau chút nào. Cho dù là ngũ đại đạo cảnh cường giả rơi vào trong đó, cũng vô cùng có khả năng có đi không về. Tục truyền trận này chính là thân hóa đại đạo Hồng Quân lão tổ sáng tạo, hậu truyện tại bái làm sư Tam Thanh Cơ hữu tốt một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là xiển giáo chi chủ. Trận pháp này tuy mạnh mẽ vô địch, lại có một tai hại, tức tiêu hao rất lớn. Cần 10 người trở lên bảy trận mới có thể đem Khốn Tiên trận uy năng phát huy đến cực hạn. Nếu là nhân số không đủ, hại người hại mình, dễ dàng lọt vào phản vệ. Bởi vậy quan chi, lần này xiển giáo làm tướng chính mình triệt để diệt sát, có thể nói không tiếc vô liếng. Không chỉ có vận dụng Khốn Tiên trận, càng phái ra xiển giáo đỉnh tiêm chiến lực, xiển giáo thập nhị kim tiên. Những này kim tiên đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất, thiên tư chắc tuyệt, có thể xưng cấp độ yêu nghiệt tuyệt đại thiên tiêu. Bọn hắn đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn quan môn đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với nó dốc lòng dạy bảo, coi như chân bảo. Mỗi tổn thất một cái, đều sẽ làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đau lòng không thôi. Nhưng mà, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Cố Huyền không có chút nào vẻ kinh hoàng. Tương phản, hắn gái kia phong thần khuôn mặt tuấn lãng bên trên, vẫn như cũ mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, phản phất trước mắt khốn cảnh chỉ là một trận không có ý nghĩa gợn sóng. Chỉ gặp hắn hai tay phía sau, dáng người như tùng giống như thẳng tắp. Y liễu mệ tùy phong có chút phiêu động, cả người tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, làm cho người không khỏi vì đó tin phục. Đứng ở một bên Tề Tĩnh Xuân, nhìn qua sư phụ trấn định như thế tự nhiên thần thái, vốn trong lòng nổi lên một vẻ bối rối cũng dần dần tiêu tán. Hắn biết rõ sư phụ thực lực sâu không lường được, dù sao ngay cả Tây Phương giáo hai vị giáo chủ đều tại sư phụ thủ hạ sống không qua một chén trà thời gian. Nếu sư phụ thông dong như vậy, chắc hẳn nhất định có cách đối phó. Bất quá, Tề Tĩnh Xuân để tránh liên lụy sư phụ Cố Huyền, hay là yên lặng lấy ra nho thành kiếm nào, làm xong thủy thời chiến đấu chuẩn bị. Lúc này Cố Huyền nghiêng đầu sang chỗ khác đối với bên người Tề Tĩnh Xuân, trầm giọng nói, "Đồ nhi, tiên tiến vi sư tiểu thế giới, chiến đấu kế tiếp, không phải ngươi nho nhỏ tiền tôn có thể tiếp nhận. Sư phụ, ngươi coi chừng." Tề Tĩnh Xuân nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. "A, một đám cấp gà trộm chó hạng người còn chưa xứng, để vi sư thụ thương." Cố Huyền cười cười, vung tay lên liền đem Tề Tĩnh Xuân thu vào tiểu thế giới. Làm xong đây hết thảy, chỉ gặp Cố Huyền khí định thần nhàn đem chắp tay sau lưng ở sau lưng, mặt mũi của hắn bình thản ung dung. Trên thân nó tản mát ra một loại bẩm sinh tự tin cùng thong dong. Liên như vậy đi bộ nhàn nhã, hướng phía trước đi đến. Mỗi một bước đều kiên cố hữu lực. Phản phất dưới chân cũng không phải là hư ảo hư không, mà là có vững chắc nền tảng. Theo bước tiến của hắn di động, Cố Huyền như giẫm trên đất bằng giống như dọc theo cái này nhìn như không tồn tại bậc thang từng bước một chậm chậm hướng lấy thương khung rào bước tiến lên. Hắn giờ phút này, quanh thân tràn ngập một loại làm cho người kính ý uy nghiêm khí tức. Tựa như vị kia từng tại đỉnh núi Thái Sơn cử hành phong thiện đại điện đế vương, chính lấy không gì sánh được trang trọng mà kiên định bộ pháp. Từng bước một, leo lên cái kia tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lực cùng đỉnh quang đài cao. Nhiều lần, Cố Huyền đã vững vàng đứng ở trên không của hẻm núi. Nó dáng người giống như tùng giống như thẳng tắp, y lìa mệ tùy phong mà động, ngạo nghệ đứng ở giữa thiên địa. Tựa như tiên giang trần, trấn áp vạn cổ. Lúc này, trên đỉnh đầu hắn nguyên bản vạn dặm không mây, xanh thẳm trong suốt trên trời cao. Đột nhiên giống như là bị một cái bàn tay vô hình quấy bình thường, bắt đầu nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp hào quang màu vàng. Những hào quang màu vàng này đan vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn kết giới bình chướng. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện đạo kết giới này trên bình chướng mặt lóe ra một chút huyền bí khó lường phù văn cổ lão. Những phù văn kia giống như trong bầu trời đêm sao dày đặc giống như sáng chói chói mắt, nhưng lại như là thiên tư bình thường tối nghĩa khó hiểu. Bọn chúng méo mó khúc khúc sắp hàng. Chợt nhìn, liền cùng tiểu hài tử trước như gà đối không sai biệt lắm. Nhưng nếu là cẩn thận chú đáo, liền có thể từ đó cảm nhận được từng tia làm cho người nhìn mà phát khiếp đại đạo lực lượng vi tắc. Mà đó chính là Khốn Tiên trận, chỗ ngưng tụ mà thành kết giới hàng rào. Trận này uy danh truyền xa, không biết bao nhiêu đạo cảnh vô thượng cường giả đều từng bị nhốt trong đó không cách nào thoát thân. Muốn từ nơi này ra ngoài, biện pháp duy nhất đó chính là phá trận. Giờ phút này, Cố Huyền đứng bình tĩnh đứng ở cái kia vô tận trên hư không. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, đứng chắc tay, một bộ trường bào màu đen bay phần phật theo gió. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía cái kia rộng lớn vô ngần tương cung, sau đó vận đủ trung khí, lên tiếng hô to, chư vị như là đã tỉ mỉ bố trí xuống bực này lợi hại trận pháp, nhưng lại vì sao như vậy sợ đầu sợ đuôi? Nếu hạ quyết tâm muốn lấy tính mạng của ta, sao không phải mái hiện thân đi ra? Cũng tốt để cho ta có thể rõ ràng chết đi. Chẳng lẽ các ngươi đường đường xiển giáo môn nhân đều là chút giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục kỳ nhân bọn chuột nhắt phải không? Theo Cố Huyền tiếng nói rơi xuống, phút chốc, một đạo trung khí mười phần, đinh hai nhức óc lại bao hàm lấy hừng hực lửa giận thanh âm, dường như sấm sét ở giữa thiên địa đống nhiên nổ vàng. Lục ta xiển giáo môn nhân, ngươi hạ giới này sâu kiến, quả thực là không biết sống chết, coi là thật muốn chết. Theo tiếng giống giận này truyền đến, chỉ gặp Cố Huyền Chu bị nguyên bản bình tĩnh như gương hư không, đống nhiên giống như là bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, trong nháy mắt quấy động lên từng vòng kịch liệt gợn sóng không gian, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn vì đó run rẩy phá toái. Mà tại này trận trận làm người sợ hãi khủng bố ba động đằng sau, 12 đạo cao lớn uy mãnh, tràn ngập vô tận uy nghiêm thân ảnh, lập tức tựa như từ trên trời giáng xuống thần linh bình thường, đột ngột hiện hiện mà ra. Bọn hắn quanh thân lóe ra chói lóa mắt hào quang màu vàng, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng mênh mông, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này 12 đạo thân ảnh khổng lồ, phân bố tại Cố Huyền bốn phía từng cái phương vị, đem hắn vững vàng vây ở giữa, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Lúc này Cố Huyền cùng những này tồn tại vĩ nạn so sánh, thân hình lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, người bình thường hình thể hắn tại đám này cự nhân trước mặt đơn giản tựa như một cái không có ý nghĩa nho nhỏ hài đồng. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, đừng nói là phản kháng, chỉ sợ đối phương chỉ cần nhẹ nhàng duỗi ra một bàn tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn nén chí tử. Nói không lại liền đỏ ấm, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Cố Huyền cười cười, không sợ hai chút nào phản bác, đã dám thiết hạ như thế bây giờ, lại giấu đầu lộ đuôi, nếu không có cướp gà trộm chó chi đồ, lại là vật gì? Nói đến đây chỗ, hắn lời nói xoay chuyển, lãnh đạm nói, đừng muốn coi là bố trí xuống chỉ là khốn tiên trận, bản giáo chủ liền sẽ ngại ngươi các loại. Chỉ là khốn tiên trận. Cầm đầu Quảng Thành Tử lông mày nhíu chặt, lạnh giọng nói, các hạ bất quá chỉ là Thái Ức Kim Tiên, ngay cả Đại La Kim Tiên đều chưa đạt tới, sao lại như vậy lực lượng, dám khẩu xuất của luôn. Sư Minh, làm gì cùng cái miệng này cứng rắn hạ người tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp khởi động trận pháp, đem nó vây giết, chúng ta cũng tốt hướng sư tôn phục mệnh. Một bên Xích Tinh Tử đứng tại chỗ cao, quan sát phía dưới nhỏ bé Cố Huyền, trong mắt tràn đầy xem thường. Đồng thời giọng nói chuyện bên trong cũng để lộ ra từng kia làm cho người dùng mình lạnh lẽo sát ý. Nghe đến mấy cái này người ngôn ngữ, Cố Huyền cũng không động giận, mà là lấy ra một thanh Chu Tiên kiếm ở trong tay thưởng thức. Sau đó quét mắt một vòng chung quanh xiển giáo thập nhị kim tiên. Khốn tiên trận. Đúng dịp không phải, tại các ngươi chưa khởi động trước đó, nếu không tới trước nếm thử bản giáo chủ Chu Tiên kiếm trận như thế nào. Chương 284 đại đạo đệ nhất hung khí, Chu Tiên kiếm. Tân niên quái lạc. Chương 284 đại đạo đệ nhất hung khí, Chu Tiên kiếm. Tân niên quái lạc. Trên không của hẻm núi, chỉ gặp cái kia cầm đầu Quảng Thành Tử, kiếm mi nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói, chỉ là khốn tiên trận. Hừ, các hạ bất quá là một nhỏ Thái Ức Kim Tiên, cách Đại La Kim Tiên chi cảnh rất xa. Bất chi nhữ đến tột cùng từ chỗ nào được đến cuồng vọng như vậy chi khí, lại dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Mà lúc này, đứng ở một bên Xích Tinh Tử thì cao cao tại thượng đứng vững, lấy một loại thái độ bề trên nhìn xuống phía dưới lộ ra cực kỳ nhỏ bé Cố Huyền. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy xem thường cùng khinh thường, thật giống như đang nhìn một cái không có ý nghĩa sâu kiến bình thường. Sư Minh, làm gì cùng cái miệng này cứng rắn hạ người tốn nhiều miệng lưỡi? Trực tiếp phát động trận pháp, đem nó gây giết, chúng ta cũng tốt hướng sư tôn phục mệnh. Lúc nói lời này, Xích Tinh Tử ngự khí băng lãnh đến cực điểm, trong đó càng là ẩn ẩn lộ ra một kia để cho người ta không rét mà run lạnh leo sát ý. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này người châm chọc khiêu khích cùng uy hiếp đe dọa, Cố Huyền lại biểu hiện được dị thường chấn định tự nhiên, không có chút nào bị chọc giận dấu hiệu. Chỉ gặp hắn khoe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, từ trong càn khôn giới móc ra một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn quang Chu Tiên kiếm. Sau đó, hắn hứng hở đem thanh này Chu Tiên kiếm đặt ở trong tay tùy ý mà thưởng thức đứng lên. Cố Huyền cầm trong tay Chu Tiên kiếm, mắt sáng như đuốc, lần lượt lướt qua chúng quanh những cái kia vòng vây chính mình xiển giáo thập nhị kim tiên. Khốn tiên trận. Hắc, thật sự là đúng dịp. Đã như vậy tại các ngươi còn chưa kịp khởi động tòa này cái gọi là khốn tiên trận trước đó, không bằng trước hết để cho chư vị nhấm nháp một chút bản giáo chủ tự mình bày ra Chu Tiên kiếm trận chỗ lợi hại, như thế nào? Lời còn chưa dứt, căn bản không cho xiển giáo thập nhị kim tiên phản ứng chút nào thời gian. Cố Huyền đột nhiên cầm trong tay chuôi kia tản ra vô tận uy áp, cùng đâm thủng bầu trời kiếm ý Chu Tiên kiếm ném giữa không trung. Trong chốc lát, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung Chu Tiên kiếm như là được trao cho sinh mệnh. Trong nháy mắt trở nên quang mang vạn trượng, lóng lánh sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng nóng. Cái kia Chu Tiên kiếm tựa như một viên chói mắt lưu tinh xẹt qua chân trời, vững vàng dừng lại ở giữa không trung. Cũng xoay tít xoay tròn cấp tốc lấy, mỗi chuyển động một vòng liền sẽ tản mát ra mấy đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí. Những kiếm khí này, giống như thực chất giăng khắp nơi, bệnh thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang mà đi. Cái kia vô kiên bất tồi kiếm khí trôi đi qua, hư không bị xé nứt, hiện lộ ra từng đạo đen kịt thâm thúy vết nứt không gian. Mà cái kia cố đâm thủng bầu trời khủng bố kiếm ý, tốc độ như điện, kỳ thế vô địch, phóng lên tận trời, khiến toàn bộ thiên địa cũng không khỏi run rẩy lên. Lúc này, thiên địa nghiêm túc, kiếm khí tung hành, kiếm ảnh đầy trời, càng đông đúc, vô tận hào quang che đậy toàn bộ hẻm núi màn trời. Nhưng gặp trong bầu trời, đông nhiên cuồng phong gào thét, kiếm ảnh đầy trời, lại có nửa phía bầu trời số lượng trong nháy mắt kịch liệt lay động. Giây lát, chân trời tỏa ra ánh sáng lung linh, quang mang lóa mắt, làm cho người cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Giữa thiên địa, tràn ngập một mảnh túc sát chi khí. Cho dù là khốn tiên trận trận pháp hàng đạo, cũng tại Chu Tiên kiếm phóng thích ra từng đạo cuồng bạo trong kiếm khí bắt đầu rung động, phát ra vụ vụ âm thanh, tựa như lúc nào cũng khả năng phá toái. Mắt thấy cảnh này, thập nhị kim tiên vừa rồi giật mình bừng tỉnh, mọi người đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái kia lại là tiên tiên linh bảo, Chu Tiên kiếm. Làm sao có thể? Chu Tiên kiếm là thông thiên sư thúc lập giáo chí bảo, hoàn toàn xứng đáng đại đạo đệ nhất hung khí. Một khi tế ra lập tức vô tận hủy diệt chi khí bao phủ hỗn độn, vô tận giết chóc chi sắc bay thẳng hướng đông. Bốn kiếm chi sắc bén, không phải đại đạo không thể ngăn cản. Nếu như cùng Chu Tiên trận đồ cùng phối hợp, gặp thần giết thần, gặp tiên Chu Tiên, mà Chu Tiên kiếm trận, chúa tể thiên đạo sát phạt vô thượng trận pháp, đại đạo đệ nhất sát trận. Trận này do Chu Tiên tứ kiếm Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm cùng Chu Tiên trận đồ cộng đồng tạo thành. Chỉ có đạo cảnh cường giả bày trận, lại cần bốn vị đạo cảnh cường giả tề tụ mới có thể phá đi. Thú hổ, người bày trận thực lực càng mạnh, trận này có khả năng phát huy ra uy lực, tự nhiên cũng khác nhau rất lớn. Trong kiếm trận sát cơ tứ phía, hung hiểm dị thường, không phải phá toái nhị cảnh bên trong chân lộ cảnh cường giả, một khi bước vào trận này, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa lúc, 3000 đại đạo tiên ma không ngày mai số cưỡng ép cản trở, huyền hoàng vũ trụ quy tắc đại đạo có cảm giác. Cho nên, hạ xuống Chu Tiên kiếm trận chém giết 3000 đại đạo tiên ma. Bản cổ mở hồng hoang thế giới sau, Tiên kỵ Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ làm đất trời bán giận, liền đem bốn kiếm cùng trận đồ phong ấn tại huyền hoàng đại thế giới đại lục phương Tây tổ mạch tu di sơn hạ. Long Hán sơ cấp lúc, La Hầu Ma tổ lợi dụng toàn bộ thế giới phương Tây linh mạch địa khí cùng rồng, phượng, kỳ lân tam tộc tinh huyết toán khí cưỡng ép giải khai bản cổ phong ấn đạt được bốn kiếm cùng trận đồ. Tại La Hầu Ma tổ vẫn là sau, Hồng Quân lão tổ tại phân bảo nham bên trên, đem Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ ban cho sủng ái nhất đệ tử, Thông Thiên giáo chủ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Huyền trong tay lại trưởng trong truyền thuyết không ai bị nổi, vô kiên bất tồi Chu Tiên kiếm. Chẳng lẽ lại, vẫn đứng Cố Huyền phía sau kỳ thật cũng không phải là Hạo Thiên Tiên Đế, mà là Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên sư thúc. Nếu là thật sự, như vậy thì giải thích nhà Thông Thái dạy một chút chủ thái thượng lao quân là phái nào người cùng nó giao hảo, bởi vì quan hệ của hai người, tốt đến cơ hồ cùng thân đệ đệ không có khác nhau. Sư tôn của bọn hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đỗ Thành Dư thừa cái kia. Ngay tại Chu Tiên kiếm hiện thân một khắc này, Cố Huyền theo thứ tự đem Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm ba kiếm, phân biệt móc ra. Sau một khắc, còn lại Chu Tiên ba kiếm phát sáng lên. Giây lát, Chu Tiên tứ kiếm liền bị đâm mục đích hào quang thôn phệ, đúng như trời chiều rơi xuống đất, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Tại cái này hào quang rừng rực bên trong, bốn đạo quang mang lẫn nhau giao hòa. Tại chói mắt đoàn bạch quang kia bên trong bay lên, tại bầu trời bên trong, hóa thành một thanh to lớn tự kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng cầu vồng lấp lóe. Tiếp theo, chuôi kia to lớn chủ kiếm tại Cố Huyền tiên khí liên tục không ngừng rót vào bên dưới, bắt đầu chậm rãi biến lớn, cũng đang lớn lên trong quá trình tách ra các loại nhỏ đơn sắc khí kiếm, càng ngày càng nhiều, lít nhá lít nhít tung khắp trên bầu trời. Chu Tiên tứ kiếm phía trên, hào quang nở rộ, chiếu sáng lên Cố Huyền khuôn mặt. Giờ phút này, tại Chu Tiên tứ kiếm hội tụ vào một chỗ một khắc này, trên bầu trời, thế mà bắt đầu cái kia dần dần hiện hình hùng vĩ Chu Tiên kiếm trận. Thấy cảnh này, ở đây xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt phát sinh kỳ biến. Chu Tiên kiếm thì cũng thôi đi, không nghĩ tới liên tục diệt tiên kiếm trận loại này tuyệt thế lại trận, Thông Thiên sư thúc đều bỏ được giao cho Cố Huyền, chẳng lẽ nói, cái này Cố Huyền thật là Thông Thiên sư thúc con riêng phải không? Nếu không, Thông Thiên sư thúc làm sao có thể đem pháp bảo cường đại như thế cùng trận pháp đều truyền thụ cho hắn? Cùng một thời gian, ngay tại Chu Tiên kiếm, còn có Chu Tiên kiếm trận chậm rãi thành hình một khắc này. Xa cuối chân trời trong Bích Du Cung, trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một tên nhắm mắt dưỡng thần trung niên áo đen đạo nhân. Chỉ bất quá vị đạo nhân này lôi thôi lết thiết, lại cả người cho người cảm giác chính là lộ ra mấy phần kiệt ngạo bất tuần, còn có ly kinh bản đạo. Mà người này không phải người khác, chính là Thái Sơ Tiên vực Tam giáo một trong, phổ biến Hữu giáo vô loại Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ. Đương nhiên, Thông Thiên giáo chủ đống nhiên mở mắt ra, chỉ bất quá hắn trong mắt lại là nhìn về hướng Nam Tiệm Bộ Châu phương hướng, hơi nhướng mày, lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là Chu Tiên kiếm khí tức, chính mình bản mệnh pháp bảo, không phải tại trong thức hải của mình ôn dưỡng sao? Có thể này sao lại thế này? Nghĩ tới đây, nghi hoặc không hiểu Thông Thiên giáo chủ trong lòng hơi động. Một giây sau, một đạo làm cho người dùng mình kiếm ý bén nhọn, đột nhiên chợt hiện, chỉ gặp tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt, là một thanh tản ra từng sợi khủng bố kiếm ý, lớn chừng bàn tay Chu Tiên cổ kiếm. Vật này, cơ hồ cùng Cố Huyền trong tay Chu Tiên kiếm không có gì khác biệt. Nhìn thấy trước mặt Chu Tiên kiếm, Thông Thiên giáo chủ đang nhìn hướng Nam Tiệm Bộ Châu phương hướng, rơi vào trầm mặc. Chương 285 Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ ngộng, người ở trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống. Chương 285 Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ ngộng, người ở trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống. Trong Bích Du cung, trầm mặc một lát Thông Thiên giáo chủ, đột nhiên giống một đầu bị chọc giận hùng sư giống như, đông nhiên đứng lên. Hắn cái kia nguyên bản uy nghiêm mà thâm thúy hai con ngươi giờ phút này lóe ra trước nay chưa có qua mang, trong đó xen lẫn chấn kinh, nghi hoặc. Phải biết, năm đó ở phân bảo nham bên trên, Hồng Quân lão tổ ban cho hắn cũng không phải là hoàn chỉnh Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Trên thực tế, chỉ có Chu Tiên tứ kiếm đã rơi vào trong tay của hắn, mà cái kia khủng bố như vậy Chu Tiên trận đồ sớm đã thất truyền tại thế, không người biết được tâm tích của hắn. Nhưng mà bây giờ, hắn vậy mà rõ ràng cảm ứng được Chu Tiên kiếm trận hình khí tức. Cái này sao có thể? Đến tột cùng là ai có thần thông quảng đại như vậy năng lực, có thể tái hiện trong truyền thuyết này tuyệt thế sát trận? Nghĩ đến đây, Thông Thiên giáo chủ cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm xúc động. Thế là, hắn không chút do dự quyết định tự mình tiến về Nam Tiệm Bộ Châu tìm tòi hư thực. Bằng không, có người cầm cái này làm văn chương dơ bẩn thanh danh của mình làm sao bây giờ? Toàn bộ Thái Sơ Tiên vực, cửu giới bát hoang, người nào không biết hắn Thông Thiên giáo chủ bản mệnh pháp bảo là Chu Tiên kiếm? Chu Tiên kiếm khí tức xuất hiện, làm chuyện gì xấu, đối phương ném ở trên đầu mình, chẳng phải là người ở trong nhà, ngồi họa từ trên trời rơi xuống. Chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại trống rỗng Bích Du Cung. Giờ phút này, hẻm núi trên trời cao, Cố Huyền móc ra Chu Tiên tứ kiếm một khắc này, trực tiếp khởi động Chu Tiên kiếm trận. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí giăng khắp nơi. Lấy Chu Tiên kiếm cầm đầu, nó tựa như một đầu gầm thét cự long, mang theo vô tận uy thế cùng lăng lệ sát ý, mà Lục Tiên kiếm thì như là một đầu hung mãnh mãnh hổ, dương nhanh muốn bước, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hãng Tiên kiếm đúng như một con hồ ly giàu hoạt, linh động dị thường, để cho người ta khó mà nắm lấy nó công kích quy tích. Sau cùng Tuyệt Tiên kiếm càng là giống như một đạo bạch phá bầu trời thiểm điện, nhanh như tật phòng, thoáng qua tức thì. Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, bốn thanh thần kiếm hô ứng lẫn nhau phối hợp đến không chê vào đâu được. Bọn chúng trên không trung phi tốc xuyên thẳng qua xen lẫn, trong nháy mắt liền tạo dựng thành một tòa do vô số đạo kiếm khí tạo thành trận pháp khổng lồ. Tòa này chu tiên kiếm trận khí thế bằng bạc, mênh mông như biển, ẩn chứa trong đó khủng bố có thể số lượng lớn lấy hủy thiên diệt địa, để bất luận cái gì có can đảm người khiêu chiến đều nhìn mà phát khiếp. Cái kia chỉ là khốn tiên trận, tại bị ca tụng là đại đạo đệ nhất hung trận, chu tiên kiếm trận trước mặt không chịu nổi một kích. Chỉ gặp trong một chớp mắt, vô số đạo lăng lệ đến cực điểm, cuồng bạo tàn phá bừa bãi kiếm khí như gió táp mưa rào giống như chút xuống, hung hăng đụng vào khốn phía trên tiên trận. Chỉ nghe một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, khốn tiên trận trong nháy mắt lung lay sắp đổ, nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ màn sáng trận pháp, lại như cùng yếu ớt pha lê bình thường, tại kiếm khí mãnh liệt trùng kích vào bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Tạch tạch tạch. Những vết rách này cấp tốc lan tràn quyết tán, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ trận pháp. Cuối cùng, đương theo lấy phanh một tiếng, khốn tiên trận triệt để sụp đổ tan rã, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh, phát tán bốn phương tám hướng. Phốc 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 liên tiếp trầm đục truyền đến. Cái kia nguyên bản không thể phá vỡ, lóe ra thần bí quang mang trận pháp, tại trong nháy mắt sụp đổ. Mà ở vào trận pháp này, chỗ cốt lõi xung làm trận nhãn xiển giáo thập nhị kim tiên, càng là tại thời khắc này gặp cực kỳ nghiêm trọng phản vệ chi lực. Trong chốc lát, chỉ gặp cái này 12 vị kim tiên như gặp phải trọng kích bình thường, trong miệng cuồn phún ra từng đạo máu đỏ tươi mũi tên, máu tươi kia vẽ ra trên không trung từng đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung sau, bay là tạ vương bại xuống. Trên người hộ thể tiên quang, cũng như phá toái như lưu ly tứ tán ra. Chết để, bộc lộ ra riêng phần mình bản thể. Bọn hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch đến giống như giấy trắng bình thường, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Nguyên bản bình ổn kéo dài khí tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mặc dù như thế, bọn hắn hay là cắn chặt răng, dốc hết toàn lực nỗ lực duy trì lấy thân hình của mình, không đến mức từ giữa không trung rơi xuống dưới. Nhưng này lung lay sắp đổ bộ dáng, để cho người ta không khỏi vì đó bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đang nhìn trên bầu trời, Chu Tiên kiếm trận bên dưới hoa quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng Cố Huyền khuôn mặt. Hắn thân mang một bộ trường bào màu trắng, tay áo không gió mà bay, tựa như tiên nhân lâm thế. Thân ảnh của hắn thẳng tắp như tùng, đứng ở đám mây, phảng phất thượng cổ thần linh. Chỉ gặp hắn khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, nhìn về phía thập nhị kim tiên khinh thường nói, không biết bây giờ phải chăng có thể để các ngươi đám này tự cho mình thành cao đám gia hỏa, nhận rõ hiện thực. Nghe được Cố Huyền lời nói, cầm đầu Quảng Thành tử ăn vào một viên đan dược, hồi phục mấy phần thể nội tiên lực. Sau đó ngẩng đầu, sắc mặt tái xanh không gì sánh được, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền. Cứ việc chênh lệch cực lớn, nhưng hắn cũng là hiện thực bày ở trước mặt, bọn hắn cũng phải nhận cắm. Chỉ là không nghĩ tới sẽ lại thua ở so với bọn hắn tu vi thấp không ít Cố Huyền, hắn ẩn nấp đạt được thực lực thế mà mạnh như vậy. Chớ đắc ý quá sớm, nếu không phải tiệt giáo ở sau lưng ủng hộ các ngươi, ngươi sớm đã chết không nơi táng thân. A, có đúng không? Cố Huyền niệm mai một tiếng, cũng là không nói nhảm, chỉ nhìn tay phải hắn cầm kiếm hướng lên trời chậm rãi huy động, trên bầu trời ẩn ẩn chuyển đến trận trận lôi minh. Toàn bộ phía trên màn trời, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Khí thế bảng bạc Chu Tiên kiếm trận bắt đầu phi tốc vận chuyển, nhất là trôi kia Chu Tiên kiếm chủ kiếm, càng là quang mang đại thịnh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong chốc lát, liền thấy đầy trời khó phân khí kiếm bên trong, đột nhiên một thanh màu cam khí kiếm từ Chu Tiên kiếm trận bên trong rời đàn mà ra, phát ra phá không duệ thiếu, hướng Quảng Thành tử thần phong tới. Nghe được Cố Huyền lời nói, cầm đầu Quảng Thành tử nuốt vào một hạt đan dược, thoáng khôi phục một chút thể nội tiết lực, sau đó ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chăm chú Cố Huyền. Cho dù trên lệnh cách xa, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn cũng đành phải nhận thua. Nào có thể đoán được lại sẽ thua so với bọn hắn tu vi thấp rất nhiều Cố Huyền, nó ẩn nấp thực lực vậy mà cường đại như thế. Chớ có quá sớm đắc ý, nếu không có tiệt giáo ở sau lưng duy trì các ngươi, ngươi sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. A, có đúng không? Cố Huyền cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ gặp hắn tay phải cầm kiếm hướng bầu trời chậm chậm huy động, chân trời trung ẩn ẩn chuyển đến trận trận lôi minh. Toàn bộ trên trời cao, tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Khí thế rộng rãi Chu Tiên kiếm trận bắt đầu cấp tốc vận chuyển, nhất là trôi kia Chu Tiên kiếm chủ kiếm, càng là quang mang bắn ra bốn phía, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong lúc thoáng qua, liền gặp đầy trời phức tạp khí kiếm bên trong, bỗng dưng một thanh màu cam khí kiếm từ Chu Tiên kiếm trận bên trong chỗ hết tài năng, phát ra chói hai rít lên, hướng Quảng Thành tử chạy nhanh đến. Chương 286 không nói võ đức nguyên thủy thiên tôn, lao thất phu, thật coi bản giáo chủ dễ khi dễ sao? Chương 286 không nói võ đức nguyên thủy thiên tôn, lao thất phu, thật coi bản giáo chủ dễ khi dễ sao? Trong hẻm núi, thương khung chi đỉnh, phản phất toàn bộ thế giới đều bị một loại vô hình uy áp bao phủ. Cái kia như lôi đỉnh giống như đinh thai nhức óc tiếng oanh mình, tựa như muốn đem vùng thiên địa này vỡ ra đến bình thường. Không ngừng mà ở giữa thiên địa, vừa đi vừa về kích động. Dương mắt nhìn lên, nhưng gặp một tòa khí thế rộng rãi, quy mô khổng lồ Chu Tiên kiếm trận chính trôi nổi tại giữa không trung. Tòa kiếm trận này tản ra vô tận sát phạt chi khí, nó uy thế cường đại, đủ để khiến thế gian vạn vật vì đó run rẩy. Lúc này, kiếm trận đã bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Chỉ một thoáng toàn bộ phía trên màn trời chuyển đến trận trận oanh minh. Khí thế bàng bạc Chu Tiên kiếm trận chuyển động một khắc này, nhất là trôi kia Chu Tiên tứ đại chủ kiếm, càng là quang mang lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong bạch quang, từ Chu Tiên tứ kiếm phía trên đột nhiên dâng lên một đạo tử khí bay thẳng thiên cung, xông vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Trong chốc lát, phương viên trong vòng 10 trượng kiếm khí màu tím nhao nhao tụ đến, phong vân quấy động, cuồn phong gầm thét, vô số đạo kiếm quang giao thoa lấp lóe, vậy thành một tấm kín không kẽ hở quang võng. nhìn qua cái này giống như bị tiên diệt địa cảnh tượng. Phía dưới xiển giáo 12 côn lôn kim tiên thần sắc nghiêm trọng, lòng bàn tay xuất mồ hôi. Mà tại cái này đông đảo kiếm khí ở trong, đặc biệt trôi kia Chu Tiên kiếm chủ kiếm làm người khác chú ý nhất. Nó tựa như một vòng sáng chói chói mắt liệt nhật, cách ra lóa mắt đến cực điểm qua mang, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ cảm thấy hai mắt nhói nhói, phản phất linh hồn đều muốn bị cái kia cường đại quang mang thôn vệ. Đúng lúc này, đầy trời phức tạp khí kiếm bên trong, có một đạo màu cam khí kiếm tựa như tia chớp đống nhiên xung ra, đạo này khí kiếm, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đã vạch phá bầu trời, mang theo chói hai tiếng rít, hướng phía Quảng Thành Tử mau chóng bay đi. Thấy cảnh này, Quảng Thành Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, vội vàng giật ra cuống họng hô, "Chư vị sư đệ, mau mau xuất thủ giúp ta một chút sức lực." Thanh âm chưa dứt, hắn đã là cuống quýt giơ lên trong tay tiên bảo, chuẩn bị nên đón cái kia sắp đến một kích chí mạng. Chỉ gặp cái kia 11 vị xiển giáo kim tiên sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù tự thân thương thế không nhẹ, nhưng giờ phút này đã mất dành bận tâm. Bọn hắn nhanh chóng điều động lên thể nội còn thừa không có mấy tiên lực, cũng đem nó liên tục không ngừng hội tụ ở trong lòng bàn tay. Sau đó, đám người không chút do dự xuề bàn tay ra, chăm chú dán tại Quảng Thành Tử rộng lớn trên lưng. Phải biết, tại đám này xiển giáo thập nhị kim tiên ở trong, Quảng Thành Tử chính là trong bọn họ thực lực cường đại nhất người. Nếu như hắn gặp bất chắc bất hạnh bỏ mình, như vậy bọn hắn những sư đệ này chỉ sợ cũng khó mà tại trận này tranh đấu kịch liệt bên trong toàn thân trở ra, có thể tự vệ. Vang một tiếng, cái kia nguyên bản bị hội tụ ở chúng kim tiên nơi lòng bàn tay bành trướng tiên lực, giống như thoát cương ngựa hoang giống như mãnh liệt mà ra, lấy bài sơn đảo hải chi thế, điên cuồng xông vào Quảng Thành Tử trong thân thể. Mà đạt được đông đảo các sư đệ đồng tâm hiệp lực viện trợ Quảng Thành Tử, nó quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Nguyên bản bởi vì trọng thương mà hơi có vẻ lệ bại khí tức, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, thì là một cỗ không gì sánh được bàng bạc lại mênh mông như biển uy áp mạnh mẽ. Tại thời khắc này, Quảng Thành Tử tu vi, vậy mà như tên lửa cấp tốc tiêu thăng. Trong nháy mắt, liền đột phá bình cảnh. Nhất cử bước vào cái kia làm cho vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ đạo cảnh tu vi. Có được đạo cảnh tu vi đằng sau, Quảng Thành Tử phảng phất trong nháy mắt thu được cường đại mà kiên cố hậu thuẫn cùng ỷ bảo. Hắn nguyên bản như là chim sợ cành cong giống như, thấp phẩm lo âu thần sắc biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có tự tin và thong dong. Lúc này Quảng Thành Tử, tựa như siêu sợi đà, toàn thân trên dưới tản mát ra làm cho người e ngại khí tức. Đối mặt uy danh hiển hách Chu Tiên kiếm trận, Quảng Thành Tử đã không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng tự tin không gì sánh được dáng tươi cười. Cái này Chu Tiên kiếm trận mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất sát trận, nhưng cũng phải nhìn khống chế nó người đến tột cùng là ai. Cái kia Cố Huyền, bất quá chỉ là một cái thái ớt kim tiên thôi. Tu vi của nó cảnh giới cùng đã bước vào đạo cảnh Quảng Thành Tử cùng so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Nếu là cái này Chu Tiên kiếm trận, nắm giữ tại Thông Thiên giáo chủ tuyệt thế cường giả như vậy trong tay, chỉ sợ cho dù là phá toái cảnh vô thượng tồn tại đến đây, hơi không cẩn thận cũng có thể sẽ mệnh tang tại chỗ. Nhưng mà, bây giờ trận này lại do Thái Ức Kim Tiên cấp độ Cố Huyền đến điều khiển. Đối với thực lực đã đạt đến đạo cảnh Quảng Thành Tử mà nói, muốn bài trừ tòa kiếm trận này tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay trái đột nhiên quang mang đại thịnh, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang phun ra ngoài. Trong nháy mắt, một thanh hàn quang lạnh thấu xương tiên kiếm xuất hiện tại trong tay trái của hắn. Thanh này tiên kiếm toàn thân lóe ra sâu thẳm hào quang màu tím, trên thân kiếm khắc rõ phức tạp mà phù văn cổ xưa, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí, xem xét liền biết chính là huyền thiên tàn bạo cấp bậc bên trong cực phẩm. Cùng lúc đó, trên tay phải của hắn cũng dâng lên một cỗ màu vàng đất linh quang. Ngay sau đó, một cái không chút nào thu hút sắc rùa đen từ trong đoàn linh quang kia chậm rãi nổi lên. Sắc rùa đen này nhìn qua bình thản không có gì lạ, thậm chí có chút thô ráp đơn sơ, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện mặt ngoài ẩn ẩn có một tầng yếu ớt lưu quang đang lưu động, hiển nhiên cũng không phải bất phàm. Trên thực tế, cái này nhìn như phổ thông sắc rùa đen lại là một kiện cực kỳ hiếm thấy thông thiên linh bảo. Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, hai mắt khép hở, điều động thể nội hùng hồn tiên lực, như tia nước nhỏ giống như liên tục không ngừng rót vào trong tay sắc rùa đen bên trong. Theo tiên lực không ngừng tràn vào, nguyên bản ảm đạm vô quang sắc rùa đen bắt đầu khẽ run lên, đồng thời dần dần tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng. Sau một khắc, cánh tay hắn vung lên, đem cái kia bị tiên lực quán chú đến quang mang vạn trượng sắc rùa đen dùng sức ném không trung. Hưu một tiếng, sắc rùa đen như là mũi tên rời cung bình thường cấp tốc lên không, tốc độ nhanh đến làm cho người liễu lưới. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Sắc rùa đen kia trên không trung đón gió tăng trưởng, thể tích cấp tốc căng phồng lên đến, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa to lớn vô cùng kim sơn, long lánh lóa mắt kim quang. Đạo kim quang này giống như thực chất bình thường, tạo thành một mảnh hư vô mở mịt nhưng lại không thể phá vỡ màn ánh sáng, tựa như một cái móc ngược xuống trên lớn, lấy Thái Sơn áp loạn chi thế hướng phía dưới ầm vang che xuống. Rất nhanh, liền đem Quảng Thành Tử cùng xiển giáo thập nhị kim tiên cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Giờ phút này, Chu Tiên kiếm chủ bên trong phát xạ mà ra to lớn vô cùng khí kiếm, như là một đầu gầm thét cự long bình thường, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, thẳng tắp hướng phía sát rùa đen kia hung ác chém vào xuống. Giây lát, cái kia to lớn màu cam khí kiếm liền hung hăng đâm vào hóa thành màn ánh sáng màu vàng sát rùa đen phía trên giữa thiên địa. Tại như vậy trong nháy mắt vẫn như cũ yên tĩnh, ầm ầm một tiếng, giống như cựu thiên kinh lôi nổ vang, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó run rẩy lên. Theo cái này âm thanh tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một cỗ cực kỳ khủng bố dư âm năng lượng như kinh đảo hải lãng bình thường hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, hư không nao nao phá toái, hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô, Mà tại xác rùa đen kia giống như trên màn sáng, cũng bị cỗ này lực trùng kích cường đại chấn động đến tạo nên một vòng lại một vòng như là sóng nước gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt. Nhưng mà, cứ việc nhận như vậy công kích mãnh liệt, xác rùa đen kia lại như cũ kiên cố, lông tóc không tổn hao gì. Thấy cảnh này, Quảng Thành Tử không khỏi cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Cố Huyền, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. "Hừ, chỉ bằng chút bản lĩnh này, còn như toan công phá sư tôn ban cho ta thông thiên linh bảo. Đơn giản chính là người si nói mộng." Hắn dừng một chút, tiếp lấy lại khinh miệt nói ra, "Còn có chỗ này vị Chu Tiên kiếm trận, nếu là ở thông thiên sư thúc trong tay thi triển đi ra, chúng ta có lẽ sớm đã thân tử đạo tiêu. Nhưng ở ngươi một cái chỉ là thái ớt kim tiên trong tay thi triển đi ra, uy lực của nó cũng bất quá nhị như thôi." Nghe nói như thế, trôi nổi tại trên trời cao, đứng lơ lửng trên không Cố Huyền khẽ miệng nổi lên một tia đăm chiêu. "Thái ớt kim tiên? Là ai nói cho ngươi ta chỉ là thái ớt kim tiên?" Vừa mới nói xong, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức khủng bố, đột nhiên từ Cố Huyền thể nội sôi trào mãnh liệt khuấy động mà ra. Cố khí tức này cường đại, tựa như thượng cổ thần minh huyết mạch thức tỉnh, mang theo vô tận huy hoàng thiên uy, làm cho người nhìn mà phát khiếp, lòng sinh kết đảm. Cùng lúc đó, bốn bề không gian đều bởi vì không chịu nổi cỗ này uy áp đáng sợ mà bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vỡ vụn bình thường. Giờ khắc này, Cố Huyền tu vi cũng từ thái ớt kim tiên chi cảnh trong nháy mắt vượt qua mấy cái đại cảnh giới, lại trực tiếp tấn cấp đến tiên quân chi cảnh. Một màn này kinh ngạc đến ngây người Quảng Thành Tử 12 kim tiên, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Cố Huyền tu vi đúng là tiên quân, còn không phải phổ thông tiên quân, mà là đốt sáng lên 12 cái mệnh cung tiên quân, thực lực cường hãn, một khi dung hợp liền có thể đột phá tiên đế chi cảnh. Cái kia Cố Huyền mới từ hạ giới phi thăng thái sơ tiên vực không đến một tháng, làm sao có thể trở thành mở 12 mệnh cung tiên quân? Chẳng lẽ lại hắn ở hạ giới liền đã tu luyện đến tiên mệnh tứ cảnh? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, lại không sách khiếp sợ xiển giáo thập nhị kim tiên. Lúc này Cố Huyền đứng ở chỗ cao, nhìn xuống phía dưới Quảng Thành Tử bọn người, nghiền ngẫm nói, bây giờ làm cảm tưởng gì, có thể hay không đem các ngươi diệt sát? Nghe được lời ấy, lấy lại tinh thần Quảng Thành Tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, tiếp theo hắn hừ lạnh một tiếng, nói cho dù ngươi là mở ra 12 mệnh cùng tiên quân thì sao, tại đạo của ta cảnh trước mặt ngươi vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ, mà ngươi bày ra Chu Tiên kiếm trận cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may, có đúng không? Không từng thử thế nào biết kết quả? Cố Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, tay trái kiếm quyết dẫn một cái, trường bào tung bay ở giữa, bên cạnh chuôi kia lóng lánh hào quang óng ánh Chu Tiên chủ kiếm trong nháy mắt rung động. Chỉ gặp trên trời cao, trong chốc lát cuồng phong gào thét, kiếm ảnh đầy trời, lại có nửa phía bầu trời số lượng tại trong giây lát tầm vang lay động. Thoáng chốc, chân trời tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi đến cực điểm, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Cầm đầu Quảng Thành Tử sắc mặt lần nữa đổi biến, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bất quá trong lúc thoáng qua, tự lo huyền sau lưng bắt đầu, mấy chục chi cực đại không gì sánh được kiếm khí chống rông ngưng tụ mà thành, lơ lửng vào trong hư không, thẳng tắp chỉ hướng phía dưới Quảng Thành Tử các loại xiển giáo thập nhị kim tiên. Lăng lệ chi thế, qua trong giây lát như bãi sơn đảo hải mãnh liệt mà đến. Sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên hiện ra nhiều hơn phân nửa kiếm khí lăng lệ. Liếc nhìn lại, căn bản là không có cách đếm rõ đến tột cùng có bao nhiêu đạo kiếm khí tồn tại. Chỉ thấy chúng nó lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời lấp đầy bình thường, cho người ta một loại phô thiên cái địa cảm giác các bách, để cho người ta không rét mà run, dù mình. Giờ phút này, những này mạn thiên phi vũ kiếm khí tựa hồ nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình điều khiển cùng dẫn dắt, vững vàng khóa chặt lại ở vào phía dưới xiển giáo thập nhị kim tiên. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ nồng đậm túc sát chi khí, phản phất ngay cả không khí đều ngưng kết lại. Chỉ bất quá, không đợi xiển giáo thập nhị kim tiên tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Cố Huyền chỗ điều động cái kia một nửa nguyên bản trôi nổi ở trong hư không kiếm khí, trong lúc bất chợt hào quang tỏa sáng, chói lóa mắt. Cùng lúc đó, liền như là sôi trào mãnh liệt nộ trào trong nháy mắt bộc phát ra, lại như kinh đảo hải lãng hung hăng đập tại bên bờ mở dạng, Chu Tiên kiếm trận bên trong cái kia hơn 100 nhánh vô cùng to lớn kiếm khí cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo dài rộng đồng đều đạt 7 trượng to lớn cự hình mưa kiếm, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, ầm vang hướng phía dưới bổ nhào xuống. Trong chốc lát, toàn bộ bầu thiên đô bị vô số nói toạc ra không duệ khiếu chi thanh chỗ tràn ngập. Siêu siêu không ngừng bên hai, vang tận mây xanh. Quảng Thành Tử bọn người nhìn qua cái kia giống như mưa rào tầm tã giống như phô thiên cái địa cuốn tới khủng bố mưa kiếm, không khỏi cùng kêu lên phát ra gầm lên giận dữ. Nhao nhao toàn lực thi triển ra trong cơ thể mình bành trướng mênh mông tiên lực, liên tục không ngừng rót vào trước người bọn họ món kia do sát rùa đen biến thành trong màn sáng. Ý đồ đem cái này thông thiên linh bảo cường đại uy năng, toàn bộ triệt để kích phát ra đến. Lấy ngăn cản, cái này khí thế hung hung một kích chí mạng. Một khắc này, ngàn vạn khí tượng, duệ mang vô hạn, trên bầu trời nhưng gặp kiếm mang kiếp như mưa như hoàng, lít nha lít nhít gào thét xuống. Thiên địa nghiêm túc, kiếm khí tung hành. Trên trời cao, Cố Huyền giống như tiên giáng trần giống như đứng vững tại đám mây, tựa như đến từ cổ lao thời đại thần linh. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Phá." Một chữ phá âm lối ra. Trong nháy mắt, nhưng thấy kiếm ảnh đầy trời chập chờn kịch lay động, chân trời mênh mông đều ảm đạm xuống. Cuồng phong đi thạch, núi rung đất chuyển. Mà cơ hồ là tại đồng thời, cổ kiếm Chu Tiên bên trên quang mang càng phát ra mấy liệt, bạch quang lóa mắt, thậm chí đã đem Cố Huyền cả người thân ảnh đều bao bảo. Ngay tại đất này động sơn diêu kinh tâm động phách tràng cảnh bên trong, trên bầu trời kiếm ảnh đầy trời cũng đông nhiên cũng dần dần phai nhạt đi. Chỉ còn lại có Chu Tiên kiếm trận bên trong bốn trôi Chu Tiên, Lục Tiên, Hạng Tiên, Tuyệt Tiên chủ kiếm tản ra đâm thủng bầu trời khủng bố kiếm ý, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Một giây sau, từng đạo khổng lồ kiếm khí phô thiên cái địa gào thét xuống, oanh, tiếng vang kinh thiên động địa, rung động cả côn. Cái kia do thập nhị kim tiên dốc hết toàn lực trèo chống sát rùa đen phòng ngự, trong giây lát sụp đổ. Doa người trùng kích, làm thập nhị kim tiên cuồng thổ máu tươi, như thiên nữ tán hoa giống như hướng bốn phương tám hướng hướng về sau bay rất ra ngoài. Mỗi người đều lần nữa bị thương nặng. Cầm đầu Quảng Thành Tử đứng núi chịu sạo, thương thế nặng nhất. Tu vi mất hết, lại mệnh cung bị gọn. Trong chốc lát, hắn tại bay ngược thổ huyết trong nháy mắt, trực tiếp mất đi. Phanh, đập xuống tại trăm mét có hơn trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Những người còn lại vốn là thương thế không nhẹ, bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lần nữa trọng thương, lại là liên thương. Trong nháy mắt, bọn hắn nện ở mặt đất, hình thành từng cái hố sâu. Hố sâu dưới đáy, 11 kim tiên bọn họ hấp hối đổ vào xa xa trên mặt đất, thổ huyết không chỉ, hồi lâu đều không thể đứng dậy. Trong nháy mắt đánh mất năng lực chống cự xiển giáo 11 kim tiên, giống như dê đợi làm thịt. Đùng đùng đánh mặt, để nhóm này xiển giáo trụ cột vững vàng bọn họ, xấu hổ không chịu nổi. Nhưng Cố Huyền không có cho đám người này thở một ngụm cơ hội, trực tiếp khống chế còn lại kiếm khí hướng những này dê đợi làm thịt gào thét mà đi. Mắt thấy muốn đánh chết xiển giáo thập nhị kim tiên, phút chốc ngoài ý muốn lần nữa nảy sinh một cố làm cho người không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng ở bang giáng lâm tại trong nhân thế, làm tổn thương ta đồ đệ còn muốn giết người. Ừ, quả thực là si tâm vọng tưởng, khi ta vị này thiên tôn không tồn tại sao? Vừa mới nói xong, cái kia kinh khủng công kích toàn bộ phá diệt. Cố Huyền thần sắc trầm xuống, nhìn về phía phương xa người tới, hơi nhướng mày. Thật mẹ nó, không nói võ đức nguyên thủy thiên tôn, lao thất phu thật coi bản giáo chủ dễ khi dễ sao? Chương 287 phế xiển giáo thập nhị kim tiên, gọi đi trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực vũ khí, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Chương 287 phế xiển giáo thập nhị kim tiên, gọi đi trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực vũ khí, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Làm tổn thương ta đồ đệ, lại còn mưu toan giết người diệt khẩu. Hừ, thật sự là người si nói mộng. Chẳng lẽ coi là ta vị này tiên tôn sẽ ngồi yên không lý đến sao? Một tiếng gầm thét vang vọng đất trời, chấn động đến bốn phía không khí cũng hơi run rẩy lên. Ngay sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp đột nhiên giáng lâm, như Thái Sơn áp đoán giống như hướng phía trước mãnh liệt mà đi, lời còn chưa dứt, Chu Tiên kiếm chủ phát ra cái kia phô thiên cái địa, đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố công kích. Trong nháy mắt như là băng tuyết gặp được tiêu dương bình thường cấp tốc tan rã, cho đến hoàn toàn tiêu tán thành vô hình bên trong. Cố Huyền thấy thế, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một đôi trong mắt nhìn chằm chằm phương xa cấp tốc mà đến thân ảnh. Lập tức liền thấy một tên che đầu viên quang, tay cầm đan hoàn, hoặc tay trái hư nhặt, tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền hòa lão giả đứng tại bảo tọa hoa sen phía trên. Dưới chân hoa sen tỏa ra thánh khiết quang mang, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên khảm nạm lấy chiếu sáng dạng rỡ bảo châu. Mỗi một khỏa đều giống như ẩn chứa chư thiên tinh thần lực lượng, lóe ra thần bí thâm thủy ánh sáng. Theo nguyên thủy thiên tôn nhất cử nhất động, quang ảnh lưu động, phản phất vũ trụ tinh hà tại trong đó biến ảo. Thật mẹ nó, cái này không nói võ đức nguyên thủy thiên tôn, lão thất phu, chẳng lẽ lại coi là thật cho là bản giáo chủ là dễ khi dễ như vậy phải không? Lập tức, hắn cười lạnh một tiếng nói, thử, phế bỏ các ngươi xiển giáo cái gọi là thập nhị kim tiên thì sao? Gọi đi bọn hắn trên đỉnh tăng hoa, trong lồng ngực ngũ khí lại có làm sao? Mặc dù ngươi là nguyên thủy thiên tôn thì sao, ngươi làm khó dễ được ta? Nó lời nói dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chấn động đến chúng xiển giáo thập nhị kim tiên mảng nhị ông tác hưởng. Cố Huyền cũng là nói đến làm đến, mười phần quả quyết ngay trước nguyên thủy thiên tôn mặt, lột xiển giáo thập nhị kim tiên trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực vũ khí. Một khắc này, xiển giáo thập nhị kim tiên trong nháy mắt bị phế thành phàm nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong, cuồng vọng đến cực điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản hiền hòa trên khuôn mặt, đúng là lần đầu hiện ra một vòng khó mà che giấu ôn nội chi sắc. Chỉ gặp hắn tay phải nhẹ nhàng khẽ đảo, một đạo thanh quang đống nhiên chợt hiện. Đợi quang mang tán đi đằng sau, một thanh toàn thân màu xanh biếc ngọc như ý, thình lình xuất hiện tại hắn cái kia khoan hậu trong lòng bàn tay. Thanh này ngọc như ý ôn nhuận như ngọc, có ánh sáng long lanh, tựa như thế gian tinh khiết nhất mỹ ngọc điều khắc thành. Nhưng mà tại nó cái kia mỹ lệ bề ngoài phía dưới, lại liên tục không ngừng tản mát ra một cỗ hùng hồn không gì sánh được tiên lực ba động. Cỗ này tiên lực cường đại, phản phất có thể định trụ càn khôn, luyện hóa vạn vật bình thường, làm lòng người sinh kính sợ. Mà ngọc này như ý thật không đơn giản, nó chính là nguyên thủy thiên tôn bản mệnh pháp bảo một trong, càng là một kiện từ lúc thiên địa sơ khai liền diễn hóa mà ra tiên thiên linh bảo. Truyền thuyết ngọc này như ý chính là cùng nguyên thủy thiên tôn làm bạn mà thành linh vật. Khi nguyên thủy thiên tôn giáng sinh tại thế thời khắc, nó liền đã tồn tại ở trên thế giới này. Như vậy lai lịch bí ẩn lại uy lực kinh người pháp bảo, nó có khả năng phát huy ra uy năng tự nhiên là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nguyên thủy thiên tôn không chút do dự, không nói hai lời, hướng thẳng đến Cố Huyền vị trí ra sức vung lên. Ngay tại một sát na này ở giữa, khủng bố tới cực điểm tiên lực giống như nước thủy triều ở trong hư không điên cuồng tụ lại. Trong nháy mắt, những này tiên lực vậy mà ngưng tụ thành một cái hình thể to lớn không gì sánh được ngọc như ý. Cái này do tiên lực biến thành ngọc như ý quanh thân lóe ra chói lóa mắt hào quang màu xanh, ẩn chứa trong đó lực lượng đơn giản có thể xưng hủy thiên diệt địa. Nó hoàn toàn không thấy Cố Huyền bố trí tỉ mỉ dưới Chu Tiên kiếm trận, lấy một loại thế dễ như trở bàn tay, mang theo lấy không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, như là một tòa từ trên trời giáng xuống giống như núi cao, hung hăng hướng phía Cố Huyền vào đầu đập xuống. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ không đem Cố Huyền triệt để diện sát ở này, tuyệt không bỏ qua. Nhìn thấy một màn này, Cố Huyền cũng là trực tiếp đem Chu Tiên kiếm trận phát huy đến cực hạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực tu vi là ngũ đại đạo cảnh phía trên siêu thoát đệ nhất cảnh, nhìn thấy siêu thoát, thể nội tiên khí đã luyện hóa thành ngưng tụ hỗn độn khí. đây là so tiên lực lợi hại hơn năng lượng vũ trụ. Dù sao người trước là thiên địa diễn hóa, mà cái sau là tại trong vũ trụ diễn hóa mà thành. Cảnh này tu sĩ lại xưng vô thượng khủng bố. Cái gọi là đạo cảnh cường giả, ở tại trong mắt cũng là sâu kiến. Siêu thoát cường giả xen vào thiên đạo cùng đại đạo ở giữa, là đến gần vô hạn tại đại đạo vô thượng tồn tại, cố xưng ngụy đại đạo. Chính mình chỉ là 12 ngày mệnh tiên quân. Ở tại hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Nhưng hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận, tỉ như hắn còn có được đại đạo vạn vật cân đối, còn có rảnh rỗi minh đạo tâm hiền giả thời khắc hai đại vô thượng thần thông. Giờ khắc này, Chu Tiên kiếm trận bên trong, đầy trời kiếm khí tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, đều là phá không duệ khiếu chi thành, siêu siêu thanh âm vang vọng đất trời, tràn đầy một mảnh túc sát chi ý thiên địa nghiêm túc, kiếm khí tung hành. Bốn cái phương vị bên trên, Chu Tiên tứ kiếm tạo nên khủng bố như vậy đại đạo kiếm ý. Ngay sau đó, bắt đầu không ngừng tách ra càng ngày càng nhiều khổng lồ kiếm khí, mà càng nhiều kiếm khí tại Cố Huyền thao túng bên dưới, hóa thành vô tận mưa kiếm nhao nhao rơi xuống. Mỗi một chuôi kiếm khí đều mang Chu Tiên sát khí, lẫm liệt sinh uy. Từng đợt, như sấm oanh, như điện thiểm. Thế như trẻ che nhào về phía cái kia hung hăng đánh tới hướng chính mình Ngọc Như Ý. Một đợt, lại là một đợt, đến hàng vạn mà tính kiếm khí phảng phất không ngừng không nghỉ, phô thiên cái địa ầm ầm xuống, ầm ầm. Cả hai giống như sao hỏa đụng phải trái đất giống như, hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa nổ lớn, kinh khủng dư quét sạch bốn phương tám hướng, không gian đều chôn bụi. Cả hai đối oanh cũng không có đình chỉ, một mực tại trong hư không tương xứng, đều muốn đem đối phương hủy diệt. Chỉ là, nhân lực cuối cùng có khi hết sạch. Một đợt, lại là một đợt. Mãi cho đến thứ 49 đợt phương trận kiếm khí ầm vang xuống thời điểm, đã là dòng dã Chu Tiên kiếm trận thay nhau vành tạc 7 lần. Đứng tại thương khung chi đỉnh Cố Huyền sắc mặt trắng bệch, ngay cả hắn cầm khống chế Chu Tiên tứ kiếm tay phải, bao khỏa tại trong mạch quang, lại ẩn ẩn cũng có chút run rẩy lên. Một giây sau, vang một tiếng, Cố Huyền một thân trường bào màu trắng trong nháy mắt vỡ nát, trong miệng càng phun ra máu tươi đỏ thẫm, từng ly từng tí, theo không phiêu linh. Trên trời dưới đất, trong nháy mắt tĩnh mịch. Chân trời Chu Tiên kiếm trận, phản phất cũng nhận ảnh hưởng, một trận chập chờn lắc lư, đầy trời kiếm ảnh rung chuyển không chỉ, nhưng cuối cùng rốt cục vẫn là yên tĩnh lại. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì bị hao tổn, nguyên bản che khuất bầu trời Chu Tiên kiếm trận. Thời khắc này phạm vi bao phủ đã nhỏ đi một nửa trở lên. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, Cố Huyền nhìn một chút trong lòng bàn tay, vết máu đỏ thấm chảy xuôi nơi tay trên lòng bàn tay. Hắn nhìn chăm chú lên trên tay ngồi lâu, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước, giờ phút này kiếm khí mây đen tất cả đều tiêu tán, phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chính nhìn chằm chằm nhìn chăm chú với hắn. Bất quá nhìn lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cố Huyền khóe miệng co giật một chút, tựa hồ là đang cười khổ. Chỉ là cái này có chút động tác phản phất cũng khiên động tương thế, thân thể đúng là lắc lư mấy lần, bất quá may mắn hắn cũng chỉ là lay động mấy lần, liền đứng vững vàng thân thể. Chỉ là giờ phút này suy yếu của hắn, rõ ràng, đây đại khái là hắn xuyên qua đến nay, lần thứ nhất lâm vào như vậy cục diện bất lợi. Dĩ vãng đều là hắn đánh đầu thằng đó. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, vô địch giữa thiên địa. Chương 288 Ngọc Thanh Sư Minh, ta không chơi gay, còn có ta cùng ngươi không có như vậy thân mật. Chương 288 Ngọc Thanh Sư Minh, ta không chơi gay, còn có ta cùng ngươi không có như vậy thân mật. Trên trời cao, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như một tôn cổ lão mà uy nghiêm thần linh, đứng sừng sững ở trước. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười lạnh như băng, tiếng cười kia phảng phất có thể xuyên thấu tầng mây, thẳng đến lòng người. Mỗi một chữ từ trong miệng hắn lúc phun ra, đều mang một loại không cách nào kháng cự uy áp cùng lực chấn nhiếp. Cố Huyền a Cố Huyền, không thể không thừa nhận, ngươi tại cái này 12 ngày mệnh tiên quân chi cảnh, quả nhiên là cường đại đến làm cho người ghé mắt. Cho dù là đạo cảnh trước hai cái cảnh giới người cùng ngươi giao phong, chỉ sợ cũng khó mà trở thành địch thủ của ngươi. Cho đến hôm nay, bổn thiên tôn cuối cùng minh bạch, Thông Thiên sư đệ tại sao lại đem cái kia uy chấn thiên hạ Chu Tiên tứ kiếm giao phó tại tay ngươi bên trong? Như lại cho ngươi một chút thời gian để cho ngươi trưởng thành, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, ngày sau lấy được thành tựu có lẽ ngay cả chúng ta Tam Thanh đều muốn theo không kịp. Chỉ tiếc a nói đến chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, ngươi vậy mà như thế không biết sống chết, gan to bằng trời đến dám phế bỏ ta xiển giáo thập nhị kim tiên. Bổn Thiên Tôn từ trước đến nay yêu quý nhân tài, nhưng giống ngươi như vậy không coi ai ra gì người, cho dù có tài hoa đi nữa, ta cũng tuyệt không thể tha cho ngươi còn sót tại thế. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này thanh sắc câu lệ trách cứ, Cố Huyền từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngước nhìn hướng trên đỉnh đầu thương khung. Chỉ gặp trôi kia tản ra kia sáng kỳ dị Chu Tiên kiếm treo cao trên không trung, thân kiếm lấp loé quang mang vừa lúc chiếu rọi tại trên khuôn mặt của hắn, lại khiến cho hắn phong thần tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này càng tăng thêm mấy phần thần thái khác thường. Phản phất có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, ngay tại nó đáy mắt chỗ sâu phun trào. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố Huyền ăn vào một viên đan dược, khôi phục một tia thể lực, tiếp mà cười cười nói, làm gì ở đây rông dài không ngừng. Hừ, chớ có hầu ngôn loạn ngữ. Bổn Thiên Tôn sao lại cùng ngươi bực này cuồng đồ tốn nhiều miệng lưỡi? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, một mặt uy nghiêm quát lớn. Ha 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 ha, buồn cười đến cực điểm. Không nghĩ tới ngươi đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy mà cũng như cái kia chợ búa người nhiều chuyện bình thường, lề mề chậm chạp, nói liên miên lại nhải. Thật sự là làm mất thân phận a. Mặt khác ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua bình thường trùm phản diện, đều chết bởi nói nhiều sao? Cố Huyền không sợ hãi chút nào, ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trong ngôn ngữ tràn đầy ý trào phúng. Làm cản, thụ tử an dám như thế vô lễ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Trong hai mắt càng là lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Nhưng mà đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ mắng mỏ, Cố Huyền không chỉ có không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại càng phát ra lớn lối, nha à, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân chẳng lẽ thẹn quá hóa giận rồi, bị ta ngất đến chỗ đau đi. Ha 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 ha, nghe nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng. Chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên bung lên, một cỗ cường đại khí thế lập tức từ trên thân nó phun ra ngoài. Ánh mắt của hắn càng băng lãnh, ẩn chứa trong đó sát ý, phản phất có thể đem Cố Huyền trong nháy mắt gạt bỏ. Một khắc này, mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia giống như hủy thiên diệt địa công kích sắp rơi vào Cố Huyền trên thân, phản phất sau một khắc liền có thể đem hắn triệt để gạt bỏ. Đương nhiên, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ gặp một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng vô hình như là từ trên trời giáng xuống hộ thuẫn bình thường, trong nháy mắt xuất hiện tại Cố Huyền trước người. Ngạnh sinh sinh ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia đủ để dễ như trở bàn tay thế công. Nguyên Thủy Thiên Tôn lực lượng giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đụng phải không thể phá vỡ đê đập, cứ việc uy lực của nó kinh người, nhưng ở lực lượng vô hình này ngăn cản phía dưới, lại là không có cách nào tiến lên nửa phần. Trong lúc nhất thời, cả hai giằng co không xong, không gian chung quanh đều bởi vì song phương lực lượng va chạm mà sinh ra vận bẹo cùng chấn động. Cơ hồ trong cùng một lúc, nguyên bản treo cao trên bầu trời Chu Tiên kiếm trận cũng bỗng nhiên có động tĩnh. Chỉ gặp kiếm trận kia bên trong bỗng dưng khuấy động lên từng đạo chói lóa mắt tia sáng kỳ dị, những ánh sáng này đan vào lẫn nhau cuốn quanh, tựa như trong bầu trời đêm nở rộ lộng lây khói lửa. Ngay sau đó, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Nguyên bản đã thu nhỏ Chu Tiên kiếm trận vậy mà tại tiếp theo trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc huyết trừ ra, tốc độ kia nhanh chóng đơn giản vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt, tòa này vô cùng to lớn Chu Tiên kiếm trận lại lần nữa bao phủ toàn bộ thiên địa. Phảng phất muốn đem thế gian vật vật đều thôn phệ trong đó. Cái kia lăng lệ vô địch khủng bố kiếm ý, càng là giống như thủy triều ở giữa thiên địa vừa đi vừa về dập dần. Những nơi đi qua, hư không rung động. Phong vân biến sắc, làm cho trở thành phàm nhân xiển giáo thập nhị kim tiên đều cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản giãn ra lông mày, đột nhiên nhíu chặt lại. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn cánh tay bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt cầm trong tay ngay tại thi triển lăng lệ thế công bỗng nhiên thu liễm trở về. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có như vậy ngừng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt sáng như nước, hướng về phía trước cái kia lần nữa trọng trấn hùng phong, tản ra vô tận uy áp Chu Tiên kiếm trận quét tới. Chỉ là như thế một chút, liền để hắn bén nhạy phát giác được. Lúc này cái này do người khác điều khiển Chu Tiên kiếm trận, chỗ cho thấy uy năng vậy mà so trước đó tại Cố Huyền khống chế phía dưới lúc còn kinh khủng hơn mấy lần không chỉ. Cái kia sôi trào mãnh liệt khủng bố kiếm ý giống như kinh đào hải lãng bình thường liên tục không ngừng từ trong kiếm trận phun ra ngoài, trực tiếp hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Thậm chí liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình, khi cố kiếm ý này đập vào mặt thời điểm, nó trên da thịt đều có thể cảm nhận được rõ ràng một trận mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Loại đau nhói này không chỉ là đến từ mặt ngoài thân thể, càng là thật sâu thẩm thấu tiến vào sâu trong linh hồn. Phải biết, có thể có được cao thâm mạn chắc như vậy kiếm ý tu vi người, phóng nhãn toàn bộ Thái Sơ tiên vực, chỉ sợ trừ hắn vị tia sáng lập tiệt giáo thông thiên sư đệ bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể tới cùng so sánh tồn tại đi. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia âm trầm trên khuôn mặt hiện lên một vòng dáng tươi cười. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn cao giọng đạo: "Thông Thiên sư đệ, từ lần trước tại Hồng Mông Thiên Cung phân biệt đằng sau, tính ra chúng ta đôi sư minh đệ này đã có trọn vẹn nửa cái kỷ nguyên chưa từng gặp nhau đi. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa, thật sự là làm cho người bùi ngùi mãi thôi a." Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục cao giọng hô: "Đã là đã đến, mau mau hiện thân cùng vi huynh thấy một lần thôi, sư minh ta thế nhưng là đối với ngươi một gốc." Nó tiếng nói phụ lạc, nhưng gặp bốn phía nguyên bản bình tĩnh không lay động trong không gian, đột nhiên dâng lên một trận ai ai chìm đàn giống như mây mù. Những mây mù này nồng đậm dị thường, như là khói đặc quần quận bình thường cấp tốc tràn ngập ra. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng mãnh liệt sát phạt chi khí cũng là từ trong mảnh mây mù này phun ra ngoài, cỗ sát khí này nồng đậm đến cực điểm, lại khiến cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên, ẩn ẩn có một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Một giây sau, một đạo vĩ nạn trực tiếp thân ảnh, lại là đột ngột xuất hiện ở Cố Huyền trước người. Định thân nhìn lại, chỉ thấy người này hướng trên đỉnh đầu lóng lánh ngũ thải ban lan hào quang màu vàng, tựa như một vòng sáng chói chói mắt kim nhật treo cao chân trời. Dưới chân thì đạp trên từng đóa tiên diễm bước át hồng liên, mỗi một đóa hồng liên đều tỏa ra hào quang chói mắt. Theo bước tiến của hắn không ngừng hướng về phía trước kéo dài mở đi ra, hình thành một đầu lộng lẫy con đường ánh sáng. Lại quay thân, một bộ màu đen bắt quái tiên y bay phần phật theo gió, càng nổi bật lên nó dáng người thẳng tắp, khí thế phi phàm. Trong tay phải nắm thật chặt một thanh thanh quang loẹt loẹt bảo kiếm, kiếm này tên là Bảo Tấm, chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Khuôn mặt kia càng là anh tuấn tiêu sái đến cực hạn, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, môi hồng răng trắng, chỉ là hai đầu lông mày lại để lộ ra mấy phần khó mà che giấu kiệt ngạo bất tuần chi sắc. Mà hắn chính là thượng thanh linh bảo thiên tôn, thiệt giáo chi chủ Thông Thiên. Vừa hiện thân, Thông Thiên giáo chủ khoe miệng giật một cái, ngữ khí mang theo vài phần ghét bỏ: "Ngọc Thanh sư minh, ta không chơi gay, còn có ta cùng ngươi không có như vậy thân mật." Chương 289 đạo không giống nhau, nhu cầu khác nhau. Đừng nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Chương 289 đạo không giống nhau, nhu cầu khác nhau. Đừng nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Thượng Thanh sư đệ, ngươi lần này ngôn ngữ, thật làm cho vi huynh cảm thấy có chút thương tâm. Nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt không khỏi toát ra một chút sầu não chi sắc, chậm rãi mở miệng nói: "Tưởng tượng năm đó, ngươi ta cùng sư huynh tại Hồng Mông Thiên Cung thời điểm, vậy nhưng thật sự là thân mật vô gian, ngủ chung, đã từng đủ loại tình nghĩa, chẳng lẽ ngươi cũng quên đi sao?" Thông Thiên giáo chủ nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mặt mỉm cười nói: "Ngọc Thanh sư huynh nói cực phải, nếu hai ta đồng môn sư huynh đệ một trận, người này thực cùng ta rất có duyên phận, không biết có thể xem ở tiểu đệ chút tình mọn bên trên, tha cho hắn một cái mạng như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, hai mắt có chút nheo lại. Sư đệ, hẳn là ngươi quả thật khăng khăng muốn bảo trụ người này tính mệnh phải không? Thông Thiên giáo chủ không có chút nào lùi bước chi ý, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú đối phương, ngựa khí không thể nghi ngờ, không sai. Người này ta ổn thỏa toàn lực tương hộ, tuyệt không nửa phần sửa đổi chi niệm. Nếu như Ngọc Thanh sư huynh không chịu bỏ qua, đúng lúc từ khi Hồng Mông Tiên Cung phân biệt đến nay, người ta sư huynh đệ hai người chưa có cơ hội thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Dưới mắt nơi đây cũng là phù hợp, dứt khoát như vậy phân cao thấp, nhìn xem ai càng hơn một bậc, ý của ngươi như nào? Ha 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 sư đệ à, đã nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi lại một chút cũng không thay đổi, vẫn là như thế như vậy ưa thích cùng người tranh cường hiếu thắng, phân cao thấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẽ, lắc đầu. Nó nhìn như hòa ái dễ gần trên khuôn mặt, ẩn ẩn toát ra một tia bất đắc dĩ cùng vẻ tiếc hận. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hừ. Ngọc Thanh sư minh, ngươi cần gì phải ở đây làm bộ làm tịch? Chính ngươi chẳng lẽ cũng không phải là hoàn toàn như trước đây ưa thích bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng đến răn dạy người khác sao? Chuyện hôm nay, không cần nhiều lời, ngươi lại trực tiếp nói cho ta biết, trận chiến này đến tuột cùng là đánh hay là không đánh. Nói đi, chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ đỗng nhiên cầm trong tay nắm chắc thanh bình kiếm vung về phía trước một cái. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý như sôi trào mãnh liệt sóng lớn bình thường từ trên thân kiếm tuôn trào ra, cỗ kiếm ý này lăng lệ đến cực điểm. Phản phất có thể xé rách hư không, chặt đứt sân hạ. Nó những nơi đi qua, không gian chung quanh vậy mà bắt đầu run lẩy bẩy, tựa hồ đã không thể thừa nhận ở nguồn lực lượng cường đại này trùng kích. Nương theo lấy, từng đợt tạch 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 rung động thanh âm truyền đến. Cái kia nguyên bản kiên cố không gì sánh được không gian bích lũy giờ phút này lại giống như là yếu ớt pha lê, xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc lan tràn ra. Chỉ là nghe nói nó âm thanh liền cảm giác hàm răng mọi nhừ, dù mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, sắc mặt âm trầm mở miệng hỏi, "Sư đệ, chúng ta sư huynh đệ một trận, nhiều năm như vậy tình cảm chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái chỉ là ngoại nhân?" Hắn cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm ở trong không khí quanh quẩn, phản phất mang theo một tia chất vấn cùng bất mãn. "Ngọc Thanh sư minh, muốn đánh cứ đánh, làm gì ở đây rông dài cái không dứt?" Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, khẽ cho mày. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này nhắc lên cái gọi là tình đồng môn, trong lòng cảm thấy mười phần khinh thường. Hắn thấy, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn coi là thật coi trọng phần tình nghĩa này, như thế nào tùy ý xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, cho đến phát triển cho tới bây giờ loại này cơ hồ không cách nào điều hòa cục diện. Ngay bình thường, xiển giáo những tên kia luôn luôn ỷ vào thế lực của mình, đối với hắn tiệt giáo các đệ tử đủ kiểu chèn ép, thậm chí giả mù sa mưa đánh lấy giúp đỡ chính nghĩa, hàng yêu trừ ma cờ hiệu, tùy ý sát hại hắn đông đảo tiệt giáo giáo chúng, càng là cảm thấy bọn hắn tiệt giáo toàn bộ đều là tà đạo bằng môn, không hỏi khoác lông mang sừng người, ở mức sinh chứng hóa hàng người đều có thể đồng giáo chung sống. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Thông Thiên giáo chủ trong lòng liền dâng lên một cơn lửa giận. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lý do thoái thác tự nhiên cũng liền càng phát ra phản cảm đứng lên, thật mẹ nó ngụy quân tử. Cũng được, đã như vậy, đây cũng là đừng có trách tội sư huynh ta hôm nay gà nhà bôi mặt đá nhau, không nhớ trước kia tình nghĩa. Nguyên Thủy Thiên Tôn ung dung thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Chỉ gặp hắn trong tay nắm chắc ngọc như ý, bắt đầu có chút rung động đứng lên, từng đạo hào quang lộng lây chói mắt từ trên đó nở rộ mà ra, như gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Cũng nương theo lấy một cỗ làm cho người dùng mình uy năng kinh khủng cũng theo đó tràn ngập ra, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh mệnh. Mà tại cỗ uy năng này bên trong, lại còn xen lẫn từng sợi thần bí khó lường hỗn độn chi khí, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo không chừng. Từ khi chúng ta lẫn nhau sáng lập xiển giáo cùng thiệt giáo một khắc kia trở đi, liền đã nhất định chúng ta đạo không giống nhau, nhu cầu khác nhau. Ngọc Thanh sư huynh đã quyết định động thủ, vậy liền không cần lại có giữ lại, một mực buông tay một trận chiến chính là. Đúng lúc, cũng làm cho sư huynh ngươi đến lãnh giáo một chút sư đệ Chu Tiên kiếm trận phải chăng so cái kia Cố Huyền Chu Tiên kiếm trận lợi hại. Nói đi. Thông Thiên giáo chủ lúc này quay đầu, hướng về phía Cố Huyền hô, "Cố giáo chủ, có thể mượn ngươi Chu Tiên kiếm trận dùng một lát." "Giáo chủ nhưng dùng không sao." Cố Huyền mỉm cười, giọng nói vô cùng là khách khí. Trong lòng của hắn âm thầm vui vẻ, có đại lão nguyện ý đứng ra vì chính mình che gió che mưa, thay mình đi đánh một trầu. Hắn như thế nào lại có nửa phần ý cự tuyệt. Ngay sau đó không chút do dự, mười phần dứt khoát đem Chu Tiên kiếm trận quyền khống chế giao cho Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt, thật sâu mắt nhìn Cố Huyền, phản phất muốn đem hắn cả người đều xem thấu bình thường. Sau một lát, chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ cánh tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt lan truyền ra, trong nháy mắt liền tiếp quản Chu Tiên kiếm trận quyền khống chế. Trong chốc lát, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận uy năng đột nhiên bộc phát ra, giống như ngủ say đã lâu cự thú đột nhiên thức tỉnh, tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Cái kia nguyên bản liền lăng lệ không gì sánh được kiếm ý, giờ phút này càng là như là sôi trào mãnh liệt sóng dữ bình thường, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy không gian chung quanh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, vùng thiên địa này lại bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, lộ ra đen kịt một màu thâm thúy, tràn đầy vô tận nguy hiểm hư không loạn lưu. Tưởng tượng lúc trước, cái này Chu Tiên kiếm trận tại Cố Huyền trong tay lúc, mặc dù cũng có thể thi triển ra cường đại kiếm ý, nhưng cùng lúc này so sánh, lại có vẻ quá mức đơn nhất cùng thuần túy. Khi đó kiếm ý vẹn vẹn chỉ là đơn giản sát phạt chi niệm, không có chút nào hỗn độn hoặc là hồng mông nhị khí gia trì. Theo Thông Thiên giáo chủ khống chế kiếm trận, Chu Tiên kiếm trận tình huống đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoặc là nói, hiện tại mới là Chu Tiên kiếm trận hoàn mỹ nhất tư thái. chỉ gặp Chu Tiên kiếm trận bị từng tầng nồng đậm đến cực điểm hủy diệt chi khí bao phủ, những này hủy diệt chi khí tựa như quần quần khói đen, tràn ngập tại kiếm trận bốn phía, khiến cho toàn bộ kiếm trận nhìn qua càng huyền bí khó lường. Cùng lúc đó, còn có vô tận giết chóc chi sắc như là huyết vụ bình thường bao trùm ở hồng mông chi khí, cả hai lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau làm nổi bật. Mà cái kia nguyên bản đã cực kỳ đáng sợ trong kiếm ý, càng là xen lẫn hỗn độn cùng hồng mông nhị khí. Ba cái hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tạo thành một loại làm cho người sợ hãi kinh hãi uy áp. Cho dù là mạnh như Nguyên Thủy Thiên Tôn loại tồn tại này, tại cảm nhận được cỗ này giống như hủy thiên diệt địa lực lượng sau, cũng không nhịn được hơi nhíu lên lông mày. Nhớ năm đó, tại cái kia Hồng Mông Thiên Cung phía trên, Hồng Quân lão tổ vì trấn áp thế lực khắp nơi, từng đem rất nhiều pháp bảo phân biệt ban cho đám người. Mà cái này Chu Tiên Tử kiếm thì chính là do Thông Thiên giáo chủ tự phân bảo nham được. Từ được đến này bốn kiếm đằng sau, Thông Thiên giáo chủ liền một mực lấy bọn chúng đến trấn thủ Tiệt giáo khí vận, khiến cho trở thành Tiệt giáo cường đại nhất ỷ vào một trong. Nhưng vật này duy nhất khuyết điểm, chính là làm tiên đạo thứ nhất hung vật, chúa tể tiên đạo sát phạt chi khí, giết chóc vân vân. Bởi vì sát phạt quá nặng, nghịch thiên mà đi, cho nên không có khả năng trấn áp đại giáo khí vận. Cho nên Tiệt giáo sớm muộn khó thoát diệt giáo vận rủi. Hôm nay, ngược lại là một cái cơ hội.